Chương 145, tứ đại hung thú tứ đại linh thú. Ngoài miệng thì trách, tuy nhiên, ở trong lòng mình, Lăng Tiểu Ngư lại chả khó chịu một tí nào. Trái lại, đối với nghĩa vụ lau chùi này hắn còn có cảm giác hoài niệm. Hắn nhớ trước đây, lúc hắn còn nhỏ, trong những bữa cơm gia đình, Tiến cô cũng thường hay lau mặt cho hắn giống như vậy. Những ngày thơ hấu ấy, chúng vẫn luôn được lưu giữ trong tâm trí hắn, nơi cõi lòng hắn, chưa một lần phai nhạt. Túi nhìn đứa trẻ hiện mới ngả đầu lên chân mình, Lăng Tiểu Ngư theo thói quen đặt bàn tay lên chắn nó, nhẹ nhẹ xoa. Rồi, dưới yêu cầu của đứa trẻ ấy, hắn bắt đầu kể chuyện. Một trong những câu chuyện mà hắn đã từng nghe, và còn nhớ rõ. Ngày xưa, trong thời kỳ hôn mang, lúc đó có rất nhiều giống loài cường đại sinh sống, tạm gọi là linh trùng hồng hoang. Những hồng hoang linh trùng này, bọn chúng nắm giữ sức mạnh cực kỳ to lớn. Đối với chúng, chuyện di sơn đảo hải kỳ thực cũng chỉ như con người đốn hạ một cành cây, xách lên một thùng nước, rất chi dễ dàng. Cũng giống như người có tốt có xấu, linh trùng hồng hoang cũng có thiện có ác. Nổi danh nhất, cũng là mạnh mẽ nhất trong số các hung thú thì chẳng đâu khác ngoài Thao Thiết, Hỗn Độn, Cùng Kỳ và Đảo Nột. Hoa! Nghe rất lợi hại nhỉ? Nam gối trên đùi Lăng Tiểu Ngư, ra ra nghe hắn kể tới đấy thì xen vào, Tiểu Ngư, Thao Thiết, Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đảo Nột, bốn con hung thú đó thực sự tồn tại hả? Đương nhiên! Có rất nhiều cổ thư, điển tịch ghi chép về chúng, thậm chí còn có tranh vẽ, phù điêu các thứ nữa. Vậy hình dạng của chúng như thế nào? Tiểu Ngư! Ngươi mô tả một chút đi. Lăng Tiểu Ngư mỉm cười, đáp, được rồi. Và như thế, hắn bắt đầu mô tả. Hờ mờ. Trước tiên nói về Hỗn Độn. Theo cổ thư chép lại thì Hỗn Độn là linh trùng hồng hoang có dáng như chó, lông dài, bốn chân, tương tự như gấu mà không có vớt, có mắt mà không mở được, không thấy được, có tai mà không thể nghe, có bụng mà không có ngũ tạng. Con người không có cách nào nghe thấy nó, cũng không thể nhìn thấy nó. Nó thường hay cắn đuôi mình và ngửa mặt lên trời cười. Hỗn Độn không sống trong vô vi. Nếu như gặp người cao thượng, Hỗn Độn sẽ sát hại người đó. Nếu như gặp kẻ ác nhân, Hỗn Độn sẽ phù trợ kẻ đó. Hỗn Độn bởi vì đã hôn lại loạn cho nên hậu thế không cho rằng Hỗn Độn có phần người. Kỳ thực nó rất hung ác. Hoa! Đáng sợ thật. Gia Gia cảm thán, dáng vẻ như vừa được mở mang đầu óc. Hiếu kỳ càng tăng nhiều hơn so với trước, nó hỏi, Tiểu Ngư, Hỗn Độn hung ác như vậy, nó có ăn thịt người không? Tất nhiên là có. Lăng Tiểu Ngư mau chóng tiếp lời, bởi vì là một hung thú nắm giữ sức mạnh to lớn với sinh mệnh dài vô tận nên Hỗn Độn có thể tồn tại rất lâu. Hồng hoang cho đến thượng cổ, từ thở sơ khai cho tới lúc con người xuất hiện, nó đã luôn là cơn ác mộng với thế giới này. Chậc! Khủng khiếp quá! Ra ra tặc lưỡi, rồi nói, Tiểu Ngư, thế còn ba con hung thú kia thì sao? Bọn chúng so với Hỗn Độn có lợi hại hơn không? Cái này rất khó nói. Thao Thiết, Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Nột. Tứ đại hung thú mỗi con đều nắm giữ thần thông to lớn, thọ nguyên vô tận, để kết luận ai cao ai thấp thực chẳng dễ. Huống hồ, bốn con hung thú này, bọn chúng lại khá hòa hợp. Nếu ta nhớ không lầm thì chúng chính là đồng bọn của nhau. Còn vậy nữa? Gia Gia nhăn mày, một mình Hỗn Độn thôi ta đã thấy ghê gớm lắm rồi, nếu lại hợp tác với ba con kia nữa thì chẳng phải sẽ trở thành thiên hạ vô địch sao? Cái đó thì chưa hẳn. Lăng Tiểu Ngư cười ý vị, nhưng không giải thích gì thêm. Được rồi. Trước hãy để ta mô tả hết ba con hung thú còn lại cho ngươi nhận thức đã. Giống như Hỗn Độn, Cùng Kỳ bản tính cực kỳ hung ác. Nó có dáng như trâu, ngoại hình như hổ, khoác trên da lớp lông như nhím, trên lưng có cánh, bay được, tiếng kêu giống chó, thích giết người ăn thịt. Nghe nói Cùng Kỳ thường xuyên bay đến những nơi đánh nhau để ăn núi của người tốt, nếu có người làm việc ác, Cùng Kỳ sẽ bắt giã thu tặng cho kẻ đó, đồng thời cổ vũ hắn làm nhiều chuyện xấu hơn. Tiếp đến là Đảo Nột. Trong quyển Thần Dị Kinh mà ta đọc có nói Đào Nột là hung thú tướng hình đồ sộ, lông dài hơn 2 thước, chân hùm mặt người, đuôi dài 1 trượng 8 thước, nhiễu loạn thế gian, tính ngang tàng cố chấp. Thế còn Thao Thiết? Đáp lại Ra Ra, Lăng Tiểu Ngư đều cất giọng. Hờ mờ. Sinh vật này mặt mày dữ tợn, hai mắt sáng ngời, dáng vẻ thịnh nộ, mũi lồi ra, hai thai như hai cục thịt, trên đầu có một đôi sừng uốn lượn, khá giống sừng trâu, hai chân cũng uốn lượn vô định phương hướng, móng sắc như móng hổ, miệng lớn nhai ra. Răng nhọn như lưỡi cưa. Trong số tứ đại hung thú thì Thao Thiết được nhắc đến nhiều hơn cả, thậm chí có sách còn viết nó chính là thủ lĩnh của mọi điều hung bạo, tàn ác. Gia Gia nằm im thêm một lúc để tiêu hóa hết những thông tin mình vừa tiếp nhận, chừng xong rồi thì mới hướng Lăng Tiểu Ngư đặt nghi vấn. Tiểu Ngư, bốn con hung thú kia kinh khủng như vậy, tại sao bây giờ lại biến mất? Từ nãy giờ ta toàn nghe ngươi nói nhắc đi nhắc lại cổ thư điển tịch. Chuyện này thật ra cũng không có gì khó hiểu. Lăng Tiểu Ngư nói trong khi những ngón tay vẫn đặt trên mái tóc màu vàng dày cuộn của Gia Gia. như lúc nãy ta đã đề cập qua, tương tự con người có tốt có xấu, linh trùng hồng hoang cũng có thiện có ác. Thao thiết, hỗn độn, cùng kỳ, đào nột, bọn chúng đích thị rất ghê gớm, tuy nhiên, còn chưa phải vô địch thiên hạ như ngươi nghĩ. Ngay thở sơ khai, cùng với sự xuất hiện của tứ đại hung thú thì thiên địa còn sinh ra tứ đại linh thú nữa. Bốn đại linh thú này gồm có Thương Long, hay còn gọi là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Theo truyền thuyết thì chúng là do linh khí của buổi sơ khai tụ lại mà thành, đại biểu cho ý chí của trời và đất, mang trọng trách trông coi và bảo vệ thế giới này, tránh để nó bị hủy diệt. Tứ đại hung thú và tứ đại linh thú, một bên thì muốn thôn tính, tàn phá trong khi một bên lại một lòng muốn gìn giữ, bảo vệ, khỏi phải nghĩ, bọn chúng tất nhiên sẽ chẳng thể nào hòa hợp được. Ngay từ lúc bắt đầu, tứ đại linh thú và tứ đại hung thú đã là đối trọng của nhau, luôn muốn tiêu diệt lẫn nhau. Cuộc chiến giữa chính và tà, giữa thiện và ác này đã kéo dài rất nhiều năm, từ hồng hoang cho đến thượng cổ. Cuối cùng, trải qua vô vàn tuế nguyệt, sau không biết bao nhiêu lần ác chiến, rốt cuộc thì tứ đại hung thú cũng đã bị tiêu diệt. Tiểu Ngư, vậy còn tứ đại linh thú kia thì sao? Không rõ ràng lắm. Lăng Tiểu Ngư lắc đầu, cổ thư điển tịch không thấy đề cập, chỉ mơ hồ phỏng đoán là tứ đại linh thú sau khi tiêu diệt xong tứ đại hung thú thì chúng cũng lặng lẽ ẩn mình trong thiên địa. Từ đó đến nay chưa từng có ai nhìn thấy chúng hiện thân nữa. Go o o. Miệng phát ra một thanh âm kỳ quái, trong tư thế thẳng cẳng xuôi tay, ra ra nhận xét, Thương Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại linh thú thật vĩ đại. Chúng nó đều là người, à không, đều là thú tốt. Giá mà ra ra gặp được chúng nhỉ? Chuyện đó chắc là không thể. Như chợt nhớ tới gì, Lăng Tiểu Ngư hỏi, phải rồi ra ra, lần trước ta. Lăng Tiểu Ngư đang nói bỗng ngưng, thần tình nghi hoặc. Mới vừa rồi ra ra chẳng hiểu tại sao lại đột nhiên bật dậy. Ra ra, có chuyện gì vậy? Tiểu Ngư, tên sư huynh mập của ngươi tới tìm ngươi kìa. Đại trù sư huynh. Ừ ra ra gật đầu, mày cao thấy rõ nhưng mà. Tiểu Ngư à, bộ dạng của sư huynh ngươi không được tốt lắm. Hắn có vẻ rất gấp gáp. Gấp gáp? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Nội tâm chẳng hiểu sao lại có dự cảm không lành, Lăng Tiểu Ngư lập tức cáo tử, ra ra, bây giờ ta phải về. Có gì mai ta lại đến? Ừ, ngươi đi đi. Từ biệt xong, Lăng Tiểu Ngư liền nhanh chân chạy ra khỏi phị tinh đới nguyệt động. Vừa lúc, Chu Đại Chủ cũng chạy tới. Tiểu Ngư, lao nhân ra xảy ra chuyện rồi. Chương 146, đều là vì hắn. Sư huynh, sư phụ đã xảy ra chuyện gì? Sư phụ bị thương rất nặng, cả người đầy máu. Sắp không xong rồi. Lời của Chu Đại Chủ chẳng khác nào một nhát búa giáng xuống đầu Lăng Tiểu Ngư, làm hắn chết lặng. Trong vài giây, chừng khi thanh tỉnh được đôi chút, hắn mới tóm lấy đôi vai sư huynh mình, hỏi gấp, sư phụ đang ở đâu? Trong động huyền âm. Trường môn sư bá đưa sư phụ về. Mấy lời sau cùng của Chu Đại Chủ, Lăng Tiểu Ngư có lẽ đã không thể nào nghe được nữa. Đơn giản là vì bây giờ, thân ảnh hắn đã ở cách rất xa rồi. Từ phị tinh đới nguyệt động tới huyền âm động, khoảng cách cũng chẳng xa xôi gì mấy, lại cộng thêm tốc độ xé gió của mình nên rất nhanh chóng, Lăng Tiểu Ngư đã có tại động huyền âm. Trước cửa động lúc này có hai người đang đứng chờ, đích xác là Mộng Kiều và Lâm Chí Viễn. Bọn họ nhìn thấy Lăng Tiểu Ngư chạy tới thì liền tiến ra, ý tứ ngăn cản. Sư tỷ, sư phụ. Tuy Lăng Tiểu Ngư hỏi rất ngắn gọn nhưng dựa vào nét mặt khẩn trương vương nôi sợ hãi kia của hắn, Mộng Kiều và Lâm Chí Viễn há đâu lại không hiểu được. Mộng Kiều đáp, sư phụ bị thương rất nặng. Sư phụ. Lăng Tiểu Ngư chứng lại một vài giây, kế đấy thì sấn tới, toan chạy thẳng vào bên trong động. Tiểu Ngư. Ngay lập tức, Mộng Kiều và Lâm Chí Viễn liền căng ngăn. Lâm Chí Viễn vừa níu giữ vừa khuyên, Tiểu Ngư, trưởng môn sư bá cùng các vị sư thúc đang tập trung cứu chữa cho sư phụ, bây giờ đệ vào sẽ làm họ bị phân tâm. Phải đấy Tiểu Ngư. Bên cạnh, Mộng Kiều cũng nói thêm vào lúc nãy trưởng môn sư bá đã căn dặn chúng ta không được để cho ai làm phiền họ. Đệ đi vào chẳng những không giúp được gì mà còn có thể khiến quá trình liệu thương bị ảnh hưởng. Phù phù. Trong tiếng thở gấp, Chu Đại Chủ kẻ vừa nối gót Lăng Tiểu Ngư chạy tới động huyền âm cũng chen vào, Tiểu Ngư, bọn họ cũng không có cho ta vào. Nghe qua những lời khuyên can của các sư huynh, sư tỷ, Lăng Tiểu Ngư trong lòng dâu nôn nóng cũng chỉ đành chấp nhận đứng ở bên ngoài. Dẫu vậy, bộ dáng của hắn lúc này. Gian cắt chặt, nắm tay siết đến phát run. Máu chạy thành dòng. Tiểu Ngư. Nhìn thấy sư đệ mình như vậy, Mộng Kiều bất nhẫn. Nàng đặt bàn tay mềm mại lên lưng hắn, lựa lời trấn an, bên trong. Ngoài trưởng môn sư bá cùng các vị sư thúc ra thì còn có nhị vị cung chủ của Cửu Hoa Cung và Phổ Hạnh Thần Tăng của Lam Viên tự trợ giúp. Sư phụ chắc nhất định sẽ không sao đâu. Không sao ư? Lăng Tiểu Ngư cũng muốn tin lắm, chỉ là... Trưởng môn sư bá từ lâu đã là chân nhân hậu kỳ, các vị sư thúc cũng sớm thành tiểu chân nhân trung kỳ nhiều năm, đạo hạnh rất đội thâm sâu, trên người càng có không ít linh đan thánh dược, với sự hợp lực của bốn người bọn họ, trên đời liệu có mấy loại thương tích làm khó được. Vậy mà bây giờ sư phụ hắn, trừ bỏ các vị sư bá, sư thúc trong môn phái còn có cả một vị thần tăng của Lam Viên Tự cùng hai vị cung chủ của Cửu Hoa Cung trợ giúp, điều đó có ý nghĩa gì? Mặc dù đối với Phổ Hạnh Thần Tăng và hai vị cung chủ kia Lăng Tiểu Ngư hắn chưa một lần diện kiến, thế nhưng uy danh thì ít nhiều cũng từng được nghe qua. Đạo hạnh của bọn họ, so với trưởng môn sư bá của hắn Thiết Nghị cũng không chênh lệch bao nhiêu. Như vậy, trong môn ngoài phái, vị chi có tất thể 7 người. Bọn họ đang hợp lực cùng nhau để cứu chữa cho Lăng Thanh Trúc sư phụ hắn. Còn chưa rõ sao. Thương tích của sư phụ hắn, khẳng định là rất nghiêm trọng. Kể từ lúc sư phụ và trưởng môn sư bá cơ thành tử của hắn rời khỏi Thiên Kiếm Môn, dấn thân vào cuộc hành trình tiến nhập Ô Long Cốc, đoạt trường sinh thụ, suốt hơn 3 tháng trời bặt vô âm tín, Lăng Tiểu Ngư hắn làm sao có thể không bận lòng lo nghĩ. Thực tế thì hắn rất bất an, thường xuyên áy náy. Và bây giờ, hắn lại càng tự trách nhiều hơn. Nếu không phải vì lời hứa với hắn, sư phụ hắn đã chẳng mạo hiểm mà tiến vào Ô Long Cốc để lấy quả trường sinh. Nếu không phải vì hắn thì lúc này sư phụ hắn đâu có ra nông nỗi như vậy. Tất cả đều là do hắn. Chính hắn đã hại sư phụ mình. Sư phụ, đều là lỗi của Tiểu Ngư. Máu nhuộm bàn tay, hơi nước làm mờ đôi mắt, Lăng Tiểu Ngư cứ đứng đấy mà tự trách chính mình. Mặc những lời động viên an ủi của Mộng Tiểu, của Lâm Chi Viễn, của Chu Đại Chủ. Hắn dường như đã chẳng còn nghe do nữa. Thời gian chậm trôi, bầu không khí nặng nề tiếp tục nối dài thêm. Mãi tận mấy canh giờ sau. Sự trầm lắng mới bắt đầu biến chuyển. Trải qua hơn cả buổi trời mỏi mắt ngóng trông, đám người Lăng Tiểu Ngư cuối cùng cũng đợi được vị trưởng môn sư bá của mình đi ra. Vừa nhìn thấy cơ thành tử, nhanh hơn tất thảy, Lăng Tiểu Ngư ngay lập tức áp sát, hỏi vội, sư bá. Sư phụ con. Quan sát thấy đứa đệ tử trước mặt bởi quá lo lắng cho sư muội mình mà trở nên thất thố, bỏ qua lễ tiết, cơ thành tử đương nhiên sẽ chẳng chấp nghe làm gì. Hắn thở nhẹ, hồi đáp. Lúc này mấy người chúng ta đã hợp lực thi triển đại thủ đoạn để cứu chữa cho sư phụ ngươi, hiện tại, sư phụ ngươi đã qua cơn nguy hiểm rồi. Nhận được đáp án, trong lòng Lăng Tiểu Ngư rốt cuộc cũng được xoa dịu đi phần nào. Hắn tính hỏi thêm thì nơi đối diện, cơ thành tử đã lên tiếng trước. Tuy nhiên, đối tượng hướng đến lần này lại là Mộng Tiểu, Lâm Chí Viễn và Chu Đại Chủ. Mộng Tiểu, Chí Viễn, Đại Chủ, ba đứa hay dẫn các vị sư thúc, Phổ Hạnh Đại Sư và nhị vị cung chủ tới Tĩnh Hương Đường trước đi. Ta có chuyện cần nói riêng với Tiểu Ngư một lúc. Mặc dù trong dạ có điều nghi hoặc nhưng vì là lệnh của trưởng môn, ba người Chu Đại Chủ chẳng dám hỏi nhiều, sau giây phút lưỡng lự ngắn ngủi liền làm theo. Trước khi rời đi, Chu Đại Chủ dặn dò người huynh đệ chí cốt của mình, Tiểu Ngư, ngươi ở lại trông lão nhân ra, có chuyện gì nhớ nói cho ta biết. Ba người Chu Đại Chủ đã đi, các vị trưởng bối cũng đã rời khỏi, trước cửa phị tinh đới nguyệt động nhẹ giờ, còn ở lại duy trì Lăng Tiểu Ngư và cơ thành tử. Trưởng môn sư bá. Tình trạng của sư phụ bây giờ thế nào? Xin sư bá hãy nói rõ cho đệ tử được biết. Cơ thành tử vuốt nhẹ chòm râu bạc, chậm rãi nói ra, Tiểu Ngư, ngươi cũng đừng quá lo lắng, sư phụ ngươi thực sự đã ổn rồi. Sư bá, sư phụ là bị kim tức đả thương phải không? Trái với suy đoán của Lăng Tiểu Ngư, cơ thành tử vậy mà lắc đầu, không phải kim tức. Hắn tiếp tục, thực lực của đôi kim tức kia đích xác là rất mạnh mẽ, nhưng điều đó chúng ta vốn đã lường trước, cũng sớm có biện pháp đối phó rồi. Trong lần tiến nhập Ô Long Cốc này, lẽ ra mọi thứ đã rất tốt đẹp, chỉ là không ngờ. Tại thời điểm vừa đoạt xong trường sinh thụ, chúng ta còn chưa kịp rút lui thì bất chợt bỗng bị người ra tay ám toán. Ám toán? Sư bá, đó rốt cuộc là ai? Lăng Tiểu Ngư thật tình là nghĩ không ra kẻ nào lại có lá gan lớn tới như vậy. Thiên hạ ngày nay, trong giới tu tiên luyện đạo có ai không biết Thiên Kiếm Môn, Cửu Hoa Cung, Lam Yên Tự hiện đang là ba trong số 4 đại môn phái thống lĩnh nhân sĩ chính giáo, nắm giữ quyền uy rất đỗi to lớn. Cùng lúc lại ra tay với cao tầng của cả ba đại môn phái, đối phương lẽ nào không sợ bị trả thù? Sư bá, lẽ nào là người của Bái Nguyệt giáo hoặc Âm Phong Cốc? Đều không phải. Một lần nữa, Lăng Tiểu Ngư lại nhận được cái lắc đầu phủ định, kẻ ra tay ám toán chúng ta sử dụng đạo thuật rất đặc biệt, khó có khả năng là người của Âm Phong Cốc hoặc Bái Nguyệt giáo. Huống hồ, với thực lực hiện tại của hai đại tà tông này, ta không nghĩ bọn họ dám làm ra hành động như vậy. Mà thôi. Lai lịch của kẻ đó cũng chẳng phải vấn đề ngươi nên bận lòng. Chuyện mà ngươi cần quan tâm bây giờ chính là phải chăm sóc thật tốt cho sư phụ mình. Cơ thành tử thấp giọng, ánh mắt nhìn Lăng Tiểu Ngư có phần khác lạ. Tiểu Ngư, lẽ ra với bản lĩnh của mình, dù bất ngờ bị ám toán, sư phụ ngươi cũng sẽ không thể nào chịu tổn thương nghiêm trọng được. Sở dĩ ra nông nỗi này, hết thảy đều là vì ngươi. Chương 147, nhân vật thần bí. Sư bá, cứ nghe ta nói. Cơ Thành Tử khe khẽ lắc đầu, thuật lại, lúc đó, dưới sự ám toán bất ngờ của kẻ nọ, sư phụ ngươi chính là bởi vì muốn bảo vệ gốc trưởng sinh thụ vừa đoạt được kiên nên mới không kịp bày ra phòng hộ. Hậu quả, sư phụ ngươi chẳng những chúng phải độc thủ của đối phương mà còn bị đối phương dùng kiếm đâm xuyên qua người. Tiểu ngư, ta biết thanh trúc sư muội sở di cô chấp giữ lấy trưởng sinh thụ như vậy, hết thảy đều là vì ngươi. Sư phụ, Lăng Tiểu Ngư càng nghe thì dạ lại càng đau xót, ân hận. Hắn không ngờ sư phụ lại đối tốt với mình như vậy, chỉ vì lời hứa với hắn mà thà đặt bản thân vào nguy hiểm chứ quyết chẳng chịu buông tay. Trường sinh thụ, quả trường sinh, Lăng Tiểu Ngư hắn đích xác rất khát khao có được, nhưng nếu chỉ vì có được nó mà phải dùng mạng sống của Lăng Thanh Trúc để đánh đổi thì hắn hoàn toàn không nguyện. Tuy rằng bây giờ sư phụ hắn đã qua cơn nguy kịch, tính mạng đã được bảo toàn, nhưng như thế đâu có nghĩa nàng chưa từng cận kề sinh tử, chưa từng gánh chịu những đau đớn, tổn thương. Đều là lỗi của đệ tử. Ngươi cũng đừng quá tự trách. Cơ Thành Tử đặt một bàn tay lên vai người đệ tử trước mặt, bảo sự đời khó lường, con người chỉ có thể tính được một, không tính được hai. Ngươi vì cô mình mà liều mạng tu luyện, trên ngũ kiếm đài bất chấp thiêu đốt con nguyên. Thanh Trúc sư muội thì lại vì lời hứa với ngươi mà khư khư quyết giữ trường sinh thụ, tha chịu thương tổn cũng quyết không buông tay. Hài sư đồ các ngươi, thật chẳng biết nên gọi trọng tình hay ngốc nghếch nữa. Sau cái lắc đầu, Cơ Thành Tử lấy từ chiếc giới chỉ đang đeo ra một chiếc lọ nhỏ màu đen đưa qua, đoạn dặn. Tiểu ngư, mặc dù tính mạng của sư phụ ngươi hiện đã không còn đáng lo ngại nữa, thế nhưng độc tố nàng trúng phải, có một phần vẫn đọng lại trong cơ thể. Lọ cửu hoa ngọc lộ hoàn này chính là báu vật của cửu hoa cung, được nhị vị cung chủ tặng cho, có công hiệu giải độc rất tốt. Ngươi hãy cầm lấy, cách mỗi ba ngày thì cho sư phụ ngươi uống một viên. Cảm ơn sứ bá. Cũng không phải đan dược của ta, không cần cảm ơn. Người ngươi cần cảm tạ là hai vị cung chủ của cửu hoa cung kia. Được rồi, những gì cần nói ta đều đã nói, những gì ta muốn hỏi ngươi cũng đã trả lời. Tiểu ngư, thanh trúc sư muội giao lại cho trúc kiếm phong các ngươi. Hãy trông nom nàng. Vâng, đệ tử biết rồi. Cơ Thành Tử vừa đi, Lăng Tiểu Ngư cũng lập tức hướng bên trong động huyền âm chạy vào. Lăng Thanh Trúc người hắn muốn gặp, nàng chẳng ở đâu xa, chỉ ngay trên bệ đá mà nàng vẫn hay ngồi đả tọa thôi. Huyền âm động vẫn giống trước, hệt thở nào hắn ghé qua. Rất đôi đơn sơ bình dị. Khắc, duy cũng chỉ con người. Không như trước, hôm nay sư phụ hắn. Thay vì ngồi, hoặc đứng thì hiện nàng lại đang nằm. Tư thế thoạt trông thì an nhiên nhưng thần thái. Mặt mày nhợt nhạt, đôi môi tím tái, đến một tí huyết sắc thậm chí còn chẳng có. Diện mạo đã vậy, bằng xét tới y phục. Có lẽ bởi cố kỵ điều riêng tư, có phần bất tiện nên mấy người Cơ Thành Tử vẫn để nguyên trạng. Bộ quần áo cũ, nó vẫn đang được mặc trên người sư phụ hắn. Bộ quần áo này. Hắn nhớ rõ lúc tiễn Lăng Thanh Trúc đi, nó vốn thuần một màu trắng, rất chi sạch sẽ. Ấy vậy mà giờ, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, hầu như chỗ nào cũng đều bị vấy bẩn. Bởi máu, đặc biệt là ở nơi bụng, máu đậm đến nỗi từ đỏ chuyển thành đen. Bạch Y đã hóa huyết y rỉ, đôi mắt thâm sâu ngày nào nay cũng đóng chặt. Lăng Thanh Trúc của hiện tại, sao mà thảm hại quá, sao mà yếu đuối quá. Bộ dáng hung hăng, đôi lúc vô sỉ trước đây, giờ đâu mất rồi. Sư phụ. Tâm mới bình nay đã lại trào dâng, Lăng Tiểu Ngư quỳ xuống trước bệ đá, tay nắm lấy cánh tay ân sư, rưng rưng trừng sắc khóc. Hắn hé môi muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại chẳng tài nào thốt nổi thành câu. Cứ thế, Lăng Tiểu Ngư chỉ quỳ trong im lặng. Rất lâu. Trong khi ấy, tại Tĩnh Hương Đường. Bên trong đại sảnh, ngoại trừ Cơ Thành Tử và các vị sư đệ, sư muội của mình là Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử ra thì Trương Dĩnh. Tần Ngọc hai vị cung chủ của Cửu Hoa Cung và Phổ Hạnh Thần Tăng của Lam Viên Tử cũng đang hiện diện. Ngồi ở vị trí chủ tọa, Cơ Thành Tử đặt tách trà trên tay xuống, mở lời. Nhị vị cung chủ, Phổ Hạnh Đại Sư, đối với chuyện xảy ra Ô Long Cốc, mọi người có nhận định gì không? Phổ Hạnh và hai tỷ muội Trương Dĩnh, Tần Ngọc đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng thì Phổ Hạnh nói, có thể vô thanh vô tức tập kích chúng ta, chứng tỏ đạo hạnh của kẻ nọ phải cực kỳ thâm sâu. Căn cứ vào thủ đoạn âm hiểm kia. Mười quá chín đối phương hẳn là người trong tà đạo. Phổ Hạnh đại sư nói không sai. Ngồi ở ghế bên cạnh, Tần Ngọc đại cung chủ của Cửu Hoa cung tiếp lời, kẻ thần bí kia ra tay rất thâm hiểm, đạo thuật thi triển cũng tàn độc vô cùng, căn bản chẳng thuộc pháp môn chính giáo ta. Chỉ là, Tần Ngọc thoáng cau mày, thần tình khó nghĩ, với tu vi và thủ đoạn đó, ta thật không biết từ bao giờ trong giới tà đạo lại xuất hiện một nhân vật đáng gờm như vậy. Tần đạo hữu kiến thức sâu rộng, nổi danh thông hiểu cổ kim mà cũng không thể đoán ra lai lịch kẻ nọ. Điều này quả thật khiến cho ta cảm thấy lo ngại. Cơ Thành Tử ra vẻ trầm ngâm, hướng Phổ Hạnh hỏi, Phổ Hạnh đại sư, lúc sư muội ta đối phó với tên hắc y nhân ấy, đại sư cũng đã tiếp qua một trưởng của hắn, chẳng hay đại sư có nhìn ra được chút manh mối gì không? Phổ Hạnh nghe rất rành mạch nhưng chưa vội trả lời. Hắn đem tay áo cà sa vén lên, xòe ra cho mọi người cùng xem. Chuyện này, đây là, chưa xem chưa biết, đám người Cơ Thành Tử, Lý Ngọc Thường, Trương Dĩnh, Tần Ngọc vừa xem xong thì nội tâm liền rung động. Bàn tay của Phổ Hạnh, thoạt nhìn bề ngoài thì không sao nhưng trên thực tế, xương cốt bên trong hầu như đều đã rạn nứt hết cả. Thông qua pháp nhãn, bọn họ rất dễ dàng thấy được điều đó. Phổ Hạnh đại sư, tại sao đại sư không nói với chúng ta? Dáng vẻ quan tâm, Trương Dĩnh nhị cung chủ Cửu Hoa cung nhanh chóng lấy ra một lọ đan dược. Đại sư hãy uống một viên Cửu Hoa ngọc lộ hoàn này và bốn. Hơi ngoài ý muốn của mọi người, Phổ Hạnh vậy mà lắc đầu từ chối. Đại sư, ông, nhị vị cung chủ. Chẳng đợi Tần Ngọc nói hết câu thì Phổ Hạnh đã cướp lời, xin nhị vị đừng hiểu lầm. Lão nạp không phải không muốn nhận sự giúp đỡ, chỉ có điều là. Theo sau tiếng thở nhẹ, Phổ Hạnh nói ra nguyên cớ, bàn tay này của lão nạp đã không dùng được nữa rồi. Đại sư, ý của đại sư là nó đã không thể chữa trị được nữa. Ngó qua hàng ghế nơi đối diện, dừng trên mặt Lý Ngọc Thường người mới hỏi, Phổ Hạnh gật đầu, đúng là không thể chữa trị được nữa. Hắn tiếp tục, bàn tay này của lão nạp, nhìn bên ngoài thì thấy chẳng có gì nhưng thực chất xương cốt bên trong đều bị đoạn tuyệt sinh cơ cả rồi. Sở dĩ hiện tại còn giữ được dáng vẻ này, hết thể đều là nhờ lão nạp bao năm tu tập đạo thuật kim cang bất hoại của Phật môn mà thôi. Sau lời giải thích của Phổ Hạnh, bầu không khí bên trong Tĩnh Hương Đường liền rơi vào trầm mặc. Tất cả đều đang có điều lo nghĩ. Còn nhớ lúc đó, Phổ Hạnh và Hắc Y Nhân kia chỉ đối nhau duy nhất một trường, vậy mà không ngờ. Một trường duy nhất này, nó lại có thể gây ra tác động lớn tới như ấy, khiến cho bàn tay của Phổ Hạnh bị phế đi. Phổ Hạnh là ai chứ? Ở Lam Yên Tự, đạo hạnh của hắn dù gì cũng xếp trong ba hàng đầu, từ lâu sớm đã thành tiểu chân nhân hậu kỳ, há muốn phế liền phế được. Tiếc rằng thực tế chuyện đó đã xảy ra. Rốt cuộc thì Hắc Y Nhân kia là ai, loại trưởng pháp đối phương sử dụng là gì mà lại đáng sợ tới như vậy? Liên tiếp là những câu hỏi hiện lên trong đầu đám người Cơ Thành Tử, Lý Ngọc Thường, Trương Dĩnh, Tần Ngọc. Và câu trả lời thì vẫn còn là ẩn số. May sao, một chút tin tức hữu ích cuối cùng cũng được người nói ra. Lên tiếng là phong chủ của Tương Kiếm Phong, Ngọc Vân Tử. Trường môn sư minh, đệ nghĩ là mình đã từng nghe qua một loại đạo thuật tương tự như của tên Hắc Y Nhân kia sử dụng. Chương 148, Tu La Hóa Cốt Thủ. Hửm. Hơi bất ngờ, Cơ Thành Tử truy vấn, Ngọc Vân Tử, đệ thật sự có nhận thức loại trường pháp này. Đệ cũng không hẳn đã nhận thức, bất quá từng xem qua một chút bên trong cổ tịch. Ra vậy. Cơ Thành Tử gật nhẹ, rồi bảo, vậy Vân Tử, đệ hay nói lại một chút để cho mọi người cùng nghe. Vâng, sư huynh. Và như thế, Ngọc Vân Tử bắt đầu thuật lại. Theo như quyển sách Vô Danh đệ từng xem qua, người viết có đề cập đến một loại kỳ công chi âm chi tà, vô cùng đáng sợ, danh tự gọi Tu La Hóa Cốt Thủ. Loại đạo thuật này, theo nhận định của người viết thì nó chỉ thích hợp cho nữ nhân tu luyện, nam nhân dù luyện được, thành tựu cũng chẳng đến được bao xa. Điểm đặc biệt của loại kỳ công này là ngoài nhu trong cương, chú trọng vào việc buộc phát kinh lực, thủ pháp dựa vào trưởng là trọng tâm, vận chuyển tinh giản nhưng liên miên bất tuyệt. Bên trong kinh lực ẩn chứa cương kình, bên ngoài lại biểu hiện là nhu kình. Một khi bị Tu La Hóa Cốt Thủ đánh trúng thì xương cốt sẽ bị gãy đoạn, mục nát, thậm chí nếu kinh lực đủ mạnh còn có thể làm tạng phủ kẻ địch tan nát, không cách nào cứu chữa được. Nạn nhân chúng phải Tu La Hóa Cốt Thủ có chết ngay hay không tùy thuộc vào tu vi và kinh lực phát ra của người xuất trưởng. Nếu sức mạnh giữa đôi bên quá chênh lệch thì chuyện chúng chỉ một trưởng xương cốt toàn thân liền nát vụn đâu cũng rất đôi bình thường. Độc giả, ơ, cái con tắc nó lại lên cơn rồi. Toàn nói nhảm. Phi. Phi. Chương 149, đêm ngày túc trực. Thật không ngờ trên đời lại tồn tại một loại kỳ công đáng sợ tới như vậy. Cơ Thành Tử nghe sư đệ mình kể xong thì cảm thán thốt ra một câu. Tiếp đấy thì hướng Phổ Hạnh hỏi, Phổ Hạnh đại sư cảm thấy thế nào về những lời sư đệ ta vừa nói? Thừa hiểu Cơ Thành Tử đang đề cập tới khía cạnh nào, Phổ Hạnh rất mau chóng hồi đáp, sư đệ của đạo hưu nói quả không sai. Một trường ta chúng phải, rất có thể chính là Tu La Hóa Cốt Thủ nọ. Xem ra thế đạo hiện giờ đã có sự chuyển biến rồi. Sau cuộc nghị luận tại Tĩnh Hương Đường hôm ấy, Phổ Hạnh Thần Tăng, nhị vị cung chủ Trương Dĩnh Tần Ngọc, Cơ Thành Tử cùng ba vị phong chủ của Mặc Kiếm Phong, Liệt Kiếm Phong, Tương Kiếm Phong, hết thể ai nấy đều phải âm thầm lo ngại. Sự xuất hiện của Hắc Y Nhân kia, nó quá đỗi ngoài ý muốn. Đạo hạnh thâm sâu, kỳ công đáng sợ, 10 quá 9 còn là người trong giới tà đạo, đây thật sự là một mối nguy khó lường đối với thương sinh thiên hạ. Vốn là lãnh tụ của chính giáo, mấy người Cơ Thành Tử, Phổ Hạnh, Trương Dĩnh Tần Ngọc, bọn họ có lo lắng đâu cũng hợp lẽ. Tất nhiên, đám người bọn họ không chỉ ngồi đó mà lo lắng xuông. Trên thực tế, bọn họ đã bắt đầu điều phái môn nhân đi điều tra về lai lịch của hắc y nhân kia. Chẳng riêng Thiên Kiếm Môn, Cửu Hoa Cung, Lam Yên Tự, nhiều tông môn khác dưới sự phân phó của bọn họ cũng âm thầm cho người đi thu thập các lộ tin tức. Thế đạo xem chừng sẽ có biến. Dự ngôn của Thanh Hà Tử người đã viên tịch và viên tôn linh thú hộ sơn của Thiên Kiếm Môn, nó có thể đã sắp đến thời điểm. Trước đại kiếp nạn chuẩn bị hàng lâm, đám người Cơ Thành Tử, Phổ Hạnh, Trương Dĩnh Tần Ngọc khẩn trương cũng là điều tất yếu. Nói thế nào thì bọn họ vẫn đang là những người đại diện cho chính đạo đấy. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa ai thuộc chính giáo cũng sẽ vì tên hắc y nhân thần bí kia, vì đại kiếp nạn sắp sửa hàng lâm nọ mà nhọc lòng lo nghĩ. Chí ít, Lăng Tiểu Ngư chẳng nằm trong số ấy. Hiện tại, hắn vẫn đang còn ở Huyền Âm Động, khiến hắn bận tâm, có chăng là người đang nằm trước mặt. Lăng Thanh Trúc, nàng vẫn chưa hồi tỉnh. Lúc này, so với 7 hôm trước thì thần sắc của nàng đã tươi tắn hơn một chút, trên mặt huyết sắc cũng bắt đầu lộ rõ. Tiểu Ngư, đang ở cùng trong động phủ, Ngộng Tiêu tiến lại gần vị sư đệ của mình, lựa lời khuyên nhủ, đệ đã túc trực bên sư phụ suốt 7 ngày 7 đêm rồi, hay là về nghỉ một chút đi. Sư phụ cứ để cho tỷ chăm sóc. Phải đấy Tiểu Ngư. Kế bên Ngộng Tiêu, Chu Đại Chủ cũng mau chóng xen vào, ngươi đã 7 ngày không ăn không uống gì rồi, hãy về nghỉ đi. Tuy ngươi là tu sĩ, nhưng cũng không nên để bản thân như vậy. Ngồi trên chiếc ghế đá cạnh bệ cao nơi mà Lăng Thanh Trúc đang nằm với chăn gối sớm được người mang đến, Lăng Tiểu Ngư quay đầu lại. Hắn nhìn hai vị sư huynh, sư tỷ của mình, thấp giọng chối từ, Đại Chủ sư huynh, tứ sư tỷ, đệ muốn ở bên cạnh trông coi sư phụ. Nhưng mà Tiểu Ngư ngươi. Sư huynh. Đáp lại Chu Đại Chủ như cũ vẫn là cái giọng trầm thấp, nọ chừng nào sư phụ còn chưa tỉnh thì đệ vẫn chưa thể an lòng được. Lăng Tiểu Ngư thoáng dừng trong giây lát, rồi nói tiếp, sư phụ ra nông nỗi này, hết thảy đều là vì đệ. Lúc này đệ sao có thể bỏ mặc người được. Khuyên mãi chẳng thành, Ngộng Tiêu và Chu Đại Chủ quay mặt nhìn nhau, ai nấy đều thấy được vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Đối với sự cố chấp của Lăng Tiểu Ngư, bọn họ thực sự là hết cách. Có vẻ như cũng đã lường trước tràng cảnh sẽ diễn ra như vậy. Chu Đại Chủ khẽ động thần niệm, từ bên trong giới chỉ lấy ra một chiếc hộp. Chiếc hộp này, tiểu dáng trông y hệt như mấy cái mà Lăng Tiểu Ngư vẫn hay dùng đựng thức ăn mang tới Phị Tinh Đới Nguyệt Động cho ra ra. Rõ ràng, ý tứ của Chu Đại Chủ ra sao, thiết nghĩ ai nấy đều hiểu được. Tiểu Ngư, Chu Đại Chủ nói lúc nãy ta có xuống bếp làm một ít đồ ăn, tất cả đều là những món mà ngươi thích ăn nhất đấy. Tiểu Ngư, ngươi ăn một chút đi. Lăng Tiểu Ngư đưa tay tiếp nhận chiếc hộp đựng thức ăn, nhẹ gật đầu, cảm ơn sư huynh. Để lát nữa đệ sẽ ăn. Lại lát nữa. Chu Đại Chủ nhăn mày, Tiểu Ngư, đây đã là lần thứ bao nhiêu ngươi nói với ta câu này rồi. Trong dạ mình, Chu Đại Chủ quả chẳng vừa ý tí nào. Tại sao ư? Đơn giản là bởi vì hắn biết Lăng Tiểu Ngư sẽ không đụng tới một miếng thức ăn nào ở bên trong chiếc hộp này. Ba chữ để lát nữa chính là đồng nghĩa không bao giờ a. Tiểu Ngư, dù sao số thức ăn này cũng là ta bỏ công sức ra nấu, ngươi không ăn nhiều thì cũng phải ăn ít chứ. Lăng Tiểu Ngư cúi đầu, có phần áy náy, sư huynh, đệ xin lỗi. Nhưng thực sự là đệ ăn không vô. Thì ngươi cũng phải cố mà ăn một chút chứ. Chương 150, hồi tỉnh. Xuất phát từ sự yêu mến quan tâm, Ngộng Kiều, Chu Đại Trù và thậm chí là Lâm Chí Viễn, ai nấy cũng đều ra sức khuyên nhủ Lăng Tiểu Ngư, bảo rằng tình trạng của Lăng Thanh Trúc đã ổn, đều hắn phải để ý bản thân mình, nhưng kết quả thì... mọi thứ đâu rồi lại vào đấy. Trước, Lăng Tiểu Ngư không ăn không uống, sau... hắn cũng vẫn không uống không ăn. Quả là đáng lo ngại. Đành rằng Lăng Tiểu Ngư là một tu sĩ vấn đỉnh trung kỳ, thể trạng tốt hơn thế tục phàm nhân rất nhiều, thế nhưng trung quy cũng chỉ là con người, cảm giác đói khát làm sao lại chẳng có. Nên nhớ, những ngày qua hắn không hề dùng lấy một viên lích cốc đan nào đấy. Thân thể đã vậy, bằng xét đến tâm tình. Nhìn hắn mà xem, lúc nào cũng ủ rũ như lá úa hoa khô, cứ tiếp diễn xuống, chỉ e sớm muộn gì cũng thành bệnh. Điều đó, mấy người Chu Đại Trụ, Ngộng Kiều, Lâm Chí Viễn thật là chẳng hề mong muốn một tí nào. Nhưng khổ nỗi những lời khuyên can của bọn họ, Lăng Tiểu Ngư lại đâu có chịu nghe. Hắn căn bản vô pháp thông suốt được vấn đề a. Ngày tiếp ngày, đêm nối đêm, khi mà phiền lo mỗi lúc một chồng chất, lúc Chu Đại Chủ sắp không nhịn được mà đòi triển khai thủ đoạn buộc Lăng Tiểu Ngư phải nghỉ dưỡng thì may sao, Lăng Thanh Trúc cuối cùng cũng hồi tỉnh. Trên bệ đá, bên dưới tấm chăn, từ trong miệng Lăng Thanh Trúc, một tiếng khẽ đã vừa mới cất lên. Thanh âm ấy tuy rằng rất nhỏ nhưng vẫn đủ cho Lăng Tiểu Ngư nghe được. Từ vẻ hủ rũ, nét mặt hắn bỗng chốc tươi lên gấp chục lần. Hắn hô gọi. Sư phụ, người người tỉnh rồi phải không? Ừ. Lăng Thanh Trúc hé ra đôi mắt. Sau vài giây định thần, Khi mà thân ảnh của người nơi đối diện đã rõ nét, lúc này nàng mới lên tiếng, Tiểu Ngư Nhi. Sao ngươi lại ở đây?
Sư phụ.
Xác nhận Lăng Thanh Trúc đã hoàn toàn thanh tỉnh, Lăng Tiểu Ngư mừng vui khôn xiết. Có lẽ bởi vì vậy mà giọng hắn mới nhanh hơn bình thường gấp bội, người rốt cuộc đã tỉnh lại rồi.
Tỉnh.
Ý ngươi là ta đã hôn mê rất lâu sao? Lăng Thanh Trúc cau mày, ngâm lại.
Một lúc sau.
Ta nhớ rồi. Ta đích xác đã bị chúng độc thủ của nữ nhân đeo mặt nạ quỷ kia. À, ta muốn cướp lấy trường sinh thụ. Nghĩ tới trường sinh thụ, hai mắt Lăng Thanh Trúc đột nhiên mở to. Thân tính biến đổi, nàng hỏi vội, Tiểu Ngư Nhi, trường sinh thụ đâu?
Sư phụ đừng lo.
Lăng Tiểu Ngư lập tức trấn an, gốc trường sinh thụ kia hiện đang được trưởng môn sư bá cất giữ. Sư bá dặn đệ tử nhắn lại với người là sau khi người thanh tỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Kim Kiếm Phong để lấy. Nghe được những lời nọ, trong lòng Lăng Thanh Trúc mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng bình tâm quan sát thạch động, quan sát đồ nhi, hỏi tiếp, Tiểu Ngư Nhi, ta đã hôn mê bao lâu rồi?
Tính hết hôm nay là vừa đúng 1 tháng 13 ngày.
Lâu như vậy. Lăng Thanh Trúc khó tránh bị bất ngờ. Nàng vốn tưởng thời gian mình hôn mê chỉ là 10 ngày nửa tháng.
1 tháng 13 ngày, con số này hình như cũng không nhỏ a.
Tiểu Ngư Nhi, hơn 1 tháng qua là tiểu tử ngươi đã ở bên chăm sóc ta sao?
Lăng Tiểu Ngư hồi đáp, còn có đại chủ sư huynh, tam sư huynh và tứ sư tỷ nữa.
Bọn họ chỉ mới vừa rời đi một lúc.
Vậy sao?
Lăng Thanh Trúc nâng lên cánh tay, bảo, Tiểu Ngư Nhi, ngươi đỡ ta ngồi dậy.
Vâng, sư phụ.
Khúc khục.
Sư phụ, người không sao chứ?
Liếc xem bộ dáng khẩn trương của Đồ Nhi, Lăng Thanh Trúc tỏ ra bất mãn, Tiểu Ngư Nhi, ta chỉ là trong họng khó ở nên ho vài cái, tiểu tử ngươi có cần sốt sáng tới vậy không?
Đệ tử.
Lăng Thanh Trúc sau khi an vị, tiến hành kiểm tra thân thể xong thì chuyển mắt ngó xem người ngồi trên chiếc ghế ở chiều đối diện. Càng nhìn, sắc mặt nàng càng trở nên khó coi.
Thế rồi, nàng bất ngờ yêu cầu, Tiểu Ngư Nhi, chìa tay ra.
Sư phụ. Ta bảo thì làm theo đi, lệ mề quá.
Tuy nghi hoặc nhưng Lăng Tiểu Ngư cũng ngoan ngoãn ý lời, đưa cánh tay ra.
Cầm lấy tay hắn, Lăng Thanh Trúc bắt đầu tra xét.
Cũng không có bị thương tổn gì.
Trong cái nhìn nồng đậm hoài nghi, Lăng Thanh Trúc chất vấn, Tiểu Ngư Nhi, cơ thể ngươi chẳng bị gì, thế sao bộ dạng của ngươi lại tệ vậy?
Nghe ân sư hỏi, Lăng Tiểu Ngư tự xem lại mình thì mới chợt nhận ra bản thân đã thay đổi nhiều so với trước.
Môi khô khốc, mắt thâm quầng, thậm chí cơ thể còn toát lên mùi khó ngửi.
Thật sự là khá ư tiểu tụy.
Ý thức được tình trạng của bản thân, Lăng Tiểu Ngư nhanh chóng đứng dậy, chân lui về sau một đoạn.
Sư phụ, đệ tử.
Trong dáng vẻ ấp a ấp úng kia của hắn, Lăng Thanh Trúc mới thử suy đoán, Tiểu Ngư Nhi, đừng nói với ta là suốt hơn 1 tháng qua tiểu tử ngươi đã không ăn không uống, mãi túc trực bên cạnh ta đấy nhé.
Chương 151, trêu đùa.
Trước câu hỏi của ân sư, Lăng Tiểu Ngư đã không nói gì.
Cái im lặng của sự đồng tình.
Và nó đã khiến cho Lăng Thanh Trúc cũng phải câm nín trong một vài giây.
Đối với sự tận tâm chăm sóc kia, Lăng Thanh Trúc nàng chẳng hề yêu cầu a.
Tiểu Ngư Nhi.
Mi chớp mấy lượt, qua một hồi lặng im ngồi nhìn, Lăng Thanh Trúc chợt hỏi đầu người có vấn đề hả?
Nàng nói tiếp, bị trọng thương, nằm bất động là ta chứ đâu phải ngươi.
Ngươi nhịn ăn nhịn uống ngồi ở đây làm cái gì?
Bộ tính cùng ta đồng cam cộng khổ luôn chắc.
Sư phụ, đệ tử.
Muốn nói gì thì nói ra đi.
Ngươi đừng có ấp a ấp úng nữa được không?
Sư phụ, nếu không phải vì đệ tử thì người cũng sẽ chẳng bị trọng thương.
Ngươi còn chưa hồi tỉnh, đệ tử làm sao có thể an nhiên mà ăn uống được?
Sau khi nhận được câu trả lời từ Đồ Nhi, nếu nói Lăng Thanh Trúc không hề có tí cảm giác nào thì đó là nói dối.
Thực tế thì nàng đã hơi hơi xúc động.
Dường như trong cả đời mình, suốt mấy trăm năm nàng chỉ luôn một mình một bóng, chưa từng được người khác hết mực quan tâm giống như vậy.
Cái cách Lăng Tiểu Ngư đêm ngày túc trực để trông nom nàng, ngẫm cũng có phần ấm áp.
Gì chứ?
Mình cũng đâu phải trẻ con mà cần có người quan tâm chăm sóc từng ly từng tí như thế.
Gạt đi chút xúc động vừa trỗi lên trong dạ, Lăng Thanh Trúc mau chóng lấy lại bình tĩnh.
Nàng nói với Lăng Tiểu Ngư, Tiểu Ngư Nhi, đầu ngươi thật sự là có vấn đề rồi.
Ta bị thương là do bị nữ nhân đeo mặt nạ quỷ kia ám toán, nhất thời không kịp trở tay chứ nào có can hệ gì với ngươi.
Thêm nữa tiểu tử ngươi nhịn ăn nhịn uống làm gì?
Lẽ nào ta 1 tháng chưa tỉnh thì ngươi sẽ nhịn ăn nhịn uống 1 tháng, ta 1 năm chưa tỉnh thì ngươi sẽ nhịn ăn nhịn uống 1 năm.
Ngươi tưởng ngươi là thần tiên chắc?
Hừ,
càng nói càng bực.
Ta biết Tiểu Ngư Nhi ngươi không phải người thông minh, nhưng đâu ngờ là ngươi ngốc tới độ này.
Bị ân sư liên tiếp phê bình, trách mắng, những tưởng Lăng Tiểu Ngư sẽ phải khó chịu, hoặc chí ít cũng chạnh lòng thì không, hắn chả có cảm xúc nào giống như thế hết.
Trong lòng hắn thấy rất đỗi bình thường.
Đúng vậy.
Miễn là Lăng Thanh Trúc bình an vô sự,
hắn có bị nàng mắng thêm bao nhiêu lần nữa cũng được. Quan sát thấy thần thái Đồ Nhi vẫn cứ trơ trơ như cũ, Lăng Thanh Trúc bất đắc dĩ, đành dừng lại, thôi không la mắng chi nữa. Đúng là đàn gậy thai trâu. Hầm hực thốt ra một câu như vậy xong, nàng rời đi ánh mắt, thay vì nhìn người thì bây giờ chỉ tự nhìn mình. Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu, Lăng Thanh Trúc đã lại lần nữa ngẩng lên. Mặt nồng đậm hồng nghi, nàng truy hỏi, Tiểu Ngư Nhi, ta nhớ thời điểm ở Ô Long Cốc, bộ đồ ta mặc có màu trắng mà, tại sao bây giờ lại biến thành màu lam? Sư phụ, chuyện đó. Lời trong miệng Lăng Tiểu Ngư còn chưa kịp nói ra hết thì đã bị Lăng Thanh Trúc cắt ngang, Tiểu Ngư Nhi, khai thật đi. Suốt hơn một tháng ngươi túc trực bên cạnh ta, rốt cuộc thì tiểu tử ngươi đã làm những gì? Có phải nhìn thấy ta dung mạo thiên tiên, dáng người mị hoặc nên đã cầm lòng không đặng mà động tay động chân gì đó đúng không? Sư phụ, đệ tử không có. Tự dưng lại bị người cáo buộc, Lăng Tiểu Ngư vội thanh minh, sư phụ minh dám, đệ tử tuyệt đối chưa từng có ý nghĩ đen tối nào. Thời gian qua, trừ bỏ việc sắp xếp chăn gối, sửa lại đầu tóc cho người ra thì đệ tử chẳng động chạm gì nữa cả. Ngươi không động chạm thế sao quần áo của ta lại đổi màu? Sư phụ, y phục của người là do tứ sư tỷ đem thay. Mộng Tiêu. Lăng Thanh Trúc dường như vẫn chưa tin tưởng lắm, thật là Mộng Tiêu. Không phải ngươi. Không phải đệ tử. Đệ tử là nam nhân, sao có thể làm chuyện đó được? À, cũng đúng. Tiểu Ngư Nhi ngươi lúc nào cũng nam nữ thụ thụ bất thân mà nhỉ. Suýt nữa thì ta quên. Mấy lời vừa rồi, Lăng Thanh Trúc đương nhiên đã chẳng hề thành thật. Lăng Tiểu Ngư là người thế nào, Lăng Thanh Trúc nàng há đâu lại chẳng biết. Nói gì giúp nàng thay y phục, chỉ bảo hắn bế đi thôi thì mặt hắn cũng đã hồng tới tận mang thai rồi. Bất quá là trêu đùa một chút thôi. Hửm. Nhẹ hắng giọng, Lăng Thanh Trúc thay đổi đề tài. Nàng ngó xuống chiếc hộp đang nằm ở dưới bệ, cách Lăng Tiểu Ngư vài bước chân, thắc mắc, Tiểu Ngư Nhi, hộp gì kia vậy? Lăng Tiểu Ngư thoáng nhìn qua, rồi đáp, sư phụ, đó là thức ăn do đại chủ sư huynh tự mình nấu. Ồ. Là của Chu tiểu tử sao? Trong lòng vừa có chủ ý, Lăng Thanh Trúc bảo, Tiểu Ngư Nhi, đem đồ ăn lấy ra đi. Ta đói rồi. Chương 152, thật là vô ý vô tứ. Nghe ân sư kêu đói, Lăng Tiểu Ngư nào nghĩ nhiều, lập tức vâng lời mà đem chiếc hộp đặt bên dưới cầm lên. Hắn gỡ bỏ tấm linh phù có công dụng giữ nhiệt dán ở mặt ngoài, nhanh chóng lấy hết thức ăn ra. Từng chiếc đĩa, từng cái bát với đầy đủ các món xào, hấp, luộc, nướng lần lượt được bày ra tại một góc trống trên bệ đá. Túi nhìn chúng, Lăng Thanh Trúc đánh giá, đều là những món mà tiểu tử ngươi thích. Thằng mập đại trù xem vậy mà cũng có tâm lắm. Đại trù sư huynh trước nay đều đối với dệ tử rất tốt. Trên ghế, Lăng Tiểu Ngư cũng liền phụ họa. Chỉ là Lăng Thanh Trúc, nàng lại bỗng thay đổi thái độ. Đi cùng nụ cười ẩn ý, nàng nói ra, ừm, thật sự rất tốt. Tốt đến độ bất thường. Cánh tay phải đưa về trước, Lăng Thanh Trúc vô vô lên vai Đồ Nhi mình mấy cái, bảo, Tiểu Ngư Nhi. Đừng trách vi sư không cảnh báo ngươi. Ngươi cũng biết đấy, cái chuyện nam nhân luyến ái nam nhân, nữ nhân luyến ái nữ nhân từ xưa giờ không phải không có. Biết đâu chừng thằng mập đại chủ kia lại là loại hình này cũng nên. Sư phụ khuôn mặt bất giác mà co rút một trận, Lăng Tiểu Ngư phủ định đại chủ sư huynh không phải như thế đâu. Sao tiểu tử ngươi biết là không phải? Trên đời chuyện gì cũng có khả năng xảy ra a. Nhưng mà sư phụ, tâm sinh lý của đại chủ sư huynh thật sự rất bình thường. Bình thường cái con khỉ. Cái thằng mập đó mà bình thường thì đã không gây ra bao nhiêu động tĩnh như vậy. Từ nhỏ đến lớn, số phiền toái nó đem về cho ta, chép lại cũng đủ một cuốn sách rồi a. Mà thôi, không nói tới thằng mập lắm chuyện đó nữa. Tiểu Ngư Nhi, chúng ta ăn cơm đi. Vâng, sư phụ. Hơn chục giây sau. Tiểu Ngư Nhi, ta bảo ăn cơm. Dạ. Lăng Thanh Trúc ngầm thở dài, thần tình bất đắc dĩ, gắp cho ta. Chưa thấy Đồ Nhi động đũa, nàng bồi thêm, thế nào? Cơ thể ta hiện đang không được tốt, nhờ ngươi gấp cho cũng không được à? Tiểu tử ngươi ở đây chẳng phải là để chăm sóc ta sao? Vậy để đệ tử gấp cho người. Rốt cuộc thì Lăng Tiểu Ngư cũng cầm đôi đũa lên. Hắn hỏi, sư phụ, người muốn ăn món nào? Hờ mờ mờ. Để xem. Lăng Thanh Trúc quan sát một chút, rồi hết cầm lên, cá hấp đi. Cứ thế, dưới sự chỉ dẫn của ân sư, Lăng Tiểu Ngư gấp miếng thịt cá đầu tiên cho vào miệng nàng. Hắn đợi nàng ăn xong thì hỏi, sư phụ. Người thấy thế nào? Có vừa miệng không? Khá tốt. Nghe vậy, Lăng Tiểu Ngư mới nở nụ cười. Hắn tiếp tục gắp thêm một miếng thịt cá trắng lần nữa. Sư phụ, người ăn thêm đi. Ừm. Kẻ gắp người ăn, chẳng bao lâu sau thì thịt cá hấp đã vơi đi gần phân nửa. Lúc này Lăng Thanh Trúc mới bảo, Tiểu Ngư Nhi, ngươi cũng đừng mãi gắp cho ta, tự mình ăn đi. Đệ tử không sao. Sư phụ ăn xong rồi đệ tử sẽ ăn. Cần gì rườm rà vậy? trước giờ mấy sư đồ chúng ta dùng cơm, chẳng phải đều là cùng ăn sao?
Sư phụ! Đừng có ý kiến. Ta bảo ngươi ăn thì ngươi cứ ăn đi.
Liếc thấy người nào đó còn chần chừ do dự, Lăng Thanh Trúc liền lạnh giọng, Tiểu Ngư Nhi, bây giờ ngay cả lời của sư phụ ngươi cũng không nghe nữa đúng không?
Sư phụ, người đừng giận. Đệ tử sẽ ăn.
Vậy thì ăn đi. Lẽ nào còn đợi ta gấp cho ngươi?
Trước sau liên tiếp bị giục, Lăng Tiểu Ngư có muốn do dự nữa cũng chẳng được.
Hắn động đũa, tùy tiện gắp lấy một miếng đậu chiên cho vào miệng. Chứng kiến hành vi tùy tiện ấy của hắn, nơi đối diện, Lăng Thanh Trúc không khỏi trợn mắt.
Lý do?
Còn phải hỏi sao?
Đôi đũa kia, vừa rồi Lăng Tiểu Ngư hắn đã dùng để gắp thức ăn cho nàng á, bây giờ hắn lại như thế, cái này.
Như vậy là hôn gián tiếp đấy.
Vô ý vô tứ.
Thật là vô ý vô tứ.
Hít vào, rồi thở ra một hơi rõ dài, Lăng Thanh Trúc thu xếp tâm tình, thầm tự nhủ, đại nhân không chấp tiểu nhân, người thông minh không chấp kẻ khờ khạo.
Ta coi như chưa nhìn thấy.
An ủi mình xong, Lăng Thanh Trúc khẽ háng giọng, hửm.
Tiểu Ngư Nhi, vi sư no rồi.
Số thức ăn còn lại ngươi giải quyết hết đi.
Lăng Tiểu Ngư lập tức dừng đũa, nghi hoặc, sư phụ, người thấy không khỏe ở đâu sao?
Không có.
Ta thấy no thôi.
Nhưng vừa rồi sư phụ chỉ mới ăn mấy miếng.
Dạ dày ta nhỏ, được chưa?
Hừ.
Nói ngươi ngốc đúng là chả sai đi đằng nào.
Chương 153, Hạ Sơn.
Nhờ được Lăng Tiểu Ngư tận tình chăm sóc, cách mỗi dăm ba hôm lại được mấy người cơ thành tử, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử thay nhau dùng chân nguyên điều trị. Lại còn có thánh dược quý báu Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn của Cửu Hoa Cung nên thương tích trên người Lăng Thanh Trúc rất nhanh liền khỏi hẳn. Sau 2 tháng, nàng đã hoàn toàn khang phục như lúc đầu. Và điều đó cũng đồng nghĩa rằng nàng sắp phải rời khỏi Trúc Kiếm Phong, rời khỏi núi Ngũ Đài này.
Nguyên do?
Chỉ có một, vì chuyện của Lăng Tiểu Ngư, hay đúng hơn là Lăng Ngọc Yến. Trường sinh thụ mặc dù đã lấy được, nhưng Lăng Thanh Trúc chưa muốn đem quả của nó đưa cho Lăng Ngọc Yến phục dụng ngay.
Đừng hiểu lầm, nàng chẳng có tư tâm gì cả. Sở dĩ làm vậy, hết thảy đều là xuất phát từ ý tốt mà thôi.
Quả trường sinh đích xác có công dụng kéo dài tuổi thọ, tuy nhiên, thay vì trực tiếp ăn vào thì đem nó luyện thành đan dược, hiệu quả chắc chắn tốt hơn rất nhiều.
Nói cách khác, so với ăn quả trường sinh thì nuốt trường sinh đan, thọ nguyên càng được gia tăng.
Thậm chí, nếu luyện chế ra được một lô đan dược hoàn hảo, việc tuổi thọ kéo lên gấp bội cũng không phải không thể.
Suy đi tính lại, Lăng Thanh Trúc đã quyết định như thế, rằng mình sẽ dùng quả trường sinh để luyện chế đan dược.
Nhưng, vấn đề nằm ở đấy.
Trường sinh đan thứ đan dược cần luyện chế kia, trừ bỏ quả trường sinh ra thì nó còn cần thêm vài loại tài liệu khác nữa.
Mà những tài liệu này cũng chả dễ gì có được.
Không chỉ Lăng Thanh Trúc, ngay đến cả mấy vị đồng môn cùng cấp bậc với nàng là Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử và thậm chí là cả Cơ Thành Tử, bọn họ cũng đều không có.
Hết cách, Lăng Thanh Trúc cuối cùng chỉ đành tự thân xuất thủ, ra ngoài tìm kiếm tài liệu luyện chế thánh đan.
Lại nói, trong lần hạ sơn này, Lăng Thanh Trúc đã chẳng đi một mình.
Ngoài bản thân nàng thì còn có thêm một người đồng hành nữa, Lăng Tiểu Ngư.
Dĩ nhiên, nếu xét theo quy định tông môn, với tu vị mới chỉ ở hàng vấn đỉnh của mình, Lăng Tiểu Ngư vốn là không được phép tùy tiện xuống núi. Thế nhưng quy định bất quá cũng chỉ là quy định, làm sao ngăn nổi ý muốn của Lăng Thanh Trúc.
Nàng đã cho phép hắn đi, ai cản được.
Trường môn Cơ Thành Tử ư.
Đây là chuyện của Trúc Kiếm Phong nha.
Huống hồ, một việc còn con như vậy, Cơ Thành Tử lẽ nào lại bận lòng.
Lùi một bước, cứ cho là Cơ Thành Tử quá dội dãi đi, vậy thì đã sao?
Lăng Thanh Trúc nàng dắt Đổ Nhi xuống núi là vì có công chuyện A.
Đường đường là một vị phong chủ, quyền uy của Lăng Thanh Trúc nào có đơn giản.
Tại Trúc Kiếm Phong, ý nàng chẳng khác nào ý trời, không ai trái được.
Lăng Tiểu Ngư, hắn tất nhiên cũng không dám cãi.
Mà, hắn cãi làm gì kia chứ?
Đối với lần hạ sơn này, hắn vui mừng còn chẳng hết nữa là.
Mang theo tâm trạng phấn khởi, Lăng Tiểu Ngư đứng sát bên sư phụ mình. Từ biệt cùng các vị đồng môn, đại trù sư huynh, tam sư huynh, tứ sư tỷ, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe.
Tiểu Ngư.
Đối lập với sự mừng vui âm thầm của Lăng Tiểu Ngư, Chu đại trù lại có nét mặt khổ não vô cùng.
Hắn tiến lên trước 2 bước, rồi giang tay ôm lấy người huynh đệ chí cốt của mình.
Tiểu Ngư à, ngươi cũng phải tự mình bảo trọng.
Ở dưới núi không có như trên núi.
Thiên hạ bao la, lòng người hiểm ác, Tiểu Ngư ngươi nhớ phải thật cẩn thận, đừng để bị người ta lừa gạt.
Hừm.
Ở kế bên, Lăng Thanh Trúc đứng đợi mãi mà vẫn chưa thấy Chu đại trù nói xong thì nội tâm khó tránh sinh ra chút bực bội.
Nàng chủ động chen ngang, "Chu tiểu tử, ngươi bớt nói nhảm đi.
Có ta ở bên cạnh, ai có thể lừa gạt tiểu ngư nhi được?"
Chu đại trù tách khỏi người Lăng Tiểu Ngư, chân lui lại mấy bước, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, "Chính vì có người ở bên cạnh nên con mới càng lo a."
"Chu tiểu tử,
thằng mập ngươi mới nói cái gì đó?
Dạ.
Con có nói cái gì đâu.
Hừ.
Ngươi liệu hồn đấy. Quay lại nhìn Lăng Tiểu Ngư, Lăng Thanh thúc giục, Tiểu Ngư Nhi, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta lên đường thôi.
Vâng, sư phụ.
Tiểu Ngư. Ngươi nhớ bảo trọng.
Tiểu Ngư.
Chúng ta sẽ nhớ đệ. Chương 154, bên gốc Lam Vũ giải bày tâm sự. Cách chân núi Ngũ Đài 60 dặm về phía đông bắc. Bên dưới tàn cây hoa đảo, tại một góc cô thôn, một mái nhà tranh đơn sơ đang hiện diện. Thật ra thì nó đã nằm đó từ lâu lắm rồi. 60 năm có lẽ. Từ thời phụ thân Lăng Thành Trụ còn tại thế tận cho đến bây giờ, khi Lăng Ngọc Yến đã ở ngoài 40. Với một người tuổi ngoại tứ tuần, có thể nói Lăng Ngọc Yến đã chẳng còn trẻ trung gì nữa. Nàng sắp già rồi. Đáng ra, ở cái tuổi này, nữ nhân trong thôn ít gì cũng sớm có một đứa cháu để ấm đồng, ấy vậy mà Lăng Ngọc Yến, nàng lại vẫn chỉ cô đơn lẻ bóng. Nói gì cháu con, ngay một người bạn đời nàng còn chả có. Nàng xấu xí lắm ư.
Nào phải.
Xét khắp thôn đào hoa này, bàn về nhan sắc, Lăng Ngọc Yến nàng có thể không đứng thứ nhất, thứ hai nhưng top 5 thì chắc chắn hiện diện, bất kể cái tuổi của nàng đã quá lớn để liên tưởng đến hai từ mỹ nhân đi nữa. Bao năm qua, người tới nhà nàng dặm hỏi, không tới 100 thì cũng được vài chục, trong số đó, thanh niên trẻ trung nào có thiếu. Nhiều là đằng khác. Chỉ là nàng không ưng. Lăng Ngọc Yến nàng đã từng tự hứa với lòng, rằng cả đời này nàng sẽ không màng tình duyên đôi lứa, chỉ nguyện được sống bên cạnh Lăng Tiểu Ngư, dành hết mọi tình thương cho hắn, cho đứa cháu trai bất hạnh của mình. Hôm nay, mặc cho hắn đã sớm lên núi tu tiên, chí nguyện của nàng vẫn sẽ như cũ, không bao giờ thay đổi.
Tình duyên đưa.
Hà tất vướng bận. Đối với Lăng Ngọc Yến nàng, chỉ cần được nhìn thấy Lăng Tiểu Ngư, được tự tay nấu cho hắn những món hắn yêu thích, như vậy thì nàng cũng đã vui lắm rồi.
Tiểu Ngư, lại một năm nữa đã sắp trôi qua rồi.
Phía sau nhà, trên thảm cỏ xanh, Lăng Ngọc Yến ngồi bên gốc Lam U Thảo mà Lăng Tiểu Ngư đã đem về trồng thuở trước, thỏ thẻ. So với dạo trước thì bây giờ nàng đã già thêm đôi chút. Khuôn mặt tuy vẫn giữ được nét trẻ trung nhưng nơi khóe mắt, vết nhăn đã bắt đầu xuất hiện, trên mái tóc, đâu đó đã thấp thoáng điểm vài sợi bạc.
Cũng phải thôi.
Lăng Ngọc Yến nàng bất quá chỉ là người chân mắt thịt, thể xác mỏng manh yếu đuối, dẫu có phục dụng linh đan dược thủy thì hiệu quả tính ra nào được bao nhiêu. Cùng lắm kéo dài thêm một chút thời gian mà thôi.
Dân già, sự lao hóa rồi sẽ càng lúc càng nhanh, và nàng sẽ càng lúc càng già.
Những nếp nhăn sẽ chóng dày đặc, mái tóc đen rồi cũng thành bạc trắng. Một kiếp hồng nhan liệu còn giữ được mấy năm?
Hẳn là ít lắm.
Đối với điều đó năm tháng của mình, Lăng Ngọc Yến đương nhiên ý thức được.
Rất rõ ràng là khác.
Không. Nàng bận tâm chẳng phải vì sợ già, sợ xấu.
Khiến nàng lo nghĩ, hết thể chỉ vì ba chữ, Lăng Tiểu Ngư.
Lăng Ngọc Yến nàng không đành rời xa hắn, đứa cháu trai, cũng là người thân duy nhất của mình.
Nàng sợ rồi sẽ đến một ngày nàng không còn có thể đợi hắn được nữa.
Nàng sợ cái ngày đó, khi hắn trở về nhưng nàng thì đã lìa bỏ dương thế.
Tiểu Ngư.
Môi nở nụ cười buồn bã, Lăng Ngọc Yến chạm khẽ chiếc lá lam u, than nhẹ, năm tháng thật vô tình.
Giá như ta có thể sống nhiều thêm một chút thì tốt biết bao.
Tiểu Ngư nói chỉ cần nó tu luyện đến cảnh giới chân nhân thì sẽ được phép tự do ra vào môn phái, chừng đó có thể ngày ngày xuống núi thăm ta.
Nhưng chỉ sợ rằng ta sẽ không đợi được mất.
Suy. Bật ra một tiếng, Lăng Ngọc Yến tự dễ ước, Lăng Ngọc Yến à Lăng Ngọc Yến, ngươi như vậy có phải là quá tham lam rồi không?
Tiểu Ngư đáng ra chỉ có thể sống đến năm 16 tuổi, may nhờ gặp được tiên gia, tiến nhập tiên môn tu hành nên thọ nguyên mới vượt xa phàm nhân thế tục, lại còn biết pháp thuật, bản lãnh hơn người.
Nó như vậy, ngươi nên vui mừng mới phải chứ?
Hít vào một hơi, Lăng Ngọc Yến gạt đi niềm thương cảm.
Nàng túi nhìn xuống dưới, nơi bát cơm cùng hai chiếc đĩa thức ăn sớm được để sẵn, lắc đầu, đồ ăn nguội cả rồi.
Rút câu, nàng cũng liền vươn tay cầm lấy bát cơm, từ tốn gắp ăn.
Cô cô.
Trong lúc Lăng Ngọc Yến đang ngồi dưới tán cây hoa đào, bên cạnh gốc Lam U Thảo dùng cơm thì ở phía sau, một thanh âm khẽ thốt, giọng nghẹn ngào thường cảm chỉ đủ để người bên cạnh nghe được.
Từ nay giờ, Lăng Tiểu Ngư đã đứng ngay đó, tại mép cửa sau nhà này.
Những gì Lăng Ngọc Yến nói, từng câu từng chữ hắn đều nghe rành mạch.
Và cũng chính bởi vì đã nghe, đã thấy nên lòng hắn mới cảm thấy chua xót, quặn đau.
Thì ra bấy lâu cô hắn vẫn luôn lo sợ.
Trong những lần đoàn tụ, nàng chưa một lần nói ra, có lẽ bởi không muốn làm hắn bận lòng lo nghĩ.
Cũng giống như cái cách hắn lựa chọn im lặng với bao khổ nhọc đã trải qua ở Thiên Kiếm môn vậy.
Chương 155, cỏ lam ú mãi vẫn đợi chờ.
Tiểu tử, không tính ra gặp cô câu người sao?
Xoay lại nhìn Lăng Thanh Trúc người vừa dùng thuật truyền âm nhập mật với mình, Lăng Tiểu Ngư khẽ lắc đầu.
Đệ tử muốn đợi cô dùng cơm xong rồi sẽ ra.
Hại
Theo sau tiếng thở dài, Lăng Thanh Trúc vỗ nhẹ lên vai Đồ Nhi, bảo, vậy ngươi tiếp tục chờ, ta đi dạo một lát. Mấy cảnh đoàn tụ chia ly này thật sự không thích hợp với ta. Lăng Thanh Trúc nói xong liền rời đi, một giây cũng chẳng buồn nấn ná. Còn lại một mình, Lăng Tiểu Ngư cứ vậy mà lặng lẽ roi mắt nhìn theo từng cử chỉ của thân ảnh hao gầy phía trước. Chẳng phải chờ đợi quá lâu, bữa cơm của Lăng Ngọc Yến chỉ gói gọn trong dăm 3 phút liền xong. Nàng ăn rất ít. Động tác chậm rãi, nàng đem bát đĩa xếp chồng lên, rồi đứng dậy. Nhưng, khi đầu vừa xoay, hai chân còn chưa kịp bước thì... Xoẳng! Xoẳng! Một cái bát, hai chiếc đĩa còn vương động thức ăn, toàn bộ đều rơi xuống và vỡ tan. Có lẽ vì quá bất ngờ, lòng còn nghi hoặc nên Lăng Ngọc Yến đã đứng im không nói tiếng nào. Trong khi đó, Lăng Tiểu Ngư hắn cũng không nói, hay đúng hơn là chưa nói. Thay vào đấy, hắn nhấc chân bước tới, chừng khi khoảng cách đôi bên đã kéo lại rất gần, lúc này hắn mới lên tiếng, Yến cô, Tiểu Ngư về rồi. Chỉ một câu đơn giản như thế thôi nhưng đã khiến cho Lăng Ngọc Yến suýt nữa thì chẳng kiềm được nước mắt. Môi mấp máy, nàng khó khăn lắm mới thốt ra được, Tê Tiểu Ngư. Là con thật sao? Cô không bị ảo giác chứ? Cũng khó trách Lăng Ngọc Yến lại tự ngờ vực chính mình như vậy. Bởi lẽ hàng năm, Lăng Tiểu Ngư đều chỉ trở về trong một khoảng thời gian nhất định. Mà hôm nay, nó lại chưa phải ngày hắn được phép xuống núi. Quá ngạc nhiên đâu cũng bình thường. Thấu hiểu tâm tư của Lăng Ngọc Yến, Lăng Tiểu Ngư mới đưa tay ra nắm lấy tay nàng rồi đặt lên má mình, cười bảo, cô xem, đây đâu phải ảo giác. Cùng với những ngón tay chạy dọc trên khuôn mặt bình phẳng của người thanh niên đứng nơi đối diện, Lăng Ngọc Yến cũng xúc động gật gù, đúng. Đúng vậy. Đây không phải ảo giác. Tiểu Ngư của cô thực sự đã về rồi. Yến cô, sao cô lại khóc? Tiểu Ngư về cô nên vui mới phải chứ? Ta là bởi vui quá nên mới khóc. Cô, trời đang nắng, chúng ta vào nhà đi. Ừm. Quãng đường ngắn ngủi, chả được mấy bước chân thì hai cô cháu Lăng Ngọc Yến và Lăng Tiểu Ngư đã đi vào bên trong nhà. Vừa bước qua khỏi cửa, Lăng Ngọc Yến liền hỏi, Tiểu Ngư, con ăn gì chưa? Để Yến cô dọn cơm cho con nhé. Mà không được. Câu trước mới đi câu sau đã tới, Lăng Ngọc Yến tự phủ định, đồ ăn lúc nãy cô nấu không được ngon, cũng chẳng nhiều. Tiểu Ngư, con ở đây đợi cô một chút, để cô xuống bếp làm thêm vài món mà con ưa thích. Nói rồi, Lăng Ngọc Yến lập tức chuyển hướng toan bước đi, nhưng chưa kịp đi thì cánh tay đã liền bị người níu giữ. Lăng Tiểu Ngư lắc đầu, Yến cô, không cần đâu. Con không đói. Hắn kéo Lăng Ngọc Yến đi đến chỗ chiếc bàn, để nàng an vị rồi mới tiếp tục, cô. Lần này con hạ sơn là vì có chuyện quan trọng cần làm. Chuyện quan trọng? Lăng Ngọc Yến quan tâm hỏi, Tiểu Ngư, là chuyện quan trọng gì vậy? Lăng Tiểu Ngư ra vẻ thần bí tạm thời chưa thể nói cho cô được. Đợi khi nào làm xong con sẽ kể rõ đầu đuôi cho cô nghe. Đứa nhỏ này, bày đặt thần thần bí bí với cô. Sau cái bĩu môi, Lăng Ngọc Yến đổi thành lo lắng, Tiểu Ngư, chuyện quan trọng mà con nói, nó có nguy hiểm gì không? Đáp lại nàng là một cái lắc đầu, rất quả quyết. Cô yên tâm, sẽ chẳng có nguy hiểm gì đâu. Lần này cùng con xuống núi còn có sư phụ nữa. Lăng tiên tử. Lăng Ngọc Yến theo phản xạ đảo mắt ngó quanh hòng tìm kiếm. Thấy nàng như vậy, Lăng Tiểu Ngư mới bảo, cô không cần tìm, sư phụ hiện không ở đây. Hắn nói rõ hơn, lúc nãy sư phụ nói không thích nhìn mấy cảnh đoàn tụ chia ly cho nên đã một mình đi dạo rồi. Thì ra là vậy. Buổi trò chuyện thân mật giữa hai cô cháu đã diễn ra khá lâu, tận những một canh giờ có lẽ. Nếu không phải bởi Lăng Thanh Trúc cảm thấy nhàm chán mà truyền âm thúc giục thì chỉ e còn lâu nó mới chấm dứt. Nhưng, nếu thì cũng vẫn là nếu. Thực tế lại đi theo chiều hướng trái ngược. Hiện tại Lăng Tiểu Ngư đã rời khỏi. Bên trong mái nhà tranh đơn sơ, còn ở lại duy mỗi một mình Lăng Ngọc Yến. Nàng ở đây, và sẽ tiếp tục ở đây thêm nhiều năm nữa. Để nhớ nung. Để đợi chờ. Chờ cho Lam Vũ Thảo nở hoa. Đợi cho kẻ trồng hoa lại lần nữa quay về. Chương 156 Thu gom. Để luyện chế trường sinh đan, trừ bỏ thứ chính yếu là quả trường sinh thì còn cần thêm tối thiểu 4 loại tài liệu khác nữa. Tuy nhiên, con số hoàn hảo nhất phải là 12. 4 loại tài liệu và 12 loại tài liệu phụ trợ, phương án nào sẽ cho ra thành phẩm cao cấp hơn, thiết nghĩ đến kẻ ngu còn biết. Lăng Thanh Trúc ư? Nàng am tường hơn bất cứ người nào. Đâu phải tự dưng mà Lăng Thanh Trúc nàng được người ta gọi là đan sư đỉnh cấp. Có nguyên cớ cả đấy. Nàng không chỉ giỏi đánh người. Bản lĩnh cứu người của nàng cũng rất đáng nể phục. Trong thiên hạ, luận tài năng trị liệu Lăng Thanh Trúc nàng đúng chưa đủ để xếp thứ nhất thật, nhưng nếu xét ở các loại cổ đàn cổ dược, tin tưởng dù có là phổ hàng thần tăng trụ trì của Lam Yên Tự cũng chưa chắc sánh bằng. Người bình thường, chỉ luyện mỗi trường sinh đan với 4 loại tài liệu phụ trợ thì cũng đã là một vấn đề rất nan giải rồi. bằng như luyện với 12 loại tài liệu mà nói khó càng thêm khó. Trên đời, có thể nắm chắc thành công, chỉ sợ cộng lại còn chưa đủ một bàn tay. Thế mới thấy bổn sự của Lăng Thanh Trúc lớn đến nhường nào. Có điều, năng lực luyện chế là một chuyện, kiếm đủ tài liệu hay không thì lại là một chuyện khác. 12 loại tài liệu kia, đến quá nửa Lăng Thanh Trúc chẳng hề có sẵn. Khắp Thiên Kiếm Môn cũng là như vậy, hoàn toàn không có. Hạ Sơn, thật tình là có phần bất đắc dĩ. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa muốn gom đủ là một việc gì đó quá đôi khó khăn, vượt ngoài tầm với. Lăng Thanh Trúc là ai chứ? Ngay đến loại tài bảo gần như tuyệt tích như trường sinh thụ nàng còn lấy được thì huống hồ những thứ khác. Trong vòng 2 tháng thời gian, nàng đã tìm được gần hết rồi. Nói tới việc này, không thể không cảm ơn các tông môn chính giáo. Chuyện là, sau khi rời khỏi Thiên Kiếm Môn, Lăng Thanh Trúc đã chẳng hề tìm đến những chốn thâm sơn cùng cốc mà tầm bảo. Thay vì dấn thân cầu may, nàng lại lựa chọn một phương án an toàn và nhàn hạ hơn rất nhiều. Phương án đó là cậy nhờ các tông môn chính giáo khác. Đường đường là phong chủ Trúc Kiếm Phong, một trong 5 vị lãnh tụ của Thiên Kiếm Môn đại tông môn đứng đầu chính giáo thiên hạ, thể diện của Lăng Thanh Trúc nàng há đâu lại nhỏ. Yêu cầu của nàng, theo khía cạnh nào đó có thể nói chính là mệnh lệnh đối với các tiểu môn tiểu phái. Tuy rằng số tài liệu phụ trợ còn thiếu kia, mức độ chân quý không thấp, tiểu tông môn chẳng dễ gì sở hữu, nhưng một tông môn không có đâu đồng nghĩa với 10 tông môn cũng không có. Trong thiên hạ, chính giáo trải dài lắm a, lẽ nào đi hết mấy trăm môn phái lại vẫn còn chưa gom đủ. Lăng Thanh Trúc rất có lòng tin. Và thực tế, mọi chuyện diễn ra, so với nàng dự tính còn muốn suôn sẻ hơn rất nhiều. Chả cần phải dạo hết mấy trăm tông môn, chỉ sau khoảng vài chục lần viếng thăm thì những tài liệu cần tìm, toàn bộ đều đã được nàng gom đủ. Ít nhất là theo như dự tính ban đầu. Lẽ dĩ nhiên, trong vài chục tông môn được Lăng Thanh Trúc ghé qua nọ, có hơn phân nửa là không chịu giao ra bảo vật. Thay vì dâng tặng thì bọn họ đã tìm cách che giấu. Đen đủi thay, kẻ mà bọn họ đụng phải lại là Lăng Thanh Trúc, một quái nhân có quá nhiều thủ đoạn. Không chỉ quang minh mà còn đen tối nữa. Cần biết, đôi mắt nàng sở hữu chính là Tử Ngục Ma Đồng cặp linh nhãn chứ danh về nhiếp hồn trong truyền thuyết. Nàng không dùng thì thôi, một khi sử dụng, thiên hạ mấy người còn giữ nổi bí mật. Không tình nguyện giao ra ư? Tốt thôi, Lăng Thanh Trúc nàng sẽ tự đi lấy. Cái gì? Muốn chạy tới Thiên Kiếm Môn để kháng nghị? Bằng chứng đâu? Lăng Thanh Trúc nàng tốt xấu gì cũng là một vị phong chủ của Thiên Kiếm Môn đại tông môn đứng đầu chính giáo thiên hạ, không bằng không chứng lại dám đi tố giác nàng. Bộ chán sống rồi chắc. Đối với mấy tiểu môn tiểu phái bị mình chiếm dụng bảo vật kia, Lăng Thanh Trúc căn bản chả ngại ngần gì lắm. Tất nhiên, đồng cảm lại càng không. Cớ gì phải áy náy khi mà nàng chẳng phải người hưởng lợi nhất. Nên cắn rút có chăng là cái tên đệ tử đi bên cạnh nàng kia kìa. Tất cả những việc Lăng Thanh Trúc nàng đang làm, hết thảy đều là vì hắn, vì Yến cô của hắn a. Thế đấy, Lăng Thanh Trúc thủy chung vẫn tin vào điều đó, cho rằng mình vô tội. Bởi vậy, bất kể có tiện tay lấy thêm bao nhiêu tài bảo dư thừa của các tông môn mình ghé qua thì nàng như cũ đều mang đồ nhi ra mà làm tấm bình phong che chắn. Vô sỉ. Trước giờ Lăng Thanh Trúc nàng cũng đâu phải chưa từng vô sỉ. Hà tất bận tâm. Chương 157, Thanh Khâu Sơn Thiên Hồ Tộc. Tài liệu kiếm đủ thì đương nhiên phải trở về Thiên Kiếm Môn tiến hành luyện chế đan dược, nhưng mà hiện tại, Lăng Thanh Trúc, nàng vẫn chưa về được. Trong số những tài liệu phụ trợ cần tìm, vẫn còn thiếu một loại nữa. Loại tài liệu này, Lăng Thanh Trúc không thể đào móc ở các tiểu tông môn, đại tông môn 10 quá 9 cũng không có nốt. Muốn lấy được, nhất thiết phải đi tới một nơi, Thanh Khâu Sơn. Thanh Khâu, cái chỗ này, người bình thường tuyệt chẳng bao giờ dám bén mảng đến. Đừng nói hạng trúc cơ, vấn đỉnh. Kể cả có là chân nhân thì đa phần cũng chỉ quanh quẩn ở vùng ngoài, chứ còn sâu bên trong núi, e trừ chân nhân cấp hậu kỳ thì không ai dám tiến nhập. Nguyên do ư? Rất đơn giản. Sâu trong ngọn núi Thanh Khâu này có một bộ tộc cường đại hiện đang cư ngụ, Thiên Hồ tộc. Về bản chất, Thiên Hồ cũng thuộc về yêu tộc. Nhưng không như đại đa số những chủng loài còn lại, tộc nhân Thiên Hồ cao quý hơn rất nhiều. Bọn họ được thượng thiên vô cùng ưu ái, vừa sinh ra đã sở hữu tiềm lực hơn người, càng lớn dung mạo càng xinh đẹp. Lại còn có tài biến hóa khôn lường. Chẳng cần gì khác, chỉ riêng mỗi huyễn thuật thôi thì cũng đã quá đủ biến họ trở thành một đối thủ khó nhằn rồi. Yêu loại cũng được, nhân loại cũng tốt, bất kể có là chủng loài nào, tộc nhân Thiên Hồ đều không hề e ngại. Cần phải. Thiên Hồ vốn dĩ là hậu duệ của cựu vĩ hồ ly, một trong số những linh chủng cường đại nhất của thời thượng cổ. Tuy rằng thời thế đổi thay, nay không bằng xưa, nhưng hổ bệnh vẫn còn hơn mèo, kẻ nào dám khinh. Từ xa xưa, núi Thanh Khâu sớm đã trở thành cấm địa với cả hai giới nhân yêu. Phàm kẻ tự ý tiến vào, kết cục không chết cũng trọng thương. Vì lẽ đó mà bình thường rất ít người đề cập tới chốn thâm sơn này. Dân thân. Hiếm càng thêm hiếm. Biết tới Thanh Khâu đã ít, ám tưởng Thanh Khâu Thiết nghĩ thiên hạ chẳng một ai. Một nơi rất đôi khó lường nhường ấy, theo lý thì Lăng Thanh Trúc phải nên suy tính thật kỹ trước khi quyết định tiến nhập mới phải. Vậy mà không, nàng gần như chả cần cân nhắc chi hết thì đã quyết định xong xuôi. Nếu có ai đó đang cảm thấy nàng dại dột khinh suất hay quá đỗi tự phụ thì xin lỗi, những nhận định ấy đều sai cả rồi. Lòng tin của nàng, nó có cơ sở. Số là nhiều năm trước, trong lúc ra ngoài hành tẩu, Lăng Thanh Trúc nàng có tình cờ cứu được một tộc nhân thiên hồ, về sau mới hay đối phương chính là nhị công chúa của hồ tộc. Để đền ơn cứu mạng, vị công chúa kia đã đưa cho nàng một tín vật, dặn nếu có khó khăn gì cần giúp thì hãy mang tín vật đến núi Thanh Khâu, động kỳ bản tìm nàng. Sự thể nó là như vậy đấy. Lăng Thanh Trúc nàng chính là ân nhân của thiên hồ tộc người ta, a kẻ khác không dám tiến nhập Thanh Khâu Sơn chứ còn Lăng Thanh Trúc nàng, có chi phải e sợ. Huống hồ, việc nàng nhờ giúp, thứ nàng muốn lấy, nó đối với thiên hồ tộc vốn nào có khó khăn gì. Bất quá chỉ như nhổ một sợi lông trên mình con trâu mà thôi. Dự tính đã có sẵn, vấn đề bây giờ chỉ là thời gian. Mà Lăng Thanh Trúc thì nàng chẳng nóng vội lắm. Kể từ khi gom đủ các tài liệu phụ trợ, tất nhiên là trừ loại cuối cùng ở Thanh Khâu Sơn, cước bộ của Lăng Thanh Trúc đã chậm đi rất nhiều. Thay vì lập tức chạy tới núi Thanh Khâu thì nàng lại dắt theo Lăng Tiểu Ngư đi ngắm sông nhìn núi, phong thái nhàn hạ vô cùng. Có điều cũng chỉ là nàng nhàn hạ. Chứ còn Lăng Tiểu Ngư. Đáng thương lắm. Mấy ngày vừa qua, Lăng Tiểu Ngư hắn đã phải liên tục chiến đấu không ngừng nghỉ. Nào chư yêu, thử yêu, nô công yêu các thứ, hắn đánh đến mỏi như cả tay. Trên thân thể hắn, tính ra cũng đã có không dưới 20 vết thương lớn nhỏ rồi. Quần áo ư. Từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, hầu như chỗ nào cũng vương động vết máu, đã vậy lại còn bị rách hết mấy mảng to nữa. Thật sự là nhìn hắn bây giờ, bộ dáng so ra thậm chí chẳng bằng một tên ăn mày luôn ấy chứ. Thảm hại. Quá là thảm hại. Khổ nỗi nào có ai hiểu cho. Lăng Thanh Trúc. Nên nhớ, không ai khác, chính nàng là người đã khiến Lăng Tiểu Ngư thành ra như hiện tại. Lấy lý do giúp hắn cải thiện năng lực chiến đấu, nâng cao kinh nghiệm thực chiến, nàng bắt hắn mỗi ngày đều phải quần nhau với yêu thú. Chủng loại thì như đã nói, rất đa dạng. Chư yêu, thử yêu, nô công yêu các thứ. Theo thời gian trôi, khi mà kinh nghiệm thực chiến của Lăng Tiểu Ngư ngày một tăng lên thì thực lực yêu thú hắn buộc phải đối đầu cũng càng ngày càng mạnh. Đỉnh điểm nhất là hôm nay. Lúc này, thứ mà Lăng Tiểu Ngư hắn sắp sửa đương đầu đã không hề đơn giản như trước nữa. Vẫn là yêu thú. Nhưng có điều đây là yêu thú hóa hình kỳ. Hay nói cách khác, nó là yêu quái, thực lực tương đương với cấp bậc chân nhân của tu sĩ nhân loại. Chương 158, trả giá cho sai lầm. Ừc. Vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong bộ đồ rách dưới loang lổ vết máu to nhỏ bất đồng, Lăng Tiểu Ngư đưa mắt nhìn nam nhân thân cao 8 thước ở phía đối diện, tiếp đấy thì xoay đầu sang trái tìm đến một nhánh cây nơi mà Lăng Thanh Trúc đang ngồi nhàn nhã đung đưa đôi bàn chân thon thả yêu kiểu, đau khổ cầu cứu, sư phụ. Hả? Lăng Thanh Trúc nuốt xuống miếng trái cây vừa nhai, hỏi, sao vậy Tiểu Ngư Nhi? Mặt mũi ngươi cớ gì mà nhăn nhó khó coi vậy? Sư phụ à, hắn là yêu quái cảnh giới hóa hình, thực lực tương đương với cấp chân nhân của tu sĩ nhân loại. Cái đó ta biết. Rồi sao? Sư phụ, tu vị của đệ tử mới chỉ là vấn đỉnh trung kỳ, làm sao đánh lại hắn được? Tiểu Ngư Nhi, làm người không nên tự ti quá. Lăng Thanh Trúc lắc đầu, chẳng cho là phải, cái tên Hắc Hùng Tinh này coi to lớn vậy chứ bổn sự không có nhiều đâu. Tiểu tử ngươi chỉ cần dáng tí sức là xử đẹp thôi mà. Bên dưới, Lăng Tiểu Ngư nghe xong, nét mặt liền có rút một trận. Hắn không biết mình trở nên lợi hại như thế từ khi nào a? Chỉ cần dáng tí sức là xử đẹp. Lăng Tiểu Ngư hắn cũng đâu phải một vị chân nhân. Coi bộ sư phụ đây là muốn nhìn xem giới hạn của ta. Biết ân sư sẽ chẳng thu hồi ý định, Lăng Tiểu Ngư thôi không kêu gọi chi nữa. Nếu đây là thử thách dành cho hắn, vậy thì hắn cũng chỉ có thể cố gắng tự mình vượt qua thôi. Phù hủ. Hít vào rồi thở ra một hơi, Lăng Tiểu Ngư bắt đầu thôi động linh lực, chuẩn bị cùng yêu quái Hắc Hùng giao chiến. Trên cây. Lăng Thanh Trúc thấy vậy thì tỏ vẻ hài lòng. Nàng liếc qua yêu quái Hắc Hùng, bảo, tiểu Hắc Hùng, như ban nãy ta đã nói, chỉ cần ngươi thắng được tên đệ tử ngốc này của ta thì ta sẽ thả ngươi đi, còn bằng như ngươi thất bại. Vậy thì xin lỗi, ta sẽ đem ngươi lột ra để đem về làm áo. Được rồi, những gì nên nói ta đã nói. Bây giờ tiểu Hắc Hùng ngươi có thể phóng tay hành động. Giờ hử. Sau một đối khẩn trương đứng đợi, nay Hắc Hùng tinh rốt cuộc đã bắt đầu di chuyển. Đối lập với thân hình đồ sộ to lớn, những bước đi của hắn lại khá nhẹ nhàng. Chợt, hai mắt hắn trừng lên. Mang theo khí thế lôi đỉnh, hắn nhảy bổ vào Lăng Tiểu Ngư, song chảo vồ tới. Soạt. Hắc Hùng tinh nhanh, Lăng Tiểu Ngư há đâu lại chậm. Ngay lập tức, hắn lách mình tránh né. Né xong thì liền phản kích. Đại bi thiên diệp, toái không thủ. 3. Dưới một đòn hồi mã thương đầy uy lực nọ, Hắc Hùng Tinh nhất thời không kịp phản ứng, tức thì bị trưởng kình chấn bay. Gần như đồng thời, Lăng Thanh Trúc ngồi trên cây phụ họa, đấy. Ta đã bảo mà. Cái tên Hắc Hùng Tinh này có mạnh lắm đâu. Gờ giờ ảo ảo. Chừng như cảm thấy bị xúc phạm, Hắc Hùng Tinh hét to một tiếng. Trong hình hài tráng hán nhân loại, hắn lần nữa nhảy sổ vào tấn công Lăng Tiểu Ngư. 3. 3. 3. 3. 3. Liên tiếp là một tràng quyền cước cuồng bạo được tung ra. Mỗi một cái đều có uy năng của cảnh giới vấn đỉnh hậu kỳ. Rất rõ ràng, cho tới bây giờ Hắc Hùng Tinh kia vẫn còn chưa xuất ra toàn lực. Mấy đòn vừa rồi, bất quá chỉ là để thăm dò đối thủ mà thôi. Tất nhiên, Lăng Tiểu Ngư hoàn toàn hiểu được điều đó. Nội tâm chẳng dám có chút nào khinh thị, hắn xoay chuyển tư thế, tăng thêm lực đạo. Chân đạp mạnh xuống đất rồi phóng thẳng người lên không trung. Mái tóc đang xuôi bỗng dựng đứng, ngập trong thanh quanh sáng rực, hắn đánh liền 6 trưởng. Đại bi thiên diệp, hàng ma thủ. Ầm. 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 6 Phật thủ phô thiên cái địa. 6 tiếng nổ nhức góc đinh hai. Phạm vi ban kính hơn 10 thước, đất đá toàn bộ đều bị làm cho biến dạng. Trường pháp kinh nhân là vậy, ấy thế mà Hắc Hùng Tinh, hắn lại chẳng bị thương tổn bao nhiêu. Trên mình hắn, trừ bỏ bụi bặm bám có hơi nhiều ra thì chảy sức thật tình không đáng kể. Da dày thì chắc, bất quá là như vậy. Tiểu Ngư Nhi. Tiểu tử ngươi đánh gì mà kém thế? Phải nhắm vào đầu hắn mà đánh chứ? Gờ giờ ảo ảo. Lời Lăng Thanh Trúc vừa mới dứt thì trong miệng Hắc Hùng Tinh, một tiếng gào chói tai nữa cũng liền cất lên. Kèm theo đó, thân thể hắn cũng bắt đầu chuyển đổi. Rất nhanh, từ dáng hình nhân loại, Hắc Hùng Tinh đã biến về nguyên dạng là một con gấu đen cực kỳ to lớn, kích cỡ chí ít cũng gấp mấy chục lần Lăng Tiểu Ngư. Hình thể đã vậy, khí lực lại càng khỏi phải bàn. Cứ xem một quyền nó vừa giáng xuống đầu Lăng Tiểu Ngư liền biết, kinh lực đủ để tạo thành một cái hố. Quả không hổ là chủng loài nổi danh về sức mạnh cơ bắp, khí lực lớn tới như vậy. Âm thầm hít một ngụm khí lạnh, Lăng Tiểu Ngư đối với đối thủ càng thêm dè chừng. Giờ ừ. Trái với Lăng Tiểu Ngư đã lui về phòng thủ, Hắc Hùng Tinh lúc này chỉ muốn mau chóng kết thúc trận chiến. Giết Lăng Tiểu Ngư, Hắc Hùng Tinh tất nhiên sẽ không dám, nhưng thương tổn thì thiết nghĩ hoàn toàn có thể. Lại nói, nếu không thương tổn thì làm sao đả bại được đây? Nên nhớ, điều kiện để Hắc Hùng Tinh hắn rời khỏi đây là phải thắng được Lăng Tiểu Ngư. Trong lòng đã có chủ ý, Hắc Hùng Tinh không chần chừ thêm nữa, lập tức triển khai hành động. Hắn dồn đại lượng linh lực vào đôi tay khổng lồ, đập mạnh xuống đất, tạo nên một tiếng nổ kinh thiên, bụi mù tán loạn. Trước đòn tấn công kỳ lạ này, Lăng Tiểu Ngư khó tránh bị làm cho bối rối. Mặc dù thời gian lúng túng rất ngắn ngủi, chỉ 1-2 giây, nhưng đối với một yêu quái hóa hình kỳ như Hắc Hùng Tinh thì tầm đó đã là quá đủ rồi. Từ thú dạng, loang cái Hắc Hùng Tinh đã biến thành một đám khói đen di chuyển với tốc độ cực nhanh về phía đối thủ. Chừng khi tiếp cận thì hắn lại đổi sang dáng hình nhân loại, vươn yêu chảo hòng bắt giữ. Không sai. Ý đồ của Hắc Hùng Tinh chính là bắt giữ chứ chẳng phải đả bại Lăng Tiểu Ngư. Quyết định này của hắn phải gọi là khá thông minh. Bởi lẽ, lời hứa bất quá cũng chỉ là lời hứa. Xác thực Lăng Thanh Trúc có nói sẽ thả hắn đi nếu hắn giành chiến thắng trước Lăng Tiểu Ngư, nhưng ai dám đảm bảo nàng sẽ không nuốt lời. So với Lăng Thanh Trúc nàng, Hắc Hùng Tinh hắn cũng chỉ như con sâu cái kiến vậy thôi. Nàng lật lọng thì hắn có thể làm gì được chứ? Để bảo toàn tính mạng, biện pháp tốt nhất vẫn là nên bắt giữ Lăng Tiểu Ngư làm con tin. Hắc Hùng Tinh, hắn cho là như vậy, rằng đây là phương án tối ưu hơn cả. Nhưng, hắn sai rồi. Ồ, ra đây là tính toán của ngươi. Ngồi trên cây, Lăng Thanh Trúc chả có vẻ gì là lo lắng, bất kể đồ nhi hiện đang nằm trong tay đối phương đi nữa. Nàng cắn miếng trái cây sau cùng, nhai xong mới nói tiếp, tiểu Hắc Hùng, ngươi hà tất phải dở trò như vậy. Ta đã hứa chỉ cần ngươi thắng được tên đệ tử ngốc của ta thì ta sẽ thả ngươi đi kia mà. Hướng Hắc Hùng Tinh cười lạnh, nhân loại các ngươi luôn rất giàu hoạt, ta không tin được. Giàu hoạt sao? Lăng Thanh Trúc nhếch môi đầy ẩn ý, ngốc cũng đúng lắm. Nhưng mà, đang nói, thân ảnh Lăng Thanh Trúc đống bất ngờ tiêu thất khó hiểu, tới khi lần nữa hiện ra thì đã ở ngay sau lưng Hắc Hùng Tinh. Nguy! Thầm hô bất ổn, Hắc Hùng Tinh toan hành động thì từ phía sau, một cảm giác lạnh lẽo bỗng lan tỏa toàn thân, đem hắn khóa chặt. Định thân thuật. Tiểu Hắc Hùng à, thật ra yêu loại các ngươi cũng giảo hoạt không kém đâu. Chương 159, tạm biệt. Tạm biệt, đấy là hai tiếng sau cùng mà Hắc Hùng Tinh nghe được, trước khi hắn bị Lăng Thanh Trúc giết chết. Cũng bình thường. Nhân yêu hai giới từ xưa tới nay nào có thân thiện gì, yêu ăn người, người giết yêu, mấy chuyện này xảy ra như cơm bữa. Lại nói, kẻ có lỗi trong chuyện này đâu phải Lăng Thanh Trúc. Tất cả đều tại tên Hắc Hùng Tinh kia đấy chứ. Vốn dĩ chỉ cần cùng Lăng Tiểu Ngư quần đấu một hồi, giúp hắn nâng cao năng lực thực chiến lên một chút liền xong, sẽ được thả đi. Đáng tiếc, Hắc Hùng Tinh hắn tự cho mình thông minh. Lăng Thanh Trúc nàng là hạ người nào chứ? Dám so nàng với Phường Tiểu Nhân không giữ lời hứa ư? Đồng ý là có đôi lúc nàng đã không giữ lời hứa thật, nhưng lần này thì khác, gã nàng rất thành tâm hứa hẹn mà. Tóm lại là Hắc Hùng Tinh đã sai, mà sai lầm thì phải trả giá. Hắn chết đâu rất thỏa đáng. Theo sau cái lắc đầu tặc lưỡi, Lăng Thanh Trúc túi nhìn thi thể con gấu đen to đùng trước mặt, giọng cảm khái, đã bảo ngươi rồi ngươi lại không chịu nghe. Cứ ngoan ngoãn làm theo lời ta có phải tốt không, tự dưng dở trò làm chi để bây giờ phải ra nông nỗi này. Trong khi nói, nàng lấy ra một thanh linh kiếm màu đen, hướng Hắc Hùng Tinh mà bắt đầu cắt xẻ. Động tác mau lẹ vô cùng. Lưỡi kiếm ngang dọc một hồi, vài phút sau thì dừng lại. Lăng Thanh Trúc đem linh kiếm cất đi, ngoắc Lăng Tiểu Ngư kẻ đang đứng xem từ nãy giờ. Được ân sư kêu gọi, Lăng Tiểu Ngư liền tiến qua. Hắn hỏi, sư phụ, gì ạ? Lăng Thanh Trúc chỉ xuống thi thể lóa lồ của Hắc Hùng Tinh bên dưới, bảo, tên này đạo hạnh tuy không được cao nhưng tốt xấu gì cũng là yêu tu hóa hình kỳ, nội đan rất có giá trị. Tiểu tử ngươi mổ lấy đi. Vâng, sư phụ. À, Tiểu Ngư Nhi, ngươi lấy nội đan xong thì nhớ mang theo luôn tấm da gấu ta vừa lột đi ra con suối đằng kia nhé. Ta qua đó trước. Lát sau. Công việc chả có gì khó khăn nên Lăng Tiểu Ngư rất nhanh liền hoàn thành. Theo chỉ dẫn của ân sư, hắn mang tấm da gấu dính đầy máu đi ra con suối gần đó, giúp nàng trà rửa. Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, lúc này Lăng Thanh Trúc mới kêu hắn lại. Nét mặt chẳng lấy gì làm vui, nàng mở lời, Tiểu Ngư Nhi, nói ta nghe một chút về trận chiến với Hắc Hùng Tinh ban nay đi. Hiểu ân sư muốn nhắc tới chuyện gì, Lăng Tiểu Ngư cúi đầu, nhận lỗi, sư phụ, là do đệ tử không giữ được bình tĩnh, để cho Hắc Hùng Tinh có cơ hội khống chế mình. Tại sao ngươi lại mất bình tĩnh? Thưa sư phụ, đó là bởi vì... Lăng Tiểu Ngư dừng một chút, rồi mới nói tiếp, bởi vì đòn công kích của Hắc Hùng Tinh khá kỳ lạ, đệ tử nhất thời không phán đoán được mục đích, vì vậy nên đã phân vân do dự. Tiểu Ngư Nhi, bây giờ thì ngươi đã hiểu vì sao mấy ngày này vi sư lại muốn ngươi phải liên tục chiến đấu với đám yêu quái rồi chứ? Chẳng đợi Đồ Nhi trả lời, Lăng Thanh Trúc đã tiếp tục, Tiểu Ngư Nhi, thế sự đa đoan lòng người hiểm ác, chuyện đời không đơn giản như tiểu tử ngươi nghĩ đâu. Ở Trúc Kiếm Phong, tiểu tử ngươi có thể không cần phòng bị, nhưng một khi rời khỏi Trúc Kiếm Phong, Tiểu Ngư Nhi, ngươi tuyệt đối phải luôn đề cao cảnh giác. Không chỉ ngoại nhân, những kẻ trong giới tà đạo, phường yêu ma quỷ quái mà ngay cả những người thuộc trình giáo, thậm chí huynh đệ đồng môn tiểu tử ngươi cũng phải dè chừng. Sư phụ, như vậy có phải quá nhiều rồi không? Lăng Tiểu Ngư hỏi lại, trong lòng cảm thấy sư phụ mình đã hơi nghiêm trọng hóa vấn đề. Dường như cũng hiểu được tâm tư Đồ Nhi, Lăng Thanh Trúc cau mày, thái độ hết sức nghiêm túc, Tiểu Ngư Nhi, ngươi đừng coi nhẹ. Thế gian này, ngươi không biết nó đáng sợ tới nhường nào đâu. Nhớ kỹ, trên đời này, kẻ duy nhất tuyệt đối đáng cho ngươi tin tưởng chỉ có một, đó là bản thân ngươi. Còn những người khác, hoặc ít hoặc nhiều, hết thảy đều có khả năng bán đứng ngươi, phản bội ngươi. Hôm nay, Lăng Thanh Trúc thật sự đã nói rất nhiều. Những gì nàng phân tích, giảng giải, toàn bộ đều khác xa với mớ đạo lý nhân nghĩa mà Lăng Tiểu Ngư hắn từng được gian dạy. Hôm nay, qua những lời nàng nói, dẫn chứng nàng kể, Lăng Tiểu Ngư chợt thấy thế giới này đã bớt tươi sáng đi rất nhiều. Nó khắc nghiệt và tàn nhẫn hơn. Lẽ nào đây mới thực sự là bản chất của thế giới ư? Tiểu Ngư Nhi, trên đời người tốt đích xác là có, nhưng so với người tốt thì số người xấu lại nhiều hơn. Rất nhiều. Tâm ngươi thiện lương, đó là điều đáng quý. Nhưng thiện lương không đồng nghĩa ngu ngốc. Nhớ kỹ, đừng quá cả tin, bất kể có là ai đi nữa. Sư phụ. Đợi cho Lăng Thanh Trúc xoay đầu nhìn lại, Lăng Tiểu Ngư mới tiếp tục, đệ tử sẽ ghi nhớ lời dạy của sư phụ, sẽ không tùy tiện tin người. Ghi nhớ. Lăng Thanh Trúc nghe xong, cười dễ ức, bản tính tiểu tử ngươi thế nào, ta đây há còn lạ. Tiểu Ngư Nhi, lòng dạ ngươi vẫn còn mềm yếu lắm. Chân chuyển di, Lăng Thanh Trúc bước về phía trước, vừa đi vừa nói, theo ta. Tiểu tử ngươi cần được trải nghiệm nhiều hơn nữa. Chương 160, nhân thế đa đoan, lòng người hiểm ác. Với mục đích vốn nắn Đồ Nhi, giúp hắn được mở mang tầm mắt, Lăng Thanh Trúc đã bỏ ra hẳn một tháng thời gian để chỉ dạy. Nàng không chỉ cho hắn quần nhau với yêu thú, yêu quái các loại mà còn tạo cơ hội cho hắn tiếp xúc với một vài tu sĩ nhân loại gặp ở trên đường. Lẽ tất nhiên, vô tình nhưng thực ra là cố ý, nàng đã để cho mấy tên tu sĩ nọ biết được rằng trên người Lăng Tiểu Ngư có cất giấu nhiều bảo vật. Kết quả là, chẳng ngoài dự đoán của Lăng Thanh Trúc nàng, mấy tên tu sĩ kia, bất kể kẻ gặp trước hay người chạm mặt sau, bốn tên như một, ai nấy cũng đều động lòng tham, quyết định ra tay giết người đoạt bảo. Khác nhau, có chăng là ở cách thức mà thôi. Bốn tên tu sĩ nọ, có kẻ đã rất thẳng thắn rút kiếm ra chém giết, nhưng cũng có kẻ giảo hoạt hơn rất nhiều, trước cố thân cận sau mới bất ngờ ra tay. Trải qua chuyện này, tâm tình của Lăng Tiểu Ngư thực sự đã bị đả kích không nhẹ. Hắn có nghĩ thế nào cũng khó lòng hình dung ra được kết cục lại là như vậy. Hắn nhớ rõ bản thân đã đối xử với bọn người kia rất tốt. Thêm nữa, đám người bọn họ còn là môn nhân chính giáo ra ngoài hành tẩu. Môn nhân chính giáo mà còn hành xử như vậy, thử hỏi phường tà ma ngoại đạo sẽ còn hiểm độc tới độ nào. Âm mưu quỷ kế, thủ đoạn huyết tinh, bộ dạng yêu ma, dáng hình nhân loại, qua một tháng trời trải nghiệm, chiến đấu, Lăng Tiểu Ngư cũng ít nhiều hiểu được. Vô hình chung, hắn đã bắt đầu có cái nhìn khác hơn về thế giới này. Sự ngây thơ ngày nào đã lặng lẽ vơi đi, tâm phòng bị cũng âm thầm được bồi đắp. Sự đổi thay này, là tốt hay là xấu? Lăng Tiểu Ngư không biết. Nhưng chí ít, hắn hiểu nó là điều cần thiết. Nhân thế đa đoan, lòng người hiểm ác, tám chữ này Lăng Tiểu Ngư hắn cần phải khắc ghi. Bởi lẽ hắn không muốn mình trở thành nạn nhân. Hắn còn chưa muốn chết. Ở Đào Hoa Thôn vẫn có người đang ngày đêm trông ngóng hắn. Hắn đã tự hứa với lòng sẽ kể cận săn sóc cho nàng. Chân nhân chưa thành, thâm tình chưa báo, Lăng Tiểu Ngư hắn sao có thể chết được. Hắn phải sống. Chỉ ngươi sống mới hoàn thành được tâm nguyện. Bằng như chết rồi, ai sẽ giúp hắn hoàn thành đây? Trên thế gian cũng đâu có Lăng Tiểu Ngư thứ hai để bù đắp. Ngồi bên con suối vô danh, tại một ngọn núi vô danh, Lăng Thanh Trúc liếc nhìn Đồ Nhi với nét mặt trầm tư ở gần đó, hỏi, Tiểu Ngư Nhi, ngươi đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Ngẩng đầu nhìn lên, Lăng Tiểu Ngư đáp, sư phụ, đệ tử đang nghĩ đến Yến cô. Lại nhớ tới nàng à? Lăng Thanh Trúc cảm thán, Lăng Ngọc Yến thật khiến cho người ta cảm thấy ganh tị. Trong lòng tiểu tử ngươi, nàng hẳn luôn là người quan trọng nhất. Lăng Tiểu Ngư cũng không phủ nhận, Yến cô là người thân duy nhất của đệ tử. Người đã vì đệ tử mà hy sinh rất nhiều. Hy sinh. Lăng Thanh Trúc bĩu mũi, bày tỏ sự bất mãn của mình, ngươi nói cứ như thể chỉ có mỗi Lăng Ngọc Yến mới quan tâm ngươi vậy. Tiểu Ngư Nhi, từ nhỏ tới lớn là ai nuôi dạy ngươi? Những lúc ngươi tập luyện bị thương là ai đã giúp ngươi bôi thuốc? Rồi khi ngươi bị tiểu nha đầu lục đan của Tam Tiên Đảo ức hiếp, là ai đã thay ngươi đi đòi công đạo? Chưa hết. Ta hỏi ngươi chứ, nhờ có linh đan dược thủy của ai mà ngươi mới nâng cao thể chất, mới chống chịu được với áp lực nghiền ép ở Phị Tinh Đới Nguyệt Động? Và hiện giờ, Lăng Thanh Trúc ta phải buôn ba như vậy, rốt cuộc cũng là vì ai? Sư phụ, đều là vì đệ tử. Phải, đều là vì ngươi hết ta. Lăng Thanh Trúc mau chóng bổ thêm, Tiểu Ngư Nhi, ngươi thấy không? Vi sư đối với ngươi tốt biết nhường nào, ấy vậy mà ngươi lại chẳng thèm quan tâm tới ta gì cả. Sư phụ, không phải như thế đâu. Lăng Tiểu Ngư nhìn ân sư, chân tâm tỏ bày, đối với sư phụ, đệ tử trước nay đều vẫn luôn tôn kính. Trong lòng đệ tử, sư phụ cũng giống như Yến cô, đều là những người quan trọng nhất. Quan trọng? Quan trọng tới cỡ nào? Lăng Thanh Trúc hỏi thử, Tiểu Ngư Nhi, ta hỏi ngươi nhé, nếu một ngày nào đó ta thân lâm hiểm cảnh, để cứu được ta thì ngươi phải chấp nhận hy sinh mạng sống của mình, như vậy tiểu tử ngươi có nguyện không? Lần này Lăng Tiểu Ngư không đáp ngay. Hắn có điều nghĩ ngợi. Không. Lăng Tiểu Ngư hắn không sợ chết. Hắn chỉ là còn bận lòng vì Lăng Ngọc Yến. Sư phụ. Trải qua hồi lâu trầm mặc, Lăng Tiểu Ngư cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn. Hắn nói với Lăng Thanh Trúc, một cách thành thật nhất, nếu như thật sự có một ngày như vậy, đệ tử nhất định sẽ cứu người. Kể cả khi ngươi phải từ bỏ mạng sống của mình. Nhận được cái gật đầu xác nhận, Lăng Thanh Trúc hỏi tiếp, thế còn Lăng Ngọc Yến, ngươi chết rồi thì nàng phải làm sao? Cùng với cái cúi đầu, Lăng Tiểu Ngư nói ra, nếu như thật sự có ngày đó, đệ tử hy vọng sư phụ có thể thay đệ tử sớm hôm bầu bạn với Yến cô, để cô trải qua quãng đời còn lại trong yên bình thanh thản. Chương 161, Bắc Hà Trấn. Lăng Thanh Trúc đã im lặng, trong một vài giây. Mấy lời Đồ Nhi vừa nói kia, chúng làm nàng xúc động. Đôi chút. Nhưng dù vậy, nàng không bộc lộ ra. Thay vì thành thật thú nhận thì nàng lại bày ra bộ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu than nhẹ, Thượng Thiên à Thượng Thiên, Lăng Thanh Trúc ta cả đời anh minh, vì sao lại thu phải một tên đệ tử ngốc nghếch như vậy? Cảm than xong, chả buồn liếc ai kia thêm lần nào nữa thì Lăng Thanh Trúc đã nhấc mông đứng dậy. Thằng ngốc! Ngươi còn ngồi thừ người ở đó làm gì? Mau theo ta. Nửa giờ sau, vị trí hiện tại đã không phải trốn thâm sơn, cũng chẳng phải nơi cùng cốc. Ở đây là một thị trấn của những phàm nhân. Cái chôn thế tục này, quang cảnh so ra kém xa Đào Hoa Thôn của Lăng Tiểu Ngư. Trong trấn có rất ít hoa cỏ, nhưng bù lại kiến trúc thì hiện diện khá nhiều, thêm nữa phần lớn cũng rất khang trang. Ở đây, thay vì lợp tranh như tại Đào Hoa Thôn thì nhà nào nhà nấy đều là mái ngói phủ đầy, thậm chí có nhà còn được xây lên hẳn 3-4 tầng, rất đỗi cao sang. Rõ ràng, thị trấn này, tính ra cũng đủ gọi phồn hoa. Đứng nhìn trốn đông người qua lại với một bầu không khí náo nhiệt, ồn ào của kẻ mua người bán đấy, Lăng Tiểu Ngư có đôi chút ngỡ ngàng, thật lâu cũng chưa thốt ra được câu nào. Bên cạnh, Lăng Thanh Trúc thấy thế mới hỏi, thế nào? Cảm giác rất mới lạ hả? Lăng Tiểu Ngư chẳng giấu giếm, gật đầu, đây là lần đầu tiên đệ tử chứng kiến một cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Náo nhiệt à? Lăng Thanh Trúc cười ẩn ý, nói, Tiểu Ngư Nhi, sự ồn ào này, tiểu tử ngươi có tin nó sẽ rất nhanh liền giảm xuống không? Ngỡ ân sư định bày trò gì? Lăng Tiểu Ngư dò hỏi, sư phụ, người người không phải tính làm gì bọn họ đấy chứ? Sư phụ, bọn họ đều là thế tục phàm nhân. Suy, tiểu tử ngươi nghĩ đi đâu vậy? Thân tính bất mãn, Lăng Thanh Trúc chỉ tay vào mặt đồ nhi mình, tiếp lời, Tiểu Ngư Nhi, kẻ sẽ làm gì bọn họ không phải ta mà chính là tiểu tử ngươi đấy. Đệ tử. Lăng Tiểu Ngư không hiểu, sư phụ, đệ tử sao có thể làm gì họ được? Vậy là tiểu tử ngươi không tin. Lăng Thanh Trúc chả muốn nói nhiều, lập tức nắm lấy tay người đứng bên cạnh lôi đi. Được rồi. Nếu không tin thì ta sẽ để ngươi tự mình kiến thức. Ban đầu, Lăng Tiểu Ngư đúng còn nghi hoặc, không biết Lăng Thanh Trúc sẽ bày ra trò gì. Nhưng đến hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu được vấn đề, biết rằng mình đã nghĩ sai. Sư phụ hắn, nàng chẳng bày ra trò gì cả. Quả đúng như lời nàng ban nãy, chính Lăng Tiểu Ngư hắn mới là nguyên nhân khiến cho bầu không khí náo nhiệt của trấn Bắc Hà này đột ngột giảm xuống. Không. Lăng Tiểu Ngư hắn nào đã động tay động chân cái gì? Hắn bất quá cũng giống như sư phụ mình, thong thả bước đi trên con đường lớn mà thôi. Điểm khác biệt, có chăng nằm ở hình thức diện mạo. Trái với Lăng Thanh Trúc yêu kiều diễm lệ, áo trắng tinh khôi, khuôn mặt Lăng Tiểu Ngư hắn lại rất đỗi bình phàm trong khi y phục thì. Trên rách vài mảng to, dưới rách mấy mảng nhỏ, trước sau còn dính đầy vết máu khô. Bộ dạng này, với tu sĩ thì không sao, nhưng trong mắt thế tục phàm nhân, rõ ràng là rất khủng khiếp. Bọn họ sợ âu cũng bình thường. Cứ đi tới đâu là người ta khiếp đảm tránh lui tới đó, điều này khiến cho Lăng Tiểu Ngư rất không thoải mái. Hắn đưa mắt cầu cứu ân sư, sư phụ, người xem có thể. Sao? Hỏi ta y phục à? Lăng Thanh Trúc rất sảng khoái gật đầu, được. Để ta lấy mấy chiếc váy của ta đưa cho ngươi mặc. Váy? Khuôn mặt co rút, Lăng Tiểu Ngư nói rõ hơn, sư phụ, người đừng đùa nữa. Người mau kiếm cho đệ tử một bộ y phục khác đi. Kiếm? Lăng Thanh Trúc tỏ vẻ khó khăn, Tiểu Ngư Nhi, ngươi bảo ta phải đi đâu kiếm y phục bây giờ? Bên kia? Theo hướng tay đồ nhi vừa chỉ, Lăng Thanh Trúc xoay đầu ngó qua thì thấy quả có một cửa hiệu buôn bán quần áo thật. Sư phụ, chúng ta mau qua đó đi. Chẳng cho ân sư có cơ hội suy tính, chối từ, lời vừa ra khỏi miệng thì Lăng Tiểu Ngư đã lập tức hành động. Tay nắm chặt tay, hắn kéo nàng đi tới cửa hiệu buôn bán y phục nọ. Chào ông chủ. Cờ cho khách khách quan. Không được tự nhiên như hai sư đồ họ Lăng, chủ cửa hiệu phải lấy hết can đảm mới nói ra được một câu. Cái này tất nhiên chẳng phải lỗi của hắn, hết thảy là do một mình Lăng Tiểu Ngư. Bộ dạng rách dưới máu me hiện giờ của hắn, trông thật là ghê người lắm. Cũng tự mình hiểu lấy căn nguyên, Lăng Tiểu Ngư nào dám trách cứ gì. Hắn khẽ háng giọng, bảo, ông chủ, ta muốn mua một bộ y phục. Vâng. Chủ cửa hiệu tránh sang một bên, tay chỉ vào mớ quần áo đang treo ở bức tường đối diện, nói, khách quan, y phục toàn bộ đều ở đó. Ngài cứ tùy ý chọn. Chương 162, tướng công. Hờ. Cảm ơn ông chủ. Có lẽ bởi không muốn làm chủ cửa hiệu phải khiếp đảm thêm nữa nên Lăng Tiểu Ngư chỉ lấy đại một bộ y phục, mặc xong liền rời đi ngay. Thanh toán đưa. Tất nhiên là để lại cho Lăng Thanh Trúc. Chứ còn Lăng Tiểu Ngư hắn, trên người hắn làm gì có tiền. Tinh kim, khoáng vật thì may ra. Sau khi thay đổi y phục, Lăng Tiểu Ngư đã quay trở lại với diện mạo vốn có, chưa đủ nổi bật nhưng chí ít cũng tương tất gọn gàng. Lẽ dĩ nhiên, đối với hình dạng này của hắn, người qua đường đã không còn ai chú ý tới nữa. Hấp dẫn ánh nhìn kẻ khác, có chăng là sư phụ Lăng Thanh Trúc của hắn. Chả có gì phải vướng mắc. Mặc dù tuổi đã tính bằng thế kỷ nhưng thân là tu tiên giả, nhờ đạo hạnh thâm sâu cùng bí quyết dưỡng nhan nên dung mạo của Lăng Thanh Trúc nàng vẫn giữ được nét trẻ trung nguyên vẹn giống thuở nào. Nhìn nàng, kẻ không biết cứ tưởng là cô gái 25, 26 ấy chứ. Liếc trái ngó phải thấy hướng nào cũng có kẻ đang lén nhìn mình, Lăng Thanh Trúc bất đắc dĩ thở dài. Trời sinh ta ra cũng quá mị hoặc rồi. Tùy tiện đi trên đường thôi đã khiến thế nhân si ngốc đảo điên. Hửm. Sư phụ à, chắc là chưa tới mức đó đâu. Tiểu Ngư Nhi, ngươi không cần phải an ủi ta. Nhan sắc của mình thế nào ta tự biết. Chậc, chỉ sợ đến tiên nữ trong truyền thuyết cũng chẳng bị được. Khục. Tiểu Ngư Nhi, ngươi ho cái gì? Có ý kiến gì sao? Dạ. Không có. Thong thả đi dạo một hồi, đôi chân Lăng Thanh Trúc lúc này rốt cuộc cũng chịu dừng lại. Nàng nhìn tấm biển treo trên khách điếm 3 tầng trước mặt, gật gù, ừm, khách điếm Nhược Lai này cũng không tệ.
Tiểu Ngư Nhi, chúng ta vào trong thôi.
Chào hai vị khách quan, xin hỏi tiểu nhân có thể giúp gì cho hai vị?
Bên quầy tính, lão trưởng quầy tuổi độ 50, mặt đính nốt rồi ngay sát mép vừa nhìn thấy hai sư đồ họ Lăng tiến vào liền đon đả tươi cười, hỏi.
Đáp lại hắn, Lăng Thanh Trúc lạnh nhạt mà rằng, chúng ta muốn thuê phòng.
Còn không?
Dạ thưa khách quan, vẫn còn.
Vẫn nụ cười đầy thiện chí, vẫn cái giọng niềm nở nọ, lão trưởng quầy nói tiếp, khách quan, bổn điếm hiện còn trống 3 phòng, một phòng loại bình thường và hai phòng loại thượng hạng. Không biết hai vị khách quan muốn chọn phòng loại nào?
Thượng hạng đi.
Lăng Thanh Trúc tùy ý.
Dạ, có ngay.
Lão trưởng quầy toan gọi tiểu nhị, nhưng chợt nghĩ tới gì, hắn lại hỏi thêm lần nữa, khách quan.
Chẳng hay hai vị muốn lấy một phòng hay là hai phòng?
Hai phòng.
Một phòng.
Gần như đồng thời, hai câu trả lời cất lên.
Một là của Lăng Tiểu Ngư, còn hai thì là của Lăng Thanh Trúc.
Hai sư đồ quay mặt nhìn nhau, cuối cùng, Lăng Thanh Trúc chẳng biết nghĩ gì lại hướng Lăng Tiểu Ngư nói, tướng công, chàng nói gì vậy?
Chúng ta đã là phu thê rồi, chàng sao còn muốn ở riêng?
Hả?
Phu?
Phu thê?
Lăng Tiểu Ngư trợn mắt há mồm. Tính nói nhưng nhất thời lại chẳng biết nên nói gì cho phải.
Sư phụ hắn, nàng vừa nói gì thế kia?
Từ khi nào mà hắn đã biến thành tướng công của nàng rồi?
Trong lúc họ Lăng còn đang đờ người ra vì bất ngờ quá lớn do sư phụ mình vừa mới dành tặng thì nàng đã quay mặt sang nơi khác.
Lấy ra một nén bạc rồi đem đặt lên bàn, Lăng Thanh Trúc cười bảo, trưởng quay, tướng công ta tính tình có hơi nhút nhát, ông đừng để ý ông cứ cho chúng ta một phòng thượng hạng là được rồi.
Rất hiểu ý, lão trưởng quay thu lấy nén bạc xong. Lập tức gọi một tên tiểu nhị lại.
A Đẩu, ngươi mau dẫn hai vị khách quan lên căn phòng thượng hạng phía đông đi.
Vâng ạ.
Ứng tiếng với ông chủ, tên tiểu nhị liền tiếp cận hai sư đồ Lăng Thanh Trúc, không người kính cẩn, hai vị khách quan, xin mời hai vị đi theo tiểu nhân.
Ừm.
Lăng Thanh Trúc gật nhẹ, toàn bước đi thì chợt nhớ tới Lăng Tiểu Ngư nên dừng lại.
Trong thần tình ngơ ngơ ngác ngác kia của hắn, trong dạ nàng không khỏi buồn cười.
Nàng nắm lấy tay hắn, chậm rãi kéo đi.
Tướng công! Chàng còn ngây ra đó làm gì?
Chúng ta lên phòng thôi.
Vài phút sau,
bên trong căn phòng thượng hạng đầy đủ tiện nghi, Lăng Thanh Trúc đứng ở trước mặt Đồ Nhi, ngón tay vẽ loằng ngoằng tại hư không, cười hỏi, tướng công đang nghĩ gì mà mặt mày đăm chiêu vậy?
Sư phụ, người đừng đùa nữa.
Lăng Tiểu Ngư đem cánh tay đang đung đưa trước mặt mình gạt xuống, cau mày nói.
Cảm nhận được Đồ Nhi không vui, Lăng Thanh Trúc cũng biết ý mà ngừng trêu đùa.
Nàng nhíu môi, chỉ đùa một chút thôi, tiểu tử ngươi làm gì mà nhăn nhó vậy?
Chẳng cho là phải, Lăng Tiểu Ngư phản bác, sư phụ, chuyện này sao có thể đùa giỡn được chứ?
Chúng ta là người trong danh môn, làm vậy.
Nếu để người khác nghe được sẽ tổn hại tới uy danh của sư phụ.
Suy.
Lăng Thanh Trúc xem thường, tổn hại uy danh gì chứ?
Ngươi làm như ta là người ưa thích hư vinh lắm ấy.
Mà, tiểu tử ngươi có phải là lo xa quá rồi không?
Ở cái chỗ thế tục phàm nhân này, tu sĩ ai ghé qua làm gì?
Lùi một bước. Cứ cho là có người quá rảnh rỗi tìm tới đây đi, vậy thì sao?
Lẽ nào ta đây không phát giác được?
Chương 163, có kẻ bám theo.
Sư phụ, tóm lại là không được.
Mặc cho Lăng Thanh Trúc có diễn giải thấu tình đạt lý ra sao, Lăng Tiểu Ngư vẫn trước sau như một, thủy chung không tán đồng với cách xưng hô tùy tiện của nàng.
Hết cách, Lăng Thanh Trúc chỉ đành chấp nhận nghe theo.
Nàng thở dài cảm khái,
biết thế này ta thà dẫn Chu tiểu tử đi theo còn tốt hơn.
Tiểu Ngư Nhi ngươi cứ y như khúc gỗ, chả biết vui đùa gì hết.
Im lặng vài giây, Lăng Thanh Trúc chợt bảo, được rồi, chúng ta bàn chính sự đi.
Thái độ loáng cái đã nghiêm túc lên hẳn, nàng tiếp lời, Tiểu Ngư Nhi, trong số 12 loại tài liệu phụ trợ chúng ta hiện đã có được 11. Còn lại tinh huyết thiên hồ loại tài liệu cuối cùng kia thì cũng chỉ có thể tiến nhập Thanh Khâu Sơn mới lấy được.
Tiểu Ngư Nhi, chuyến đi này ta nghĩ là ngươi không nên theo cùng.
Sư phụ, sẽ có nguy hiểm sao?
Nguy hiểm?
Ta có bảo thế sao?
Lăng Thanh Trúc chân an, tiểu tử ngươi không cần lo.
Ta đã kể với ngươi rồi đó thôi.
Trước kia ta từng ra tay cứu nhị công chúa của thiên hồ tộc, đối với hồ tộc bọn họ thì ta chính là ân nhân A.
Vậy sao sư phụ không cho đệ tử đi cùng?
Lăng Tiểu Ngư vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, tiếp tục đặt nghi vấn.
Và rất nhanh, nó đã liền được người giải đáp.
Tiểu Ngư Nhi.
Lăng Thanh Trúc nói tiểu tử ngươi có điều không biết.
Tộc nhân thiên hồ trước nay đều luôn tự cho mình là giống loài cao quý, đối với cả yêu loại và nhân loại chúng ta đều rất xem thường.
Thanh Khâu là lãnh địa của bọn họ, nếu chưa có sự cho phép mà tự tiện xâm nhập, hậu quả sẽ khó lường lắm.
Hơ mờ mờ.
Thật ra có một chuyện nữa mà ta quên chưa kể với ngươi.
Đó là thiên hồ tộc có tư tưởng nữ tôn nam thi, hiểu nôm na là trọng nữ khinh nam. Chưa nói tới ngoại nhân bên ngoài, ngay trong chính bộ tộc của mình, sự xuất hiện của nam nhân cũng đã rất hạn chế. Bọn họ bị cấm đoán rất nhiều. Tiểu Ngư Nhi, ngươi nghĩ xem. Nếu một nam nhân loài người như ngươi xuất hiện tại Thanh Khâu Sơn, còn là trước mặt nhị công chúa của Thiên Hồ tộc, vậy thì người ta sẽ nhìn ngươi thế nào? Phải chi tu vi của ngươi là chân nhân trung kỳ hay hậu kỳ gì đấy còn đỡ, đằng này. Lăng Thanh Trúc tặc lưỡi lắc đầu, chậc, vấn đỉnh trung kỳ. Ta nghĩ trong mắt Thiên Hồ tộc người ta, tiểu tử ngươi e cũng chỉ như con sâu, con kiến mà thôi. Qua một hồi lâu ngồi nghe sư phụ mình phân tích, Lăng Tiểu Ngư rốt cuộc đã hiểu được căn nguyên. Sư phụ hắn nói đúng, sự hiện diện của hắn chẳng những không giúp ích được gì mà có thể còn gây ra phiền toái cho nàng. Sư phụ, vậy đệ tử sẽ ở Bắc Hà trấn này đợi người. Ngó thấy Đồ Nhi đã thông suốt, Lăng Thanh Trúc cũng an lòng, ừm, như thế là tốt nhất. Cuộc trò chuyện giữa hai sư đồ diễn ra thêm một lúc nữa thì kết thúc. Và khi nó kết thúc thì, Lăng Thanh Trúc cũng liền đứng dậy rời đi. Thanh Khâu Sơn, đấy chính là nơi nàng sẽ hướng đến. Còn lại một mình, Lăng Tiểu Ngư ngồi trầm tư trong phòng, chừng khi nắng chiều đã nhạt, lúc này hắn mới chuyển mình đứng lên, bước ra khỏi căn phòng. Bên dưới, vừa trông thấy thân ảnh hắn ở lưng chừng cầu thang, lão trưởng quầy đã cười tươi chào hỏi, khách quan, ngài tính ra ngoài sao? Ừm. Lăng Tiểu Ngư gật khẽ xem như đáp lại. Kế đấy thì tiếp tục bước đi. Khách quan đi thong thả. Tối tiểu nhân sẽ sai người làm mấy món ngon mang lên cho ngài dùng nữa. Bánh bao đây. Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Bánh bao đây. Hoành thánh đây. Hoành thánh đây. Khách quan, ngài ăn thử một bát hoành thánh đi. Trước sự mời mọc của lão chủ quán, Lăng Tiểu Ngư nhẹ lắc đầu, cảm ơn ông chủ, nhưng ta không thấy đói. Khách quan, không đói cũng ăn thử một bát đi. Hoành thánh của lão là ngon nhất ở cái trấn này. Lão đảm bảo khách quan sẽ thấy hài lòng. Ông chủ, thật sự là không cần đâu. Lăng Tiểu Ngư lần đầu tiên được người ta nhiệt tình lôi kéo mời mọc nên khó tránh có chút mất tự nhiên. Hắn nhanh chóng lách người tránh đi, sau đấy thì vội vàng chạy khỏi quán hoành thánh của ông lão nọ. Phải, theo nghĩa nào đó thì có thể gọi là chạy. Khi tên ốc, Lăng Tiểu Ngư vừa đi thì từ phía sau, cách quán hoành thánh khoảng tầm chục bước chân, một thanh âm trong trẻo liền cất lên. Thanh âm này, nó là từ trong miệng một cô gái phát ra. Lại nói, vị cô nương này khá lạ mắt, vừa nhìn đã biết chẳng phải phường dân đen áo vải. Trang phục nàng mặc, khí chất nàng có, căn bản không giống bất kỳ ai ở cái trấn Bắc Hà này. Tương tự Lăng Tiểu Ngư, cô gái cũng là một tu sĩ, đạo hạnh thậm chí còn thâm sâu hơn rất nhiều, đã là chân nhân cấp bậc. Dõi mắt trông theo bóng người vừa chạy đi, cô gái nhịp chân, thầm nghĩ, không ngờ ở chỗ này lại vẫn có thể gặp được tu sĩ. Xem bộ dạng kẻ kia, nếu chẳng phải tán tu từ trốn thâm sơn cùng cốc bước ra thì cũng là đệ tử danh môn hạ sơn hành tẩu. Ta hiện cũng không có việc gì làm, hay là cứ đi theo hắn một chút xem thử. Biết đâu lại có trò hay. Trong lòng đã có quyết định, cô gái chẳng chần chừ nữa, lập tức bước theo Lăng Tiểu Ngư đằng trước. Đối với cái đuôi phía sau, Lăng Tiểu Ngư như cũ vẫn chưa hề hay biết. Hắn tiếp tục chuyến đi dạo của mình trong sự hiếu kỳ, xen lẫn vài phần thích thú. Cứ thế, hắn đi mãi cho tới cuối đường, tiếp đấy thì rẽ vào những con ngõ. Trong quá trình di chuyển này, thỉnh thoảng hắn cũng có ghé xem vài nơi, nhưng giống như tại quán hoành thánh nọ, hắn tuyệt nhiên không hề đụng tay vào món gì. Chỉ xem, và xem, đấy là tất cả những gì hắn đã làm. Khỏi phải nói, điều đó chắc chắn sẽ chẳng thể nào khiến cho người ta thấy thú vị được. Cái đuôi ở phía sau hắn, nàng đang rất nhàm chán là khác. Cái tên này làm gì vậy chứ? Đi cả buổi trời chỉ để nhìn ngắm thôi sao? Quả nhiên là tên ngốc từ trốn thâm sơn mò ra mà. Cô gái lắc đầu, định quay đi thì. Khịt khịt. Cái mùi này có chút quái lạ. Khuôn mặt đanh lại, cô gái tập trung đưa mắt đảo quanh tìm kiếm. Không phải tốn quá nhiều thời gian, nàng đã tìm được khởi nguồn của luồng khí thoang thoảng mùi hương cổ quái kia. Ở phía trước, hơi chết về bên tay phải nàng, cách độ 7-8 bước chân có một tiểu cô nương đang đứng. Mùi hương chính là từ trên người cô bé phát ra. Hửm. Yêu quái. Chương 164, tiểu yêu hồ. Cô bé này. Giống như kẻ bám đuôi mình, Lăng Tiểu Ngư cũng đã phát giác ra sự bất thường trên người tiểu cô nương nọ. Thông qua pháp nhãn vừa triển khai, hắn khẳng định cô bé chính là một yêu quái, thuộc chủng hồ yêu. Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn còn điều nghi hoặc. Cô bé này đích xác là yêu quái, nhưng khí tức tại sao hình như còn chẳng bằng một tu sĩ trúc cơ kỳ nữa. Lẽ nào cô bé không phải yêu tu hóa hình kỳ tu luyện lâu năm mà là con cháu của một vị đại yêu nào đấy? Tin là như vậy, Lăng Tiểu Ngư đứng im tiếp tục theo dõi. Hắn muốn xem tên tiểu yêu kia định dở cho gì. Mặc dù Lăng Tiểu Ngư hắn xuất thân danh môn, được dạy phải có nghĩa vụ trừ yêu diệt ma, phụ trợ chính giáo, nhưng như thế không có nghĩa hễ cứ gặp yêu là giết, gặp ma là diệt. cũng như sư phụ hắn từng nói, người có thiện ác, yêu ma có tốt xấu. Tùy tiện lạm sát hắn cho là không nên. Quyết định của Lăng Tiểu Ngư, lần này thực rất đúng đắn. Bởi lẽ tiểu cô nương khả ái kia đã chẳng hề làm ra một việc xấu xa nào cả. Suốt một đỗi lâu cô bé chỉ đứng nhìn chằm vào mấy sâu kẹo hồ lô rực rỡ sắc màu được cắm vào hụ cọc rơm ở nơi gần đó, ánh mắt khao khát vô cùng. Thế rồi, khi đã kiềm lòng không được nữa, cô bé xê dịch tới trước, nuốt xuống một ngụm nước bọt, hỏi xin người bán kẹo, đại thúc, có thể cho ta một cái không? Trước vẻ khả ái và trông mong nọ, những tưởng người bán kẹo sẽ động lòng chắc gần mà lấy cho cô bé một sâu thì không, hắn đã thẳng thừng từ chối. Không cho. Không cho. Tiểu nha đầu, có tiền thì mua không có tiền thì đi chỗ khác chơi, đừng cản trở ta buôn bán. Ăn mặc sang trọng như vậy mà lại không có tiền, thật không hiểu nổi. Bị người thẳng thừng từ chối, lại còn đuổi xua, tiểu cô nương lập tức sụ mặt, xem dáng vẻ trừng sắc khóc. Cô bé túi gầm xuống, lặng lẽ quay lưng bước đi. Đứng bên này, Lăng Tiểu Ngư chứng kiến từ đầu tới cuối, trong lòng khó tránh có phần bất nhẫn. Nhận định tiểu cô nương chẳng phải một yêu quái xấu, hắn bước vội tới, đem cô bé giữ lại. Tiểu muội muội. Cô bé nghe gọi thì ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Tiểu Ngư, hỏi lại, ngươi kêu ta? Ừm. Lăng Tiểu Ngư nở nụ cười thân thiện, chỉ vào mấy sâu kẹo hồ lô rực rỡ sắc màu, nói tiếp, tiểu muội muội, muội muốn ăn thứ đó phải không? Cô bé hồ yêu thành thật gật đầu, ừm. Nhưng mà ta không có tiền. Chỉ nhị tỷ mới có tiền. Vậy nhị tỷ của muội đâu? Lúc nãy nhị tỷ nói có chút việc cần làm, dặn ta đứng đợi ở chỗ này. Thì ra là vậy. Càng tiếp xúc với tiểu hồ yêu, trong lòng Lăng Tiểu Ngư càng thấy có thiện cảm. Hắn thấy cô bé rất giống với Gia Gia. Theo thói quen, hắn đưa tay xoa đầu cô bé, tiểu muội muội, để ta mua cho muội. Nói rồi, hắn quay sang người bán kẹo, bảo, ông chủ, lấy cho ta hai sâu. Dạ, có ngay. Có ngay. Khác xa lúc đuổi xua tiểu cô nương hồ yêu, lần này người bán kẹo tỏ ra hết sức niềm nở. Động tác mau lẹ, hắn rút hai sâu kẹo hồ lô đưa cho Lăng Tiểu Ngư, công tử. Kẹo hồ lô của ngài đây. Ừm. Lăng Tiểu Ngư tiếp nhận xong liền xoay lưng lại, cầm đưa cho tiểu cô nương hồ yêu vốn đang đứng ngóng trông. Tiểu muội muội, cho muội. Ừm. Tiểu muội muội, sao vậy? Ta. Nhị tỷ ta nói đừng có nhận đồ của người lạ. Rất có thể bọn họ đang có ý xấu. Lăng Tiểu Ngư cười nhạt, cố tỏ ra mình là người tốt. Tiểu muội muội, muội nhìn xem ta chỗ nào giống người xấu không? Cái này. Tiểu hồ yêu quan sát một lúc thì gật đầu. Đúng là cũng không giống người xấu lắm. Ta đương nhiên không phải người xấu. Lăng Tiểu Ngư đung đưa hai sâu kẹo hồ lô, gắng thuyết phục, muội xem, có người xấu nào lại đi mua đồ tặng cho muội chứ? Tiểu muội muội không cần lo lắng. Muội cầm lấy đi. Hơ mờ mờ. Tiểu hồ yêu có chút đắn đo, nhưng rồi rốt cuộc vẫn không kháng cự được sức hấp dẫn từ màu sắc và hương vị của hai sâu kẹo hồ lô. Cô bé rụt rè đưa tay tiếp nhận, nhận xong thì lập tức quay mặt đi, cắn liền một viên. Đứng sau lưng cô bé, Lăng Tiểu Ngư hỏi thử, có ngon không? Ngon, ngon. Nghe thanh âm bị biến tấu kia từ tiểu hồ yêu, Lăng Tiểu Ngư lắc đầu cười cười. Hắn đang tính nói thêm thì ở phía sau, tiếng của người bán kẹo chợt cất lên. Công tử. Đợi cho Lăng Tiểu Ngư quay lại nhìn, người bán kẹo lúc này mới tiếp tục. Công tử, ngài vẫn chưa trả tiền. Tiền. Lăng Tiểu Ngư vừa nghe tới chữ này thì liền biến sắc. Trên người hắn không có tiền A. Chương 165, Mỹ Nhân Cứu Anh Hùng. Công tử. Ngài không phải là không có tiền đấy chứ? Đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Lăng Tiểu Ngư móc túi tiền ra trả, người bán kẹo mới đâm ngờ vực. Hắn nhăn mày, ý tứ dọa dẫm, công tử, chương ba ta buôn bán nhỏ lẻ, không có kẹo dư mà đem cho. Ngài nếu muốn ăn quỵt thì ta cũng chỉ đành nhờ mấy vị quan gia phân xử. Tay chỉ mấy tên sai nha đang ngồi uống rượu ở một tiểu điếm gần đó, chương ba tiếp lời, công tử, thế nào? Có muốn ta kêu họ lại? Ông chủ xin đừng hiểu lầm, ta không phải có ý quỵt tiền. Vậy thì hay mau trả tiền đi. Chuyện này. Liên tiếp bị dụ, Lăng Tiểu Ngư nhất thời chưa biết xử trí ra sao, đành quay lại nhìn tiểu hồ yêu. Hắn chưa nhìn con tốt, vừa nhìn thì liền trợn mắt ngay. Tiểu hồ yêu kia, nó căn bản là chẳng quan tâm gì đến tình cảnh khó khăn của Lăng Tiểu Ngư hắn, thứ duy nhất khiến nó bận lòng chỉ có mỗi hai sâu kẹo hồ lô trên tay mà thôi. Không rõ từ khi nào, một trong hai sâu kẹo ấy đã bị tiểu hồ yêu nó ăn sạch sành sanh, cái còn lại, lúc này hiện cũng đang được nó tranh thủ xử lý. Nhìn bộ dáng vội vội vàng vàng như sợ bị người đòi kẹo lại kia của tiểu hồ yêu nó, Lăng Tiểu Ngư thực chẳng biết nói sao cho phải, rốt cuộc đành câm nhín. Kẹo đã ăn, giờ có muốn hoàn trả cũng không được nữa. Bất đắc dĩ, Lăng Tiểu Ngư mới giả vờ cho tay vào trong áo, lặng lẽ lấy từ giới chỉ ra một lọ đan dược. Ông chủ, lúc nãy ta vội đi ra ngoài nên không có mang theo tiền. Nhưng ta có thứ này. Đây là một lọ thanh linh đan, có công dụng giải độc bồi nguyên, rất tốt cho cơ thể. Ông chủ xin hãy nhận lấy, coi như thay thế số tiền mua kẹo hồ lô của ông. Lấy đan thay tiền sao? Đứng cách Lăng Tiểu Ngư một đoạn, cô gái lạ mặt chứng kiến hành vi kia của hắn thì thầm cười. Nàng đoán trò hay nó vẫn còn. Thanh linh đan trong mắt tu sĩ tính ra cũng không phải loại quá chân quý, nhưng đối với thế tục phàm nhân thì đích xác là ngàn vàng khó mua. Dùng hai sâu kẹo hồ lô để đổi lấy một lọ thanh linh đan, giao dịch này rõ ràng quá hời cho Trương Ba người bán kẹo nọ. Nhưng là, Trương Ba chỉ là người chân mắt thịt, hắn há có thể nhận biết thanh linh đan. Thực tế, chuyện diễn ra đúng ý như dự đoán của cô gái. Trương Ba vừa nghe xong những lời Lăng Tiểu Ngư nói thì lập tức nổi giận, lớn tiếng mà rằng, giải độc bồi nguyên sao? Tiểu tử, ngươi tính lừa ai đấy hả? Dứt khoát đem cánh tay họ Lăng gạt đi, hắn sấn tới nắm lấy cổ áo đối phương, giọng càng thêm gắt, tiểu tử, mau trả tiền. Nếu không thì đừng có trách ta. Ông chủ, ta. Ông chủ, để ta trả dùng hắn. Giữa lúc không khí đang căng thẳng, khi mà Lăng Tiểu Ngư còn chưa biết phải xoay sở ra sao thì may thay, có một người đã đứng ra giải vây cho hắn. Là một cô gái bề ngoài tuổi độ 18 đôi mươi, rất xinh đẹp. Phong cách ăn mặc của nàng khá đặc biệt. Thay vì trường y kín kẽ nối liền từ trên xuống dưới như những người khác thì y phục của nàng lại tách hẳn thành hai phần riêng biệt. Áo cổ cao màu đỏ, tay áo gần như chẳng có, chỉ đủ che đậy bờ vai. Không hoa khi bảo rằng một khi nàng giơ lên cánh tay, mảng da thịt dưới nách sẽ lập tức lộ rõ ra ngay. Bên trên đã vậy, còn bên dưới. Cô gái, nàng không mặc quần. Thứ đang che kín hạ thân nàng đây là một chiếc váy. Tương tự phần áo phía trên, chiếc váy này cũng có màu đỏ, chẳng dài lắm, chỉ đủ phủ qua đầu gối. May sao, từ đầu gối trở xuống dưới, nhờ có đôi giày ống cao mà da thịt nàng mới đỡ bị phơi bày. Chứ nếu không, chỉ e sự hiện diện của nàng sẽ gây nên một tràng xáo động mất. Nhất là khi sự hở hang kết hợp với dung mạo. Như đã nói, cô gái, nàng rất xinh đẹp. Nếu như ở Lăng Thanh Trúc là vẻ mị hoặc dụ nhân thì trên khuôn mặt nàng, trẻ trung hoạt bát là những gì mà Lăng Tiểu Ngư đang thấy. Thú thực, chỉ sau cái nhìn đầu tiên thôi thì hắn đã bị nàng thu hút. Đặc biệt là cái vòng vải đang nối liền từ trán ra sau đầu cùng phần tóc mái dày đậm rẽ sang bên phải kia. Dung nhan ấy, khí chất bất phàm ấy, thế gian có lẽ rất hiếm người có được. Trước sự ngẩn ngơ, kinh ngạc của Lăng Tiểu Ngư, Hồng Y thiếu nữ móc túi tiền đeo bên hông ra, rất hào phóng đưa hẳn cho Trương Ba một chiếc lá bằng vàng, lớn bằng ngón tay. Ông chủ, bao nhiêu đây đã đủ để mua hết chỗ kẹo hồ lô này của ông rồi chứ? Đối lập với thời điểm lọ thanh linh đan được lấy ra ban nãy, lần này vừa mới trông thấy chiếc lá bằng vàng của Hồng Y thiếu nữ thì hai mắt Trương Ba liền sáng lên. Hắn nhanh chóng cầm lấy nó, cẩn thận kiểm tra. Tới khi đã xác nhận đấy đúng là vàng thật, hắn lập tức niềm nở tươi cười, đưa ngay cuộc rơm đang giữ. Cô nương, đa tạ. Đa tạ. Không cần. Hồng Y thiếu nữ phẩy tay, được rồi, ngươi đi đi. Chương 166, cổ cổ âm tiểu linh. Cô nương, hờ mờ mờ cảm ơn. Lăng Tiểu Ngư ngó sang Hồng Y thiếu nữ người mới ra tay giải vây cho mình, hơi ngại ngùng nói ra. Đáp lại hắn, Hồng Y thiếu nữ chìa bàn tay trắng ngần của mình, bảo, đưa cho ta. Đưa. Lăng Tiểu Ngư nhất thời còn chưa kịp hiểu nên chỉ biết đứng nhìn. Thấy hắn như vậy, Hồng Y thiếu nữ mới nói rõ, lọ thanh linh đan của ngươi. Chẳng phải vừa rồi ngươi tính dùng nó để thay thế số tiền mua kẹo hồ lô sao? À. Rốt cuộc đã hiểu ra. Lăng Tiểu Ngư rất sảng khoái cầm lọ đan dược đặt vào lòng bàn tay của người nơi đối diện. Miệng không quên dặn, cô nương, thanh linh đan này có công dụng giải độc bồi nguyên, thích hợp dùng cho các trường hợp như. À, ra loại thuốc này là dùng như vậy. Hồng Y thiếu nữ kiên nhẫn nghe hết lời dặn dò của người nào đó, cười cười gật gật. Kế đấy, nàng đem lọ thanh linh đan cất đi, từ đầu đến cuối đều chả buồn kiểm tra chút gì. Chuyển ánh mắt sang người tiểu hồ yêu với khóe miệng lem luốc nước đường, cố tỏ ra thân thiện, tiểu muội muội. Mặt mày bị vấy bẩn hết rồi kìa. Lại đây để tỷ tỷ lau cho. Không. Hơi ngoài ý muốn của Hồng Y thiếu nữ, tiểu yêu hồ vậy mà thẳng thừng từ chối. Cô bé bước lại gần Lăng Tiểu Ngư, kéo tay áo hắn, bảo, người giúp ta lau. Ta. Lăng Tiểu Ngư chỉ vào mình, hỏi lại. Ừ. Nhận được cái gật đầu của tiểu hồ yêu, Lăng Tiểu Ngư mới chớp chớp hàng mi, truy ngược, tại sao lại là ta? Đối với việc lau chùi này, Lăng Tiểu Ngư hắn không phải không nguyện ý, chỉ là hắn thắc mắc. Rõ ràng bên cạnh có một người chủ động muốn giúp mà không chịu, trong khi kẻ chẳng nói năng gì như hắn đây thì lại được cậy nhờ. Tiểu hồ yêu này rốt cuộc là làm sao? Mà thôi, ta cứ giúp nó lau đi vậy. Tiểu muội muội, xong rồi đó. Thật đã sạch rồi chứ? Yên tâm, đã sạch cả rồi. Vậy thì tốt. tiểu yêu hồ nói hết câu thì liền phủi mông bước sang một bên. Xem bộ dạng ấy thì rõ ràng cô bé chẳng hề có ý định nói tiếng cảm ơn nào. Thái độ phũ phàng là vậy, thế nhưng Lăng Tiểu Ngư lại không thấy có tí gì khó chịu. Hắn chỉ nhẹ lắc đầu cười nhạt cho qua. Trong khi đó, ở phía bên kia, sau một đôi lén lút nhòm ngó mấy sâu kẹo hồ lô cắm ở đầu cọc rơm mà hồng y thiếu nữ đang cầm, cô bé xích lại gần hơn một chút, rồi hỏi, ngươi có thể bán chịu cho ta mấy cái không?
Sao?
Tiểu muội muội còn muốn ăn. Tiểu hồ yêu không trực tiếp trả lời mà nói, ta không có tiền nhưng nhị tỷ của ta thì mang theo rất nhiều tiền. So với túi tiền của ngươi còn lớn hơn. Ngươi bán cho ta, lát nữa nhị tỷ về ta sẽ kêu nhị tỷ trả tiền cho ngươi. Ngầm hô thú vị, hồng y thiếu nữ lắc đầu, tiểu muội muội, tỷ tỷ đây không thiếu tiền.
Tại sao?
Phàm nhân.
À, các ngươi không phải đều rất thích tiền sao?
Thì, vậy cứ xem tỷ tỷ đây là một ngoại lệ đi.
Trong mắt khẽ đảo, hồng y thiếu nữ đề nghị, tiểu muội muội, hay là như vậy, nếu như muội chịu gọi ta một tiếng tỷ tỷ thì ta sẽ cho muội hai sâu kẹo hồ lô.
Không. Tiểu hồ yêu chả cần tới một giây để nghĩ ngợi thì đã dứt khoát chối từ. Đương nhiên, thiếu nữ hồng ý sẽ không vì vậy mà bỏ cuộc. Nàng điều chỉnh tỷ lệ trao đổi, tiểu muội muội, hai sâu không đủ vậy thì năm sâu nhé.
Không.
Vẫn không. Lần thứ ba, hồng y thiếu nữ nhượng bộ, vậy toàn bộ số kẹo hồ lô này thì sao? Chẳng còn dứt khoát được như trước, lần này tiểu hồ yêu đã phải đắn đo.
Nhưng, đắn đo thì đắn đo, sau cùng cô bé vẫn lắc đầu, không thèm.
Tiểu nha đầu này khó chơi vậy. Qua mấy bận điều chỉnh mà vẫn chưa được người chấp nhận, hồng y thiếu nữ cao mày, cuối cùng đành từ bỏ. Kèm theo cái lắc đầu, nàng hơi chán nản nói ra,
được rồi, không gọi thì không gọi.
Tỷ tỷ ta đại nhân đại lượng, không thèm chấp tiểu nhân hẹp dạ như muội.
Đây, số kẹo này cho muội hết đấy.
Ta là cổ cổ, chẳng phải tiểu nhân.
Miệng nói tay đưa, tiểu hồ yêu tiếp lấy cọc rơm với đầy những sâu kẹo hồ lô cắm ở phía trên.
Giống với ban nãy, khi được Lăng Tiểu Ngư lau mặt cho, cô bé vẫn không hề nói tiếng cảm ơn nào.
Tiểu nha đầu này nói không chừng cũng có chút lai lịch.
Bên cạnh, thiếu nữ hồng ý thầm suy đoán. Trải qua một hồi tiếp xúc, từ cách ăn mặc, thái độ và cung cách ứng xử của tiểu hồ yêu, hồng ý thiếu nữ có cơ sở để đưa ra nhận định như vậy. Nàng tin trong chủng loại yêu hồ, phụ mẫu cô bé hẳn phải là những người rất có thân phận.
Hay là ta thăm dò một chút vậy?
Trong lòng đã có chủ ý, hồng y thiếu nữ mỉm cười, hướng tiểu hồ yêu hỏi, tiểu muội muội, tên của muội là cổ cổ à?
Như,
ừ. Đem viên kẹo hồ lô đang nhai trong miệng nuốt xuống, tiểu hồ yêu, cũng tức cổ cổ gật đầu, ta tên cổ cổ.
Cổ ở đây là cái trống chứ không phải tiếng cổ trong thiên thu vạn cổ đâu.
Biết rồi.
Tiểu muội muội là cái trống.
Tay chỉ qua một quán nước ở gần đó. Hồng y thiếu nữ chợt đề nghị, cổ cổ muội muội, hay là chúng ta qua bên đó ngồi đi.
Muội ăn nhiều kẹo như vậy chắc là cũng khát nước rồi.
Ừ. Ngươi nhắc ta mới để ý đúng là ta có hơi khát nước thật.
Vậy chúng ta đi qua đó thôi.
Chờ một chút.
Cổ cổ rất không nể nang mà đem cánh tay mới nắm lấy tay mình gạt ra.
Cô bé kéo áo Lăng Tiểu Ngư kẻ vẫn đang đứng im lặng từ nãy giờ, ngươi cũng qua đó đi.
Ta.
Hờ mờ mờ.
Ta nghĩ là.
Ngươi cũng đi đi.
Lời từ chối Lăng Tiểu Ngư vẫn chưa kịp nói xong thì tiếng hồng y thiếu nữ đã truyền đến.
Nàng nở nụ cười thiện chí, gặp gỡ tức là có duyên.
Ngươi nếu không ngại thì chúng ta hãy trò chuyện một lát.
Cô nương, chuyện này.
Ngươi đi đi.
Ta thấy ngươi đứng đây cũng đâu có việc gì làm.
Nói rồi, cổ cổ bắt đầu ra sức lôi kéo, chẳng cần biết họ Lăng có nguyện ý hay không.
Đợi cho tất cả đều đã an vị trên ghế, lúc này hồng y thiếu nữ mới nhìn sang Lăng Tiểu Ngư, hỏi. Từ nãy giờ ta vẫn chưa biết tên ngươi.
À, ta họ Lăng, tên Tiểu Ngư.
Tiểu Ngư,
đang bưng chén trà uống, cổ cổ ngước mắt lên, chen vào tức là con cá nhỏ à.
Lăng Tiểu Ngư gật khẽ coi như xác nhận.
Kế đấy, hắn hướng qua hồng y thiếu nữ.
Biết ý, thiếu nữ hồng y chủ động nói ra, ta họ Âm, tên Tiểu Linh.
Linh?
Cái gì Linh?
Liếc cổ cổ người mới hỏi, hồng y thiếu nữ, cũng là Âm Tiểu Linh giải thích, chữ Linh của ta ý chỉ lanh lợi, đáng yêu.
Ồ, ra là lanh lợi đáng yêu.
Chương 167, Âm Tiểu Linh.
Sau câu nói ấy thì cổ cổ thôi chẳng hỏi han gì nữa.
Cô bé chỉ ngồi đấy, tiếp tục lấy xuống những sâu kẹo hồ lô rồi cắn ăn.
Phần Lăng Tiểu Ngư. Hắn thì càng không đáng nói.
Trước im lặng, sau cũng lặng im, căn bản không khác gì khúc gỗ.
May sao, Âm Tiểu Linh đã chẳng để bầu không khí trầm lắng ấy nối dài thêm nữa.
Nàng vươn tay lấy đi một sâu kẹo hồ lô, đưa mời nam nhân nơi đối diện, ngươi ăn thử đi.
Cô nương, không cần đâu.
Dễ gì buông tay,
thay vì rút về thì Âm Tiểu Linh lại kéo lấy tay Lăng Tiểu Ngư, đặt luôn sâu kẹo hồ lô vào đó. Đối với hành động có phần sô sàng này của nàng, Lăng Tiểu Ngư thực rất bất ngờ. Giữa nàng và hắn, đôi bên chỉ là những người xa lạ, bất quá mới gặp gỡ hôm nay, theo lý thì nàng không nên có hành vi thân mật như vậy mới phải. Dù sao nàng cũng là một nữ nhân kia mà. Ngươi đừng có nhìn ta nữa. Mau ăn thử đi. Trong bộ dạng quê mùa của ngươi, ta dám cá là ngươi chưa từng ăn qua thứ này. Tiếp lời nữ tử họ Âm, Tiểu Hồ Yêu cổ cổ cũng bồi vào, Tiểu Ngư, ngươi chưa từng ăn thật à? Vậy thì ngươi mau ăn đi. Ngon lắm. Trước sự ân cần của Âm Tiểu Linh, sự hối thúc của Tiểu Yêu Hồ cổ cổ, Lăng Tiểu Ngư dẫu muốn cũng khó lòng từ chối được. Hắn miễn cưỡng cầm lấy sâu kẹo hồ lô mà đưa lên miệng, cắn nhẹ. Thế nào? Ngon lắm đúng không? Hồi đáp cổ cổ, Lăng Tiểu Ngư gật đầu, ừm, rất ngon. Vị chua ngọt thanh nhẹ, ăn rất vừa miệng. Hì hì. Có người đồng cảm với mình, Tiểu Hồ Yêu liền cười lên vui vẻ. Cô bé hào phóng rút thêm một sâu kẹo đưa cho Lăng Tiểu Ngư, cho ngươi thêm một cái nữa nè. Cái này. Cầm lấy. Được rồi. Hửm. Theo sau tiếng hắng, Âm Tiểu Linh với khuôn mặt đầy thiện chí, hướng Tiểu Hồ Yêu nói, cổ cổ muội muội, cũng cho tỉ một sâu nào. Cổ cổ ngẩng đầu nhìn lên, giọng dứt khoát, không cho. Có lẽ vì tâm tình vừa bị đả kích nên Âm Tiểu Linh đã im lặng trong vài giây. Chừng khi bình tĩnh lại, lúc này nàng mới chất vấn, cổ cổ, tại sao Lăng Tiểu Ngư thì được còn tỷ tỷ thì không? Toàn bộ chỗ kẹo này đều là tỷ tỷ cho muội mà. Chả chút ngại ngần, Tiểu Hồ Yêu đáp trả ngay, lúc này nó là của ngươi nhưng bây giờ nó là của ta. Ta thích cho ai là quyền của ta. Thêm nữa, Âm Tiểu Linh ngươi có nhiều tiền như vậy, muốn mua bao nhiêu chẳng được. Nhưng Tiểu Ngư thì khác, trên người hắn không có tiền. Hắn rất đáng thương a. Khúc khục. Lăng Tiểu Ngư đang nhai dở viên kẹo, nghe Tiểu Hồ Yêu nói như thế thì lập tức ho sặc sụa. Hắn thật chẳng ngờ ở trong mắt cô bé mình lại có hình tượng như vậy. Đáng thương. Hắn đáng thương lắm sao? Trực giác mách bảo, Lăng Tiểu Ngư ngó sang chiếc ghế đối diện. Quả như hắn nghĩ, bên kia, nữ tử họ Âm đang che miệng cười. Xem ra nàng cũng rất có cảm xúc đối với những lời kia của Tiểu Yêu Hồ. Hửm. Có lẽ không muốn làm cho ai kia phải ngượng ngùng, bối rối. Âm Tiểu Linh nhanh chóng thay đổi đề tài, bắt đầu bằng một câu hỏi, "Cổ cổ muội muội, muội đang ăn kẹo hồ lô, vậy chứ muội có biết nó được làm từ thứ gì, tại sao lại được gọi hồ lô không?" "Không biết." Cổ cổ thành thật lắc đầu. Kế đấy thì quay qua hỏi Lăng Tiểu Ngư, "Tiểu Ngư, ngươi có biết không?" "Ta cũng không biết. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy thứ này." Rời về vị trí cũ, Tiểu Hồ Yêu hỏi Âm Tiểu Linh, "Vậy ngươi thì sao? Ngươi có biết không?" "Thì tỷ tỷ không chỉ biết mà còn biết rất rõ." Âm Tiểu Linh bắt đầu giảng giải, nguyên liệu để làm kẹo hồ lô này là những quả táo gai. Ban đầu, khi mới xuất hiện thì người ta chỉ xin hai quả táo gai trong một sâu, gồm một quả nhỏ ở trên và một quả to ở dưới. Chính điều đó đã khiến cho sâu kẹo trông giống những quả hồ lô và cái tên kẹo hồ lô cũng bắt nguồn từ đấy. Ngày nay, tuy hầu hết những sâu kẹo hồ lô đều có từ 8 đến 10 viên, nhưng người ta vẫn giữ nguyên cái tên kẹo hồ lô như cũ. Ồ! Thì ra là như vậy. Cũng chẳng đặc biệt lắm. Không tán đồng với Tiểu Hồ Yêu, Âm Tiểu Linh bảo với cô bé, "Tiểu muội muội, thật ra kẹo hồ lô này còn có những ý nghĩa rất sâu sắc đấy." "Ý nghĩa? Ý nghĩa gì?" "Hơ mờ mờ. Là như vậy." Âm Tiểu Linh kể ra, "Trước đây, loại kẹo này chỉ được tìm thấy vào cuối đông, khi tiết trời vẫn còn se lạnh. Người ta thường mua tặng cho những đứa trẻ với ước vọng gia đình luôn may mắn, đoàn viên, nên kẹo làm ra phải tròn. Những hạt nhỏ li ti trên viên kẹo biểu tượng cho con cháu đầy đàn, quả có vị hơi chua vì họ luôn quan niệm không phải lúc nào cuộc sống cũng đủ đầy, suôn sẻ. Những viên kẹo hồ lô xinh xắn, xuyên qua thanh tre cũng chính là mong muốn hạnh phúc và sum vầy luôn nối tiếp. Chính những khó khăn của cuộc sống mới tạo cho con người có ước mơ. Khi cho kẹo họ muốn khuyên người nhận hiểu hết ý nghĩa của sự khó khăn, chật vật trong đời sống hàng ngày nhưng không vì thế mà nản lòng thất vọng, phải có niềm hy vọng vào tương lai, dù ít hay nhiều. Lớp đường trong suốt bọc ở ngoài quả đỏ không quá ngọt, chỉ vừa đủ để giảm bớt độ chua của quả. Vị ngọt thao thao đầu lưới là ý nghĩa của niềm hy vọng sâu sắc đó. Chương 168, Ngũ Vị Yêu Hồ. Không ngờ mấy viên kẹo nhỏ nhỏ xinh xinh này lại mang nhiều ý nghĩa tới vậy. Trải qua một đối lâu ngồi nghe Âm Tiểu Linh nói, Tiểu Yêu Hồ cổ cổ rốt cuộc cũng đã có cái nhìn đầy đủ hơn về những sâu kẹo hồ lô mình đang ăn. Cô bé hiếm hoi khen tặng, "Âm Tiểu Linh, ngươi thật là có kiến thức." "Không có gì. Tỷ tỷ đây bình thường rỗi rãi hay du ngoạn bên ngoài nên đối với các truyền thuyết, cố sự cũng ít nhiều hiểu biết." Âm Tiểu Linh chuyển qua dò xét, "Cổ cổ, muội thì sao? Tỷ trông muội rất lạ mắt, hình như không phải người của Trấn Bắc Hà này. Ta đương nhiên không phải người ở đây. Ta vốn dĩ là Tam Công.
Cổ cổ.
Sau chữ Tam Công, Tiểu Yêu Hồ chưa kịp nói thêm thì đã bị một tiếng quát cắt ngang. Gần như tức thời, cả Cổ Cổ, Lăng Tiểu Ngư, Âm Tiểu Linh, ba người đồng loạt quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Khoảng cách chẳng xa lắm, chỉ tầm độ chục bước chân, ở nơi đó, một cô gái cũng đang dõi mắt ngó qua bên này. Nàng mặc một bộ đồ màu xanh đậm, tóc dài màu đen, nét mặt xinh đẹp nhưng nghiêm nghị lạ thường. Cái khí chất ấy, thật vừa nhìn đã biết chẳng phải thường nhân. Cao quý vô cùng. Trái hẳn dáng vẻ khẩn trương của hai người bên cạnh, Tiểu Yêu Hồ Cổ Cổ vừa trông thấy cô gái xinh đẹp kia thì hết sức vui mừng. Cô bé reo lên hai tiếng nhị tỷ, rồi bật dậy, chạy thẳng về phía nàng.
Nhị tỷ, sao tỷ đi lâu vậy?
Nãy giờ muội đợi tỷ mãi.
Thanh y thiếu nữ đặt tay lên người muội muội, lặng lẽ kiểm tra.
Cha xong thì nói, Cổ Cổ, không phải tỷ đã dặn muội phải ở yên đợi tỷ ư? Tại sao muội lại đi cùng người lạ như thế?
Xoay lại nhìn hai người Lăng Tiểu Ngư và Âm Tiểu Linh, Tiểu Yêu Hồ lắc đầu, nhị tỷ, bọn họ không phải người xấu đâu.
Lúc nãy họ đã mua kẹo hồ lô cho muội.
Hơ mờ mờ.
Nhất là tên Lăng Tiểu Ngư này.
Nhị tỷ không biết đâu.
Tiểu Ngư hắn tốt lắm.
Hồi này à, muội thấy mấy sâu kẹo hồ lô kia thì rất muốn ăn thử, nhưng mà muội không có tiền.
Cái tên bán hàng kia nói muội không có tiền nên đã đuổi muội đi.
Cái gì?
Sắc cơ hiện lên trong đáy mắt, thanh y thiếu nữ lập tức truy hỏi, Cổ Cổ, là kẻ nào đã dám xua đuổi muội?
Trong bộ dạng muốn giết người kia của tỷ tỷ mình, Tiểu Yêu Hồ vội nói, nhị tỷ, tỷ đừng tức giận.
Muội không có sao hết.
Lúc nãy Tiểu Ngư đã giúp muội.
Thanh y thiếu nữ khẽ liếc nam nhân đứng bên trong quán nước, ngờ vực, hắn thật đã giúp muội sao?
Đúng vậy.
Tiểu Yêu Hồ thuật lại, lúc nãy, sau khi cái tên bán hàng kia xua đuổi muội, Tiểu Ngư hắn đã chạy tới hỏi muội muốn ăn kẹo phải không?
Muội trả lời là muội không có tiền, chỉ nhị tỷ mới có tiền.
Sau đấy hắn đã mua cho muội hai sâu kẹo hồ lô.
Nhưng mà nhị tỷ, Tiểu Ngư hắn gạt người đấy.
Hắn vốn gì cũng không có tiền nha.
Nét mặt hơi đổi, thanh y thiếu nữ hỏi, sau đó thế nào?
Sau đó Tiểu Hồ yêu chỉ vào Âm Tiểu Linh, tiếp tục kể sau đó thì Âm Tiểu Linh xuất hiện.
Nàng không những thay Lăng Tiểu Ngư trả tiền mà còn giúp muội mua hết toàn bộ số kẹo hồ lô kia.
Cổ cổ, những gì muội nói đều là thật cả chứ?
Thật.
Đương nhiên là thật.
Nói vậy nhị tỷ cần phải cảm ơn hai người họ rồi.
Chân truyền di, thanh y thiếu nữ nhắm quán nước tiến lại.
Nàng đi rất chậm, khoảng cách giữa các bước chân cũng rất ngắn.
Nhưng, chính sự từ tôn ấy, nó đã khiến cho hai người Lăng Tiểu Ngư và Âm Tiểu Linh phải khiếp đảm.
Trong mắt kẻ khác, thanh y thiếu nữ đúng chỉ đơn thuần là thanh y thiếu nữ, một cô gái xinh đẹp cao quý.
Tuy nhiên, hình ảnh mà hai người Lăng Tiểu Ngư Âm Tiểu Linh đang thấy lúc này, nó lại là một thứ rất ngoài mong đợi.
Một con hồ ly năm đuôi với kích cỡ còn lớn hơn cả khách điếm ba tầng đang hiện diện trước mặt bọn họ.
Trong giới hồ yêu, số đuôi đại biểu cho thực lực. Chỉ khi đạt tới chân nhân cảnh thì mới có được ba đuôi.
Bằng như năm đuôi mà nói.
Hiếm.
Rất hiếm có người đạt tới.
Chân nhân trung kỳ.
Hay là chân nhân hậu kỳ.
Thực lực của thanh y thiếu nữ rốt cuộc nằm ở mức nào?
Nếu là khi khác, trong một trường hợp khác, Lăng Tiểu Ngư có lẽ sẽ âm thầm tự vấn.
Nhưng hiện tại thì không.
Hắn làm gì còn tâm tư để hỏi.
Chân nhân trung kỳ hay chân nhân hậu kỳ thì có gì khác biệt chứ?
Bất kể cái nào cũng đều đủ sức bóp chết hắn đấy.
Theo bản năng, Lăng Tiểu Ngư bắt đầu lùi lại phía sau.
Nói.
Từ trong miệng thanh y thiếu nữ, ở khoảng cách tầm 5 bước chân, một giọng lạnh lùng cất lên, các ngươi tiếp cận muội muội ta rốt cuộc là có mục đích gì?
Ta.
Tỷ tỷ, xin đừng hiểu lầm.
Giữa lúc Lăng Tiểu Ngư còn chưa biết nên bắt đầu từ đâu thì Âm Tiểu Linh đã lên tiếng thanh minh, chúng ta thật sự không có ý xấu gì với Cổ Cổ.
Không có ý xấu.
Thanh y thiếu nữ cười khinh, hỏi lại với thân phận của các ngươi sao?
Chương 169, xin tha.
Nhân yêu xưa nay vốn luôn bất hòa.
Yêu ăn người, người giết yêu đã là chuyện xảy ra như cơm bữa.
Mà Lăng Tiểu Ngư và Âm Tiểu Linh, trong hai người bọn họ còn có một người là tu sĩ cấp chân nhân, thử hỏi sao thanh y thiếu nữ chẳng nghi ngờ cho được.
Nói không chừng hai người bọn họ đã sớm nhìn ra lai lịch của muội muội nàng rồi cũng nên.
Sắc ý lan tỏa hư không, thanh y thiếu nữ âm thầm điều động linh lực, tùy thời ra tay.
Nguy rồi.
Ả ngũ vi yêu hồ này đã động sát tâm.
Quan sát thấy nét mặt thanh y thiếu nữ mỗi lúc một thêm lạnh lùng, trong lòng Âm Tiểu Linh cũng nhanh chóng suy tính đường lui.
Bản thân ta có bách quỷ binh phù và huyết ngục hỏa long ấn, dẫu Ả ta là chân nhân hậu kỳ cấp bậc thì cũng chưa chắc làm gì được ta.
Nhưng còn tên ngốc Lăng Tiểu Ngư kia.
Động lòng chắc ẩn, Âm Tiểu Linh đưa mắt liếc sang người bên cạnh.
Bộ dáng khẩn trương, thần tình lo lắng.
Trên mình Lăng Tiểu Ngư hắn,
từ đầu tới chân đều chả có tí nào cho thấy là đang cất giấu bảo vật phòng thân cả. Mà thực sự thì hắn đúng là không có thật. Trước khi rời đi, vị sư phụ Lăng Thanh Trúc kia của hắn cũng không để lại bảo vật gì hết ta. Làm gì kia chứ? Ở chỗ này bất quá chỉ là một thành trấn của thế tục phàm nhân, hung hiểm lấy đâu ra mà phải lưu hờ bảo vật. Mọi chuyện đáng ra sẽ là như vậy. Nhưng đen đủi thay, thực tại khác xa lý thuyết. Trước mắt đây, nó lại là một trường hợp ngoại lệ. Ở trấn Bắc Hà, cái chỗ phàm nhân thế tục này, hung hiểm không những đã xuất hiện mà mức độ còn rất lớn. Một ngũ vi yêu hồ, đấy há là hạng nhân vật Lăng Tiểu Ngư hắn có khả năng đối phó được. Cái chết, đó là điều mà Lăng Tiểu Ngư đang nghĩ tới. Nhưng, trong cái rủi còn có cái may. Giữa lúc hắn bị áp lực phát ra từ người thanh ý thiếu nữ đè ép thì một giọng non nớt chợt cất lên, nhị tỷ đừng a. Sau tiếng hô gọi, tiểu yêu hồ cổ cổ cũng liền chạy đến bên cạnh thanh ý thiếu nữ. Cô bé nắm lấy và táo nàng, nói, nhị tỷ, tỷ đừng có làm hại họ. Họ là người tốt mà. Người tốt. Thanh y thiếu nữ cúi xuống, bảo, cổ cổ, nhân thế đa đoan lòng người hiểm ác, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Tốt xấu không phải chỉ một hai lần tiếp xúc liền nhận ra được. Cái hiểu cái không, cổ cổ gãi đầu, nhưng bọn họ đã mua kẻo hồ lô cho muội. Cổ cổ, bọn họ không phải người bình thường. Không phải người bình thường. Ý tỷ là, cổ cổ rốt cuộc hiểu ra vấn đề, đã biết tại sao nhị tỷ mình lại động sát tâm. Tuy vậy, khi nhìn xem hai người Lăng Tiểu Ngư và Âm Tiểu Linh, đặc biệt là Lăng Tiểu Ngư, trong lòng cô bé bỗng có đôi phần bất nhẫn. Nhớ lại bộ dạng lúc hắn mua kẹo cho mình, bị người bán hàng dọa dẫm uy hiếp vì không có tiền để trả, cô bé sau cùng vẫn lựa chọn tin tưởng. Nhị tỷ, tỷ qua đây một chút. Cổ cổ, muội muốn nói gì? Đứng trong kết giới cách âm vô hình, thanh ý thiếu nữ cao mày, hỏi. Nàng thật tình đang rất muốn biết nguyên cớ vì sao mà muội muội của mình lại bận tâm về hai tên tu sĩ nhân loại kia tới vậy. Cầu xin cho bọn họ. Đáng ư. Nhị tỷ, nội tâm chẳng quá phức tạp như tỷ tỷ mình, tiểu yêu hồ cổ cổ nghĩ rất đơn giản, lúc nãy nhị tỷ cũng nói rồi đó, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, tốt xấu không thể chỉ qua một hai lần tiếp xúc liền nhận ra được. Tỷ mới gặp bọn họ lần đầu, làm sao tỷ dám khẳng định bọn họ là người xấu. Cổ cổ, hai người bọn họ là tu sĩ, trong đó có một người còn là chân nhân cấp bậc. Rõ ràng bọn họ đã sớm nhìn ra thân phận hồ yêu của muội, nhưng bọn họ đâu có làm hại muội. Cổ cổ nói tiếp. Nhị tỷ thấy đó, từ nãy giờ bọn họ đối với muội rất tốt, không những mua kẹo cho muội ăn mà còn gọi nước cho muội uống nữa. Bây giờ tỷ giết chết bọn họ thì chúng ta sẽ biến thành người xấu a. Nhị tỷ, muội năn nỉ tỷ mà. Tỷ đừng có giết họ. Nghe qua lập luận thơ ngây nhưng không hẳn vô lý, cúi xuống lại thấy vẻ khẩn cầu trong mắt muội muội, sát tâm của thanh y thiếu nữ khó tránh bị dao động. Nàng nói, cổ cổ, hai người bọn họ dù sao cũng là tu sĩ nhân loại, nếu bây giờ thả bọn họ đi. Tuy thanh y thiếu nữ chưa nói hết ý nhưng tiểu yêu hồ cũng đã đoán ra được, nhị tỷ, có phải tỷ lo bọn họ sẽ làm ảnh hưởng đến việc thưởng thức lễ hội ba ngày sau không? Ừm. Thiếu nữ thanh y gật đầu, tỷ không muốn có bất kỳ tên tu sĩ nhân loại nào quấy rầy chúng ta. Hơ mờ mờ. Tiểu yêu hồ ra vẻ trầm ngâm, rồi chợt reo lên, có rồi. Chương 170, nguồn gốc lễ hội. Nhị tỷ, tỷ xem như vậy có được không? Thay vì giết chết hay là thả bọn họ đi. Chúng ta sẽ giữ bọn họ lại bên cạnh, đợi tới khi lễ hội kết thúc thì mới thả. Chuyện này. Cổ cổ, bọn họ là nhân loại. Chúng ta là hồ yêu, ở chung một chỗ thật chẳng phải ý hay. Nhị tỷ, chỉ ba ngày thôi mà. Muội xin tỷ đó. Cổ cổ, muội. Thôi được rồi, cứ làm theo ý muội vậy. Hoan hô. Nhị tỷ là tốt nhất. Đã được thanh ý thiếu nữ chấp thuận, tiểu yêu hồ cổ cổ lúc này mới đắc ý chạy về phía hai người Lăng Tiểu Ngư, Âm Tiểu Linh. Nói, hai cái tên lừa gạt các ngươi, ta nể tình các ngươi mua kẹo hồ lô cho ta nên đã cầu xin nhị tỷ tha cho. Các ngươi phải cảm kích ta có biết không? Nội tâm thở phào, Âm Tiểu Linh cười nhẹ, nói lời cảm tạ, cổ cổ muội muội, cảm ơn muội. Ừm. Tiểu yêu hồ tỏ vẻ hài lòng, nhưng cũng không được lâu. Cô bé rời mắt sang người Lăng Tiểu Ngư, hơi bất mãn, Tiểu Ngư ngươi không cảm ơn ta à? Ừm. Cảm ơn muội, cổ cổ. Phải vậy chứ? Cổ cổ đặt tay sau ngông. Bắt trước bộ dạng người lớn, tiếp tục thông chi, hửm. Tuy rằng nhị tỷ ta đã đồng ý tha cho các ngươi, thế nhưng vì để đề phòng, chúng ta sẽ giữ các ngươi bên cạnh trong 3 ngày tới, chờ khi lễ hội kết thúc rồi mới chính thức thả các ngươi đi. Lễ hội? Tâm tư máy động, Âm Tiểu Linh dò hỏi, cổ cổ, không biết lễ hội mà muội nói là gì vậy? Là hội Bắc Hà. Mặc dù hai tỷ muội cổ cổ nói không quá rõ nhưng Âm Tiểu Linh cũng đã rất nhanh liền tưởng tận đầu đuôi. Qua tiếp xúc với một vài người dân bản địa, nàng hiện đã hoàn toàn nắm được thông tin về hội Bắc Hà. Theo những gì Âm Tiểu Linh nàng nghe được thì hội Bắc Hà này đã tồn tại chừng 300 năm, bắt nguồn từ một câu chuyện. Khoảng 300 năm trước, có một cô thôn tên gọi Liêm Hạ, dân số ước độ 200. Một ngày nọ, trong thôn xảy ra một trận đại dịch, chỉ chưa đầy một tháng đã cướp đi mạng sống của hơn nửa thôn dân. Số còn lại, hầu như ai cũng như ai, đều đang cận kề cái chết. Giữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi mà người ta kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe ấy, những tưởng thôn Liêm Hạ sẽ phải chịu cảnh mồ hoang sắc vắng thì kỳ tích đã xảy ra. Hôm đó, trên bầu trời Liêm Hạ bỗng xuất hiện ngũ sắc tường vân. Tiếp đấy, từ trong tường vân, một đôi thần tiên đáp xuống, tự xưng là tộc nhân thiên hồ. Người nam tên Bắc Gia, người nữ gọi Hà Hoạch. Hai vị hồ tiên nọ thần thông quảng đại vô cùng, chỉ trong một buổi đã liền chữa khỏi cho toàn bộ dân chúng thôn Liêm Hạ. Chưa dừng lại ở đó, sau khi chữa trị xong họ còn vì thôn Liêm Hạ ra tay thanh trừ tận gốc mầm bệnh, chứng khí các loại. Để tưởng nhớ ân đức tái sinh của hai vị hồ tiên, người dân mới thay chữ Liêm Hạ thành Bắc Hà cách viết tắt của hai cái tên Bắc Gia và Hà Hoạch. Cũng kể từ đó, cách mỗi 3 năm người ta lại tổ chức một lần lễ hội để cầu cho mùa màng tốt tươi, con cháu vui vẻ. Nhưng trên hết, ý nghĩa quan trọng nhất thì vẫn là tình duyên đôi lứa. Xuất phát từ lòng kính ngưỡng hai vị hồ tiên, dân chúng thôn Liêm Hạ, nay là trấn Bắc Hà sẽ chọn ra một cặp đôi để đóng vai họ, tái hiện lại sự kiện đại dịch từng xảy ra trong quá khứ. Ở cuối lễ hội, hai người đóng vai hồ tiên sẽ cùng tung một quả tú cầu. Tú cầu bay đến vị trí của đôi trai gái nào thì cả làng sẽ thành tâm chúc phúc cho họ. Hơ mơ mơ. Theo như những gì ta dò la được thì hội Bắc Hà là như vậy đó. Bên trong khách điếm Lực Lai, tại căn phòng thượng hạng mà hai sư đồ Lăng Tiểu Ngư đã thuê trước đó, Âm Tiểu Linh sau một hồi tường thuật thì chốt hạ. Ngồi đối diện với nàng, Lăng Tiểu Ngư nghe xong thì gật gù, thì ra hội Bắc Hà có nguồn gốc như thế. Hai vị hồ tiên Bắc Gia và Hà Hoạch kia thật sự là người tốt. Cái gì mà hồ tiên chứ? Âm Tiểu Linh phản bác, Lăng Tiểu Ngư ngươi cũng đâu phải thế tục phàm nhân, há chẳng biết thần tiên vốn dĩ là không tồn tại trên đời này. Hay ít ra, tự cổ chí kim, thần tiên vẫn chưa bao giờ lộ diện. Cho dù có thì cũng chỉ là truyền thuyết hư vô mờ mịt. Hai kẻ Bắc Gia và Hà Hoạch nọ, gọi hồ yêu thì chính xác hơn đấy. Cái đó ta biết, nhưng dù sao cũng chỉ là cách xưng hô, gọi hồ tiên cũng được mà. Suy, mặc kệ ngươi. Ngươi thích gọi gì thì gọi. Sau giây phút lặng im ngắn ngủi, Âm Tiểu Linh lấy từ giới chỉ ra một sấp phù lục màu đen, bên trên có những hoa văn tối nghĩa tới độ mà Lăng Tiểu Ngư chẳng thể nhận ra nổi một cái nào. Trước sự ngờ vực của hắn, Âm Tiểu Linh đem linh phù bố trí xung quanh, miệng niệm pháp quyết. Chương 171, phơi bày thân thể. Xong rồi. Tiểu Linh cô nương, cô. Âm Tiểu Linh chỉ về phía cửa phòng, nói, tỷ muội cổ cổ đang ở bên kia. Ta không muốn để bọn họ nghe thấy. Hiểu ra. Lăng Tiểu Ngư lúc này mới quan sát lớp kết giới xung quanh, nhận xét, kết giới cách âm này có vẻ rất lợi hại. Tất nhiên, Âm Tiểu Linh rất đội tự tin, cho ngươi hay, kết giới này của ta, đừng nói chân nhân trung kỳ, kể cả có là chân nhân hậu kỳ cũng đừng hỏng nghe lén được. Lợi hại như vậy sao? Ánh mắt trở nên khác lạ, Lăng Tiểu Ngư nhìn người đối diện chăm chú hơn. Nhận ra sự dò xét, Âm Tiểu Linh truy hỏi, ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì? Bộ tính ăn tươi nuốt sống ta chắc. Chả bận tâm quá nhiều, Lăng Tiểu Ngư thay vì trả lời thì vẫn ngược, Tiểu Linh cô nương, tu vị của cô là chân nhân trung kỳ hả? Trung kỳ. Âm Tiểu Linh lắc đầu không có. Cảnh giới hiện tại của ta mới chỉ là chân nhân sơ kỳ thôi. Vậy cô bao nhiêu tuổi rồi? Không còn sảng khoái như trước nữa, đối với câu hỏi lần này Âm Tiểu Linh đã dừng hẳn một lúc. Nàng nhăn mày, chỉ trích, Lăng Tiểu Ngư, ngươi là đại đầu cô à? Bộ trước giờ không có ai nói với ngươi. Giang hỏi tuổi một nữ nhân là điều tối kỵ ư. Hình như trước đây sư phụ cũng từng mắng ta như vậy. Thì đấy. Âm Tiểu Linh được dịp giáo huấn tuổi tác của nữ nhân là một điều cơ mật, có hiểu không? Nam nhân các ngươi khi đứng trước mặt nữ nhân, tuyệt đối đừng bao giờ đá động tới tuổi tác. Mà cho dù có thì cũng phải là những lời khen tặng, thật hoa mỹ. Biết chưa? Như vậy có phải là hơi giả dối không? Chẹp. Âm Tiểu Linh chép môi, hận thiết bất thành cường, rèn sắt không thành thép nam nhân yêu bằng mắt. Nữ nhân yêu bằng thai. Nữ nhân họ rất thích nghe lời đường mật, biết chưa đầu gỗ. Được rồi, không nói với ngươi mấy chuyện này nữa. Chúng ta bàn chính sự một chút đi. Hửm. Đầu gỗ, ngươi nói thử xem hai tỷ muội cổ cổ liệu có phải là tộc nhân thiên hồ tộc không? Cứ thế, dưới sự dẫn dắt của Âm Tiểu Linh, hai người tiếp tục trò chuyện. Đa phần là Âm Tiểu Linh nói còn Lăng Tiểu Ngư thì ngồi nghe. Đến chừng đã giải tỏa ra hết những nghi hoặc trong lòng, Âm Tiểu Linh lúc này mới nhìn qua ô cửa. Khẽ lắc đầu, mới đây mà đã muộn như vậy rồi. Ta phải đi tắm thôi. Dứt câu,
Âm Tiểu Linh lập tức xoay lưng, hướng tấm bình phong bên trái căn phòng bước lại. Tiểu Linh cô nương, cô định làm gì vậy? Phía sau tấm bình phong, Âm Tiểu Linh ló đầu ra, đáp gọn, tắm A. Nhưng đây là phòng của ta. Thì sao? Ta vẫn đang ở trong phòng. Ta thấy. Rồi sao? Đã nói tới như vậy rồi mà đối phương vẫn chưa chịu hiểu, Lăng Tiểu Ngư đành phải hịch tuệ ra, bằng một câu rất đôi quen thuộc, Tiểu Linh cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân. Âm Tiểu Linh im lặng. Nhưng không phải cái lặng im của sự đồng tình mà là ngỡ ngàng. Âm Tiểu Linh, nàng ngạc nhiên lắm. Đối với một người sinh ra và lớn lên trong ma tông như nàng, muốn gặp gỡ loại hình thiện lương chân chất như Lăng Tiểu Ngư thật còn khó hơn tìm kiếm thiên tài địa bảo nữa a. Nam nữ thụ thụ bất thân. Cái tư tưởng cổ lỗ sĩ này. Đúng là đồ đầu gỗ. Hắn tưởng ta cứ vậy mà công khai tắm chắc. Bổn thánh nữ vốn dĩ sẽ triển khai kết giới xung quanh, nhưng nếu ngươi đã nói thế. Để bổn thánh nữ đùa giỡn với ngươi một chút vậy. Tứ manh nha loang cái đã đi đến chính thức quyết định, Âm Tiểu Linh bắt đầu bày trò. Nàng nói với Lăng Tiểu Ngư, nam nữ thụ thụ bất thân. Đây là tư tưởng người Trung Nguyên các ngươi à? Theo sau cái lắc đầu, nàng tiếp tục, nhưng mà ta đâu phải người Trung Nguyên. Ta sinh ra và lớn lên tại Tây Vực. Người Tây Vực chúng ta nam nữ bình đẳng, không quá câu nệ chuyện tiếp xúc. Đối với lý giải này, Lăng Tiểu Ngư tất nhiên chẳng chịu, Tiểu Linh cô nương, nhưng ở đây dù sao cũng là đất Trung Nguyên. Cô không thể tùy tiện tắm rửa trong phòng nam nhân như thế được. Ta tùy tiện. Đầu gỗ, con mắt nào của ngươi thấy ta tùy tiện hả? Âm Tiểu Linh hơi bất mãn, ngươi nghe cho kỹ, Âm Tiểu Linh ta xem ngươi là bằng hữu, rất tin tưởng ngươi nên mới tắm rửa ở đây có biết không? Nhưng mà ta, ngươi đừng có nhưng nhị mãi được không? Ta chỉ tắm một lát, sẽ nhanh thôi. Nói rồi, Âm Tiểu Linh đem y phục cởi ra. Bắt đầu từ thắt lưng, rồi tới chiếc áo đỏ cụt tay bên ngoài, tiếp nữa là đôi giày cao gót, chiếc váy rực rỡ sắc màu. Từng món cứ thế mà lần lượt được chút xuống. Chẳng tốn bao nhiêu thời gian, một thân thể yêu kiều đã hoàn toàn lộ rõ. Chỉ tiếc là cái thân thể trần trụi này, nó lại không được một hai chiếm ngưỡng. Lăng Tiểu Ngư ư. Nói gì thưởng thức, ngay đến liếc xem hắn còn chả dám nữa là. Từ rất sớm. Ngay thời điểm chiếc thắt lưng của Âm Tiểu Linh bị chính nàng tháo xuống thì hắn cũng đã lập tức quay mặt đi nơi khác rồi. Trong đầu hắn, sáu chữ nam nữ thụ thụ bất thân vẫn còn được ghi nhớ kỹ lắm. Một lúc sau, bên trong thùng nước, cạnh tấm bình phong, Âm Tiểu Linh dùng pháp nhãn dò xét cả buổi, xác nhận nam nhân phía bên kia quả thực không có hành vi thất lễ nào thì cau mày thầm nghĩ, cái tên này, bộ hắn là hòa thượng chắc. Ngay bên cạnh có một đại mỹ nhân sắc nước hương trời lóa lổ tắm gội mà hắn vẫn có thể điềm nhiên ngồi ở đó đả tọa dưỡng thần. Rốt cuộc là tâm cảnh của hắn quá cao hay là do mị lực của ta còn quá thấp? Sao có thể chứ? Âm Tiểu Linh ta dù gì cũng là đệ nhất ma nữ của ma môn kia mà. Hửm. Nhất định là hắn lo sợ bản thân kiềm lòng không được nên mới cố tình ra vẻ thế thôi. Được rồi. Hãy xem bổn thánh nữ đối phó ngươi đây. Với chủ ý vừa mới nảy sinh, Âm Tiểu Linh khẽ đảo trong mắt, bất ngờ nhảy sổ ra khỏi thùng nước, miệng hét toáng lên. À! Cứu mạng! Phía ngoài! Lăng Tiểu Ngư vốn đang ngồi đả tọa để thanh trừ tạp niệm, chợt nghe tiếng hét thất thanh của Âm Tiểu Linh, tưởng nàng xảy ra chuyện nên liền mở mắt. Chẳng kịp nghĩ nhiều, hắn trượng nghĩa xông vào. Tiểu Linh cô nương. Soạt. Lời vừa ra khỏi miệng Lăng Tiểu Ngư thì một trong hai cánh tay của hắn cũng đã bị người ôm chặt lấy. Âm Tiểu Linh một bộ hốt hoảng. Tiểu Ngư. Gờ dán. Có dán. Dán. Âm Tiểu Linh gật liền hai cái. Ừ, là dán. Nó ở trong thùng nước. Tỏ tương căn nguyên. Trong lòng Lăng Tiểu Ngư rốt cuộc có thể nhẹ nhõm thở phào. Vừa rồi nghe Âm Tiểu Linh hét lên thất thanh, hắn còn tưởng đã xảy ra đại sự gì cơ. Một con gián. Đường đường là tu sĩ chân nhân cấp lại bị một con gián dọa thành như vậy, đến độ ngay cả y phục cũng chưa kịp mặc. Chờ một chút. Nghĩ tới y phục, Lăng Tiểu Ngư theo phản xạ đưa mắt túi xuống nhìn thì. Trăng trắng hồng hồng, một bộ ngực căng tròn đang lộ lộ ngay sát bên hắn. Trong số đó, có một cái còn ép vào cánh tay bên trái của hắn. Ngó tiếp xuống dưới. Cách rốn khoảng độ găng tay, cái trốn tư mật cũng nửa che nửa hở. Đào nguyên bên trong thì đúng chưa thấy rõ thật, nhưng còn rừng rậm bên ngoài thì trọn vẹn mười mươi. Thậm chí đến những giọt nước có ánh đọng lại kia, hình ảnh cũng sống động vô cùng. Chương 172, vén màn. Đã thấy những điều không nên thấy, đã xem những chỗ không nên xem, Lăng Tiểu Ngư hệt như vừa bị đầu độc, tâm trí tức thì đình trệ. Hắn chẳng còn suy nghĩ được gì nữa cả. Cái này cũng khó trách. Ngẫm mà xem. Từ nhỏ đến lớn Lăng Tiểu Ngư hắn nào đã gặp qua tình huống tương tự bao giờ. Lóa lổ. Một thân thể lóa lổ đang ở ngay trước mắt hắn. Nếu như cái thân thể kia xấu xí, thô kệch thì chả nói làm gì. Đằng này. Nhìn đi. Ngực căng, da trắng, eo thon, đường cong lả lữa. Dáng người mị hoặc lại kết hợp cùng với một khuôn mặt trẻ trung xinh xắn, đây rõ ràng là một vưu vật trời sinh a. Tận mắt chứng kiến vưu vật này, thiên hạ nam nhân thử hỏi có mấy người không động tâm. Lăng Tiểu Ngư, hắn dù ngốc hơn nữa thì cũng là nam nhân đấy. Lại nói, Lăng Tiểu Ngư hắn bản tính vốn chân chất thiện lương, xưa giờ nào có từng nghĩ tới mấy cái chuyện phong nguyệt này. Hôm nay tự dưng lại phải xem cả một tòa thiên nhiên, hắn không đờ ra mới lạ. Mà, đình trệ cũng đâu chỉ mỗi mình hắn. Ở đây, trong căn phòng này, vẫn còn có thêm một kẻ khác cũng đang há hốc đứng nhìn, cổ cổ. Lúc nãy, sau khi cùng nhị tỷ mình trò chuyện xong, cô bé vốn tính chạy qua chỗ Lăng Tiểu Ngư chơi. Nào ngờ chân còn chưa kịp bước vào phòng thì đã nghe tiếng hét thất thanh của Âm Tiểu Linh từ bên trong truyền ra. Bởi do tò mò cộng với một chút quan tâm, cô bé mau chóng xông vào. Ai mà ngờ. Trước mắt cô bé, Âm Tiểu Linh và Lăng Tiểu Ngư, hai người bọn họ, một kẻ thì loã lổ trần trụi ra sức bám víu trong khi một kẻ thì cũng cam tâm tình nguyện đứng yên cho người bám víu. Cái này có ý nghĩa gì? Chính là loại sự tình thiên kinh địa nghĩa của các cặp đôi A. Cổ cổ, đừng nhìn. Tuy xuất phát muộn hơn nhưng với tu vị chân nhân cảnh của mình, chỉ loang cái thanh ý thiếu nữ, cũng tức Thiên Hầu Nguyệt đã bắt kịp muội muội. Nàng dùng tay che kín hai mắt muội muội, xong rồi mới nhìn sang chỗ hai người Lăng Tiểu Ngư Âm Tiểu Linh, hừ lạnh, vô sỉ. Đã thanh tỉnh được phần nào, Lăng Tiểu Ngư vội vàng đem vị mỹ nhân trần trụi vẫn còn ôm chặt lấy mình đẩy ra, khẩn trương giải thích, ta. Không phải như câu nghĩ đâu. Vừa rồi ta chỉ. Hừ. Thêm một tiếng hừ lạnh được phát ra từ trong miệng Thiên Hầu Nguyệt. Nàng mắng, ngu ngốc. Bị chúng tà thuật còn không biết. Tà thuật. Lăng Tiểu Ngư nghĩ tới gì, chợt quay đầu nhìn lại chỗ Âm Tiểu Linh. Vừa lúc, ngã bên dưới sàn nhà, Âm Tiểu Linh nết môi một cách thâm ý. Tiểu Linh cô nương, cô. Ha ha ha. Ha ha. Từ khẽ khàng đống đổi sang phô trương, với khuôn mặt đầy đắc ý, Âm Tiểu Linh ôm bụng cười phá lên. Nhưng lạ là tiếng cười này, nó lại không đến từ trước mặt mà vọng lại từ đằng sau. Theo phản xạ, Lăng Tiểu Ngư lập tức xoay đầu. Sau lưng hắn, trừ bỏ hai tỷ muội Thiên Hồ Cổ và Thiên Hồ Nguyệt, chả biết tự bao giờ đã xuất hiện thêm một nữ nhân khác nữa. Nàng mặc không nhiều, chỉ có duy nhất một lớp vải quấn quanh phần thân thể từ ngực xuống đùi. Nhìn vào mái tóc dài con nước nhẹ kia, mười quá chín hẳn mới từ trong nước bước ra chưa lâu. Tiểu Linh cô nương. Khi Âm Tiểu Linh giơ lên cánh tay trái, mấy ngón tay lắc lư đầu gỗ, chào a. Cô. Hết nhìn Âm Tiểu Linh đằng trước lại ngó Âm Tiểu Linh đằng sau. Nhớ tới câu nói ban nãy của Thiên Hồ Nguyệt, Lăng Tiểu Ngư rốt cuộc cũng hiểu được đầu đuôi cơ sự. Hóa ra suốt từ nãy giờ, người đã khỏa thân trước mặt hắn, ôm chầm lấy hắn, nàng ta vốn chẳng phải Âm Tiểu Linh. Nàng ta chỉ là do Âm Tiểu Linh dùng đạo thuật biến hóa ra mà thôi. Cho vui hết rồi. Kế hoạch đùa giỡn với Lăng Tiểu Ngư đã bị Thiên Hồ Nguyệt làm cho phá sản, Âm Tiểu Linh không có lý do gì để tiếp tục thêm nữa. Nàng chỉ tay về phía cô gái đang nằm lõa lồ bất động trên sàn nhà, đánh ra một đạo pháp quyết. Ngay tức thì, hàng giả Âm Tiểu Linh kia liền tiêu thất, trở về nguyên dạng là một hình nhân bằng vải. Thu hình nhân nọ vào giới chỉ, Âm Tiểu Linh quay sang hai tỷ muội Thiên Hồ Nguyệt, hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, tại sao tỷ tỷ lại chạy qua bên này vậy? Có phải chúng ta đã làm phiền tỷ? Còn không? Thiên Hồ Nguyệt chưa lên tiếng thì Tiểu Yêu Hồ Cổ Cổ đã chỉ trích, Âm Tiểu Linh, ngươi không những là một tên đại lừa gạt mà còn rất vô sỉ nữa. Ta vô sỉ? Âm Tiểu Linh chẳng cho là đúng, Cổ Cổ. Muội có phải đã nặng lời quá rồi không? Tỷ tỷ có làm gì đâu chứ? Cổ cổ tròn mắt, Âm Tiểu Linh, ngươi đúng là không biết xấu hổ. Gì chứ? Kẻ khỏa thân cũng đâu phải bản thân ta, chỉ là một hình nhân thôi mà. Chỉ là hình nhân sao? Thiên Hồ Nguyệt bĩu môi khinh thị, để làm cho hình nhân trở nên sinh động như thế, chẳng phải ngươi cần phối hợp với nó ư? Cái đó. Bị ngươi nhìn ra, Âm Tiểu Linh có muốn chối cũng không được nữa. Mà ngẫm lại thì vừa rồi, hành động của nàng đúng hơi quá đà thật. Sao thế nhỉ? Nghe ả ngũ vĩ yêu hồ này nói xong, tự dưng lại thấy mình bị thiệt. Chương 173, người mặt quỷ tái hiện. Màn kịch đã hạ, những kẻ có mặt hai lại trở về nhà nấy. Tất nhiên là với một tâm trạng khác hơn khi đến rất nhiều. Bị tác động nhiều nhất, thiết nghĩ không ai khác ngoài Lăng Tiểu Ngư. Hôm nay, hắn đã trải qua một chuyện lớn lao, rất ngoài ý muốn. Lần đầu tiên hắn biết thế nào là vưu vật trời sinh. Cái này cũng chẳng phải do Âm Tiểu Linh dụ nhân bậc nào. Cốt yếu là bởi bản thân hắn đơn thuần quá thôi. Một kẻ luôn quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân như hắn, trong một giây phút bất chợt lại bị người khỏa thân ôm chặt lấy. Đòn tấn công này, nó thật sự là quá mãnh liệt, sức sát thương, nó thật là quá lớn rồi. Hiện tại, tuy trò đùa đã ngưng, cái ôm ép sát kia cũng đã chấm dứt, nhưng dư âm thì như cũ vẫn còn vương động. Trong tâm trí Lăng Tiểu Ngư, hắn tất nhiên không muốn nghĩ. Khổ nỗi,
hắn càng cố quên thì trong lòng càng nhớ. Đôi gò đồng đảo trăng trắng hồng hồng kia, chốn tư mật u minh minh ấy, chúng cứ cố tình hiện lên mãi. Tất cả chỉ là giả, bất quá một hình nhân biến hóa, Lăng Tiểu Ngư biết chứ. Nhưng, giả thì giả, cảm giác vẫn chân thật lắm. Bất đắc dĩ, để thanh trừ tạp nghiệm, một lần nữa Lăng Tiểu Ngư phải ngồi xuống đả tọa. Trong khi đó, ở tại một nơi khác, chỗ này cách trấn Bắc Hà khá xa, danh gọi Thanh Khâu. Nó là ngọn núi cao nhất nằm trong dãy Thái Hàng Sơn. Khác với phần bên dưới, trên đỉnh Thanh Khâu này, bất kể xuân hạ hay là thu đông, quanh năm bốn mùa cỏ cây đều tươi tốt, hoa quả càng khỏi phải nói, luôn luôn đủ đầy, mặc dù vị trí vốn dĩ ở rất cao, vươn tận tầng mây. Rõ ràng là một sự trái tự nhiên. Thay vì cái lạnh, thay vì sương tuyết phủ răng thì lại hết sức trong lành, ấm áp. Quá bất thường. Thế tục phàm nhân khi chứng kiến quang cảnh trên đỉnh Thanh Khâu, trăm người như một chắc chắn đều sẽ không nhịn được mà buông lời cảm thán, cho rằng kỳ diệu. Tuy nhiên, đối với tu sĩ thì khác. Đặc biệt là từ cấp bậc chân nhân sơ kỳ trở lên. Giống như Lăng Thanh Trúc kẻ hiện đang có mặt trên đỉnh Thanh Khâu chẳng hạn, trong mắt nàng, sự kỳ diệu của Thanh Khâu, bất quá cũng chỉ nhờ vào đạo thuật mà thôi. Không biết phải đợi tới khi nào đây. Tại một góc nhỏ của Thanh Khâu Sơn, bên trong động kỳ bàn, Lăng Thanh Trúc ngồi trên chiếc ghế đá chống cằm nhìn vào hình ảnh của mình trong tấm gương đặt gần đó, thở dài thốt ra. Nàng đang chán nản. Vốn tưởng sau khi tới động kỳ bàn, chỉ cần dơ tín vật ra sẽ lập tức được diện kiến nhị công chúa của Thiên Hồ tộc, nào ngờ. Một vị trưởng bối của bọn họ nói lại với nàng là nhị công chúa đã sớm ra ngoài du ngoạn, chưa biết bao giờ mới trở về. Như thế thì cũng thôi đi, không gặp nhị công chúa thì Lăng Thanh Trúc nàng đây sẽ cầu kiến Hồ Vương mẫu thân của nhị công chúa để khẩn xin vài giọt tinh huyết của vương tộc Thiên Hồ vậy. Ai mà ngờ vị Hồ Vương kia, nàng lại đang bế quan. Bất đắc dĩ, Lăng Thanh Trúc đành hạ tiêu chuẩn xuống thêm một nấc. Hỏi gặp Thiên Hồ Bắc gia huynh trưởng của nhị công chúa Thiên Hồ Nguyệt. Kết quả, giống như mẫu thân mình, cái tên Thiên Hồ Bắc gia này cũng đang bận tu luyện. Số ta sao lại đen đủi như vậy hả trời? Vội vội vàng vàng chạy đến núi Thanh Khâu này, cuối cùng lại phải ở đây chờ đợi. Trong cơn buồn chán, Lăng Thanh Trúc ngồi nhúng ngón tay vào tách trà, vừa vẽ lên gương vừa lẩm bẩm trách móc, Thiên Hồ Nguyệt à Thiên Hồ Nguyệt, chẳng phải muội bảo chỉ cần ta có chuyện muốn nhờ, cầm tín vật tới đây thì sẽ lập tức nhận được trợ giúp hay sao? Tín vật ta cũng đã đưa ra rồi mà có thấy ai đếm xỉa gì tới đâu. Đem tách trà trên tay đặt xuống, Lăng Thanh Trúc chuyển bước qua lại, nâng cằm suy luận. Thiên Hồ Nguyệt ra ngoài du ngoạn, Hồ Vương thì bế quan, Thiên Hồ Bắc ra lại bận tu luyện. Ba người trọng yếu bậc nhất của Thiên Hồ tộc lại cùng lúc vắng mặt, chuyện này có phải là trùng hợp quá rồi không? Lẽ nào ở đây đã xảy ra chuyện gì rồi? Lăng Thanh Trúc càng ngẫm càng thấy hoài nghi. Thậm chí trong dạ, nàng đã tính đến việc chủ động điều tra. Nhưng ý định mới manh nha. Còn chưa kịp triển khai thì một hồi náo động đống bất ngờ xảy ra. Từ một góc nào đó của đỉnh Thanh Khâu, bên trong thung lũng vương quốc của tộc nhân Thiên Hồ này, một tiếng nổ đình thai chợt truyền tới. Tiếp đó, tiếng hô đánh giết thi nhau lan truyền. Xem ra đúng là đã có chuyện xảy ra rồi. Sau vài giây đắn đo nghĩ ngợi, Lăng Thanh Trúc cuối cùng quyết định dùng tới một tâm ẩn thân phù cao cấp, lặng lẽ đi ra khỏi thạch thất, hướng về nơi phát ra thanh âm chém giết nọ. Quãng đường không tính xa xôi nên chẳng mất bao nhiêu thời gian thì Lăng Thanh Trúc đã đến nơi cần đến. Hơi ngoài dự tính, tràng cảnh trước mắt khá sai biệt so với những gì mà nàng đã hình dung. Thay vì một cuộc nội chiến giữa các tộc nhân Thiên Hồ thì đây lại là một màn bao vây chóc nã của Thiên Hồ tộc dành cho ngoại nhân. Một tên nhân loại. Đáng nói hơn nữa là tên nhân loại này, trùng hợp thay hắn lại chính là kẻ đã từng ra tay ám toán Lăng Thanh Trúc nàng tại Ô Long Cốc hỏng cướp đi trường sinh thụ, nữ nhân đeo mặt nạ quỷ. Chương 174, ăn miếng trả miếng. Ken. Ken. Vành. Vành. Đứng giữa vòng vây của tộc nhân Thiên Hồ, nữ nhân đeo mặt nạ quỷ tuy có chật vật nhưng tạm thời vẫn còn ứng phó được. Các đòn công kích, bất kể đến từ hướng nào, mạnh mẽ ra sao thì đều không sao đả thương được nàng. Có thể thấy đạo hạnh của nàng cao tới nhường nào. Chân nhân cấp hậu kỳ, đấy đã là điều chắc chắn. Sau một chiêu càn quét tứ phương, nữ nhân đeo mặt nạ tạm ngưng công kích. Nàng đứng giữa không trung đưa mắt nhìn khắp lượt tộc nhân Thiên Hồ, giọng thanh thúy, các vị đạo hữu, ta bất quá chỉ là ngưỡng mộ cảnh sắc Thanh Khâu nên chạy tới đây ngắm xem một chút, các vị cần gì hùng hổ đuổi xua như vậy. Nhân loại to gan. Lời nữ nhân đeo mặt nạ vừa dứt thì phía bên hông nàng, một vị phu nhân tóc bạc cũng liền quát lớn người đột nhập Thanh Khâu, lại còn ra tay sát hại tộc nhân Thiên Hồ ta. Hôm nay dù có 10 cái mạng ngươi cũng đừng hòng chạy thoát. Có phải không? Nữ nhân đeo mặt nạ hỏi lại. Trong giọng điệu ẩn ẩn chút khinh thường. Nó thấy nàng như vậy, ở bên này, phía chính diện, một nam tử tộc Thiên Hồ mới cao mày. Hắn nói với các tộc nhân của mình, đừng nhiều lời với ả nữa. Hãy mau bắt ả lại rồi tra khảo.
Dứt câu, nam tử thiên hồ liền vung lên lưỡi kiếm, dẫn đầu tộc nhân vây đánh nữ nhân đeo mặt nạ. Keng, 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 keng. Trước thế công ác liệt của hơn chục hồ yêu tu vị chân nhân trung kỳ, hậu kỳ các loại, nữ nhân đeo mặt nạ khó tránh bị đẩy vào thế hạ phong, buộc phải liên tiếp thoái lui. Dù vậy, nàng như cũ vẫn chưa hề bị chúng phải một nhát kiếm hay một nhát đao nào. Từ đầu tới chân, thân thể nàng vẫn nguyên si lành lặn. Keng. Vung loan đao đẩy lùi nam tử thiên hồ kẻ duy nhất có tu vị chân nhân hậu kỳ trong đám, nữ nhân đeo mặt nạ lộn người ra sau, ý toan đào tẩu. Khỏi phải nghĩ, đó tất nhiên là một quyết định sáng suốt. Nữ nhân đeo mặt nạ dẫu có lợi hại thì cũng bất quá một thân một mình, há địch nổi với cả một bộ tộc. Nên nhớ, ở đây là Thanh Khâu Sơn vương quốc của tộc nhân thiên hồ. Nàng càng đánh, thời gian càng dài thì tình thế sẽ càng bất lợi. Chưa biết chừng chốc lát nữa thôi thì ngay cả hồ vương vị chủ nhân rất đỗi khó lường của Thanh Khâu cũng sẽ tự mình lao ra. Chạy, đó là tất cả những gì mà nữ nhân đeo mặt nạ đang cố gắng, cần phải làm. Và thực tế thì nàng đã làm khá tốt. Với thân pháp hết sức cao minh của mình, nàng gần như loại bỏ được hoàn toàn đám tộc nhân thiên hồ phía sau. Nhưng, chính tại lúc này, khi nàng sắp thoát ra khỏi vòng vây của thiên hồ tộc thì dị biến bất ngờ phát sinh. Từ trong hư không vô định, một thanh tiểu kiếm bỗng lao thẳng về phía nàng. Có kẻ an toán. Lâm Nguy bất loạn, tuy có chút kinh hãi nhưng nữ nhân đeo mặt nạ vẫn lách mình né được thanh tiểu kiếm kia. Phản ứng phải nói nhanh nhạy vô cùng. Chỉ là nữ nhân đeo mặt nạ nhanh, Lăng Thanh Trúc kẻ bất ngờ ra tay ám toán há đâu lại chậm. Kết hợp cả tốc kiếm quyết trong bát tự kiếm quyết và thần hành bách biến trong cửu lộ phiêu hương kiếm pháp, sau thanh tiểu kiếm, nàng cũng ngay lập tức gáp sát kẻ địch, đồng loạt phóng thêm 6 cây ngân châm. Keng, keng. Thời gian quá gấp, nữ nhân đeo mặt nạ lúc này đã vô pháp chuyển gì, bất đắc dĩ chỉ có thể vung loan đao đón đỡ. Tiếc rằng nàng đỡ không nổi. 6 cây ngân châm, số lượng tuy chẳng quá nhiều nhưng quỹ đạo thì lại cực kỳ khó nắm bắt. Nữ nhân đeo mặt nạ, nàng cố lắm cũng chỉ ngăn được 4 cây. Phần 2 cây còn lại, chúng đã xuyên qua lớp linh lực phòng hộ trên người nàng, cắm ngập trong da thịt. Đạo hữu, mùi vị bị ám toán cũng không tệ chứ. Theo sau chất giọng ngọt ngào, thân ảnh Lăng Thanh Trúc cũng rất nhanh liền lộ rõ. Là ngươi. Mặc dù đang lúc đêm tối nhưng với nhãn lực của một tu sĩ chân nhân hậu kỳ, chẳng khó để nữ nhân đeo mặt nạ nhận ra thân phận người đã ám toán mình. Trái với sự ngạc nhiên của đối phương, Lăng Thanh Trúc lại khá thoải mái. Nàng mỉm cười đáp lại, phải, chính là ta kẻ từng bị ngươi đánh lén ở Ô Long Cốc. Môn nhân thiên kiếm môn, phong chủ Trúc Kiếm Phong Lăng Thanh Trúc nữ nhân đeo mặt nạ mỉa mai tưởng người danh môn thế nào, hóa ra cũng chỉ biết dùng thủ đoạn đê hèn âm toán người khác. Đê hèn. Lăng Thanh Trúc lắc đầu, không không. Đạo hữu, ngươi nói vậy thật không thỏa nha. Lần trước tại Ô Long Cốc ngươi ám toán ta, lần này ta bất quá chỉ là đáp lễ lại. Lăng Thanh Trúc ta là người rất sòng phẳng a. Hửng. Vậy mà ta cứ tưởng đám danh môn chính phái các ngươi ai nấy đều là bậc quân tử, hành vi luôn quang minh chính đại kia đấy. Quang minh chính đại thì cũng phải tùy lúc, tùy người. Chứ hạng như đạo hữu đây. Xin lỗi, Lăng Thanh Trúc ta vẫn thích đóng vai người xấu hơn. Chương 175, các lộ thần thông. Ngươi rất thú vị, Lăng Thanh Trúc. Cười nhạt, Lăng Thanh Trúc cũng khen tặng nữ nhân đeo mặt nạ, đạo hữu, so với ta ngươi chẳng phải càng thú vị hơn ư? Hơ mờ mờ. Thật ra ta đang rất tò mò đấy. Ngươi tò mò điều gì? Nữ nhân đeo mặt nạ hỏi lại. Diễn mạo, lai lịch. Lăng Thanh Trúc ta thực rất muốn biết ngươi có thân phận gì. Như đang thấy, ta chỉ là một kẻ tà ma ngoại đạo chuyên đi giết người cướp của. Đang nói, ánh mắt nữ nhân đeo mặt nạ chợt lóe lên bất thường. Nhanh như chớp, nàng trở mình, tay nắm loan đao đem ném ra. Keng, keng, keng. Sau khi ngăn đón hàng tá phi tiêu, ám khí các loại, loan đao lần nữa bay về với chủ nhân của mình. Hiện thân ở tại một vị trí khác, nữ nhân đeo mặt nạ liếc qua chỗ nam tử thiên hồ có tu vi chân nhân hậu kỳ, khinh thị, nữ nhân ưa ám toán không lạ, nhưng ngay đến nam nhân cũng giỏi âm người thì thật hiếm thấy. Ý tứ mỉa mai nam tử thiên hồ dĩ nhiên nghe ra, nhưng dù vậy, hắn vẫn chả có vẻ gì là xấu hổ ngại ngùng. Khuôn mặt chấn định như thường, hắn từ tốn đáp trả, đối phó với hạng đầu trộm đuôi cướp như ngươi, cần gì phải câu nệ. Tay vung lên, hắn hạ lệnh cho toán thị vệ vừa chạy tới, ám tử vệ nghe lệnh. Thiên sát phong hành. Bố trận đưa. Trái, phải, trước, sau, bốn phương đều bị phong tỏa. Thậm chí trên dưới hai hướng cũng dày đặc thị vệ yêu hồ. Tình cảnh này, rõ ràng vô cùng bất lợi đối với nữ nhân đeo mặt nạ. Nhất là khi nàng còn bị thương tổn dưới màn ám toán của Lăng Thanh Trúc ban nãy. Hít nhẹ một hơi, nữ nhân đeo mặt nạ đột nhiên đem loan đào thu vào giới chỉ, vừa lắc đầu vừa nói, thanh thế đúng là to lớn thật. Thiên hồ tộc các ngươi quả rất cho ta mặt mũi.
Hừ. Vị phu nhân tóc bạc của tộc Thiên Hồ tỏ ra căm hận, ngươi dám đột nhập Thanh Khâu giết người tộc ta, nhân loại ngươi thật đã chán sống.
Lão bà nói vậy là sai rồi.
Nữ nhân đeo mặt nạ đính chính, không như yêu tộc các ngươi tuổi thọ dồi dào, thọ mệnh nhân loại chúng ta khá là ngắn ngủi.
Ta đây thấy sống còn chưa đủ, cớ gì lại muốn tìm chết.
Vậy sao?
Lần này hồi đáp không phải vị phu nhân tóc bạc mà là nam tử Thiên Hồ.
Bộ dáng vẫn khá điềm tĩnh, hắn bảo, nhân loại, nếu ngươi thực còn ham sống, ta khuyên ngươi nên buông tay chịu trói.
Che miệng cười lên mấy tiếng, nữ nhân đeo mặt nạ lắc đầu, yêu hồ đạo hữu, ta cũng đâu phải đứa trẻ lên ba.
Nói vậy là ngươi muốn ngoan cố tới cùng.
Nữ nhân đeo mặt nạ không đáp, coi như đồng tình.
Tốt.
Nam tử yêu hồ chẳng muốn lãng phí thời gian thêm nữa, lập tức truyền lệnh, ám tử vệ, bắt lấy ả.
Nhận được mệnh lệnh, trên dưới, trái phải, trước sau, hàng trăm thị vệ Thiên Hồ đồng loạt triển khai công kích.
Trận pháp quả nhiên lợi hại.
Đã sớm lui khỏi phạm vi của Thiên Sát Phong hành trận do ám tử vệ của Thiên Hồ tộc bố trí, Lăng Thanh Trúc một bên đứng xem, tặc lưỡi thốt ra.
Nếu như lúc trước còn ít nhiều hoài nghi thì hiện tại nàng đã hoàn toàn tin tưởng, rằng núi Thanh Khâu này là một chốn ngọa hổ tàng long.
Cần biết, nhân số trước mắt đây vẫn chưa phải toàn bộ lực lượng của Thiên Hồ tộc.
Còn ẩn giấu bao nhiêu Lăng Thanh Trúc đúng thật không rõ, nhưng có một điều mà nàng dám chắc chắn, trong tất cả những tộc nhân Thiên Hồ ở đây, chẳng một ai sánh được với Hồ Vương.
Xem ra lần này ả có mọc thêm cánh cũng khó bay.
Nhận định như vậy nên Lăng Thanh Trúc không có ý góp vui thêm nữa.
Nàng mau chóng lui về một góc hòng tránh bị Thiên Sát Phong hành trận làm ảnh hưởng.
Cũng chính lúc này, khi Lăng Thanh Trúc vừa lui bước thì dị biến một lần nữa phát sinh.
Đứng giữa vòng vây của ám tử vệ và các vị đại nhân của Thiên Hồ tộc, qua một hồi chật vật chống đỡ, nữ nhân đeo mặt nạ bỗng bất ngờ xuất ra đại thủ đoạn.
Trên tay nàng chẳng biết từ bao giờ đã có thêm 4 tấm phụ lục.
Nàng đem chúng ném ra, đồng thời hô lớn, "Quỷ binh, hiện!"
Bùm, 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 bùm.
Cùng với sự tiêu thất của 4 tấm phụ lục thì 4 tiếng nổ cũng cùng lúc vang lên.
Tiếp đấy, từ trong khói bụi, 4 thân ảnh to lớn hiện ra.
Bọn chúng mỗi tên một vẻ, nhưng chung quy thì kẻ nào kẻ nấy đều thuộc dạng mặt xanh nanh vàng, thân cao tận vài chục thước, dữ tợn vô cùng.
"Để ta cho bọn yêu hồ các ngươi thấy sự lợi hại của phù binh."
Đã quyết liền hành, nữ nhân đeo mặt nạ chả chần chừ thêm một giây nào nữa, khẩn trương trích ra 4 giọt máu, cùng lúc đánh lên người của 4 thân ảnh phù binh mặt quỷ.
Khống hồn thuật, cuồng quỷ.
Gờ giờ ảo ảo.
Dưới sự thao túng của nữ nhân đeo mặt nạ, 4 thân ảnh phù binh mặt quỷ gào thét đinh hai, tựa như ác thú nhảy bổ về 4 hướng mà tấn công các tộc nhân Thiên Hồ.
Thoáng chốc, Thiên Sát Phong hành trận lung lay sắp vỡ.
Làm càn.
Rốt cuộc đã không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa, nam tử Thiên Hồ có tu vị chân nhân hậu kỳ quát lớn.
Trên tay hiện ra một bảo ấn, hắn đem nó ném về phía trước.
Không minh ấn, chấn.
Chương 176, bị giam lỏng.
Muốn bắt ta?
Mơ tưởng.
Bất kể có phải đối mặt với bảo ấn không minh uy lực to lớn đi nữa, nữ nhân đeo mặt nạ vẫn như cũ không hề tỏ ra sợ hãi.
Rõ ràng, nàng có chỗ dựa.
Chẳng cần nghi hoặc hay lợi chờ, điều đó đã mới vừa được bộc lộ ra.
Tại thời điểm không minh ấn sắp đánh xuống, thân ảnh nữ nhân đeo mặt nạ bỗng đột nhiên tan ra, hóa thành một đám máu huyết rồi bắn đi khắp 4 phương 8 hướng.
Ám tử vệ, chắn tất cả lại.
Ý đồ của nữ nhân đeo mặt nạ kia là gì? Thiết nghĩ kẻ ngốc còn nhận ra.
Nam tử Thiên Hồ, hắn đương nhiên cũng biết.
Rất rõ là khác.
Nhưng, biết là một chuyện, ngăn chặn được hay không đấy lại là một chuyện khác.
Mệnh lệnh của Nam tử Thiên Hồ đưa ra rất nhanh, điều đó không giả.
Đáng tiếc là ám tử vệ, bọn họ lại không mau lẹ được như vậy.
Tốc độ của số máu huyết vừa bắn ra kia quá ư khủng bố, bọn họ dâu muốn ngăn cũng đành bất lực.
Phần còn lại, vị phu nhân tóc bạc cùng đám đại nhân tu vị cấp chân nhân trung kỳ.
Một vài người trong số họ đúng là đã bắt giữ được đấy.
Có điều cũng chả để làm gì.
Lý do là số máu huyết bị bọn họ dùng pháp bảo tóm lấy kia, tất cả chúng đều chỉ đơn thuần là máu huyết chứ nào phải hóa thân của nữ nhân đeo mặt nạ.
Nói cách khác, nữ nhân đeo mặt nạ, nàng ta đã trốn thoát rồi.
Nhân loại đáng chết.
Tính khí có phần nóng nảy, vị phu nhân tóc bạc nghiến răng căm hận.
Quay sang nhìn nam tử Thiên Hồ, bà ta hỏi, "Bắc gia, ngươi xem chuyện này nên giải quyết thế nào?"
Vẻ mặt thâm trầm. Nam tử Thiên Hồ, cũng tức Thiên Hồ Bắc gia huynh trưởng của Thiên Hồ Nguyệt có phần khó nghĩ, nữ nhân kia rõ ràng không phải hạng tu sĩ bình thường, chỉ e khó lòng truy đuổi.
Bắc gia, ngươi nói vậy là sao?
Lẽ nào chúng ta phải cam chịu nỗi nhục này ư?
Một tia khó chịu thoáng lóe lên trong mắt nhưng rồi đã tan biến rất nhanh, Thiên Hồ Bắc gia đính chính,
nhị lão, ý ta đương nhiên không phải như vậy.
Nhị lão, người nghĩ xem.
Ngay cả mấy người chúng ta hợp lực cũng không bắt giữ được nữ nhân kia, nay nếu phân tán ra truy đuổi. như vậy khác nào tạo cơ hội cho ả phản sát. Nghe qua phân tích, nhị lao cuối cùng cũng phần nào hòa hoãn, bắt không được, truy không xong. Chúng ta đường đường là đại tộc thiên hồ mà ngay đến một tên nhân loại cũng chẳng xử lý được. Nhân loại kia đột nhập Thanh Khâu, lại còn ra tay sát hại tộc nhân ta, nếu không bắt ả đền tội thì sau này thiên hồ tộc chúng ta còn gì là thể diện nữa. Gần bên, một cung trang thiếu phụ cũng gật đầu tán đồng, nhị lao nói phải đấy. Chuyện này chúng ta không thể nào cho qua như vậy được. Lại nói, vương của chúng ta cũng đã sắp. Dung Nhi. Cung trang thiếu phụ nói còn chưa hết lời thì đã bị người ngăn lại. Một vị phu nhân tướng mạo hiền tử, bề ngoài tuổi độ 40 đạp không mà bước lên 3 bước. Nàng nhìn sang chỗ Lăng Thanh Trúc, cất tiếng, mọi người, trước mắt ta nghĩ có một việc mà chúng ta cần phải xử lý. Được nhắc nhở, những người còn lại cũng ngay lập tức dồn sự chú ý lên người Lăng Thanh Trúc. Thái độ chừng không mấy tốt. Nhận ra sự thù địch từ đám tộc nhân thiên hồ, Lăng Thanh Trúc thoáng ngẫm liền thấu rõ căn nguyên. Nàng cười khổ, các vị đạo hữu, ta và nữ nhân đeo mặt nạ ban nãy cũng không có liên quan gì à. Chưa thấy đối phương ư hử gì, nàng bồi thêm, các vị đạo hữu thiên hồ, lúc nãy các vị cũng thấy rồi đó. Ta và nữ nhân kia vốn dĩ có thủ án. Ta cũng giống như các vị, trước đây đã từng bị nàng ta dở thủ đoạn đê hèn ám toán. Vị phu nhân ban nãy nghĩ lại, nhẹ gật đầu, ngươi nói cũng đúng. Dựa theo những gì ta nhìn thấy thì ngươi và nữ nhân đeo mặt nạ kia đích sắc không phải cùng một ruột. Trái với người trước, nhị lao lại khó khăn hơn rất nhiều, tố nghi, ngươi cũng đừng quá tin người như vậy. Nói không chừng nữ nhân này tới đây cũng là có ý đồ. Bọn nhân loại chẳng có kẻ nào là người tốt đâu. Nhị lao, ta nghĩ nhị lao đã quá lời rồi. Vị phu nhân có tướng mạo hiền tử, tức tố nghi nhắc nhở, như lúc nãy ta có nói qua, vị lăng đạo hưu đây là người từng cứu mạng nhị công chúa. Nói cách khác, nàng chính là ân nhân của thiên hồ tộc chúng ta. Ngươi khẳng định thân phận của nàng ta chứ? Nhị lao an tâm, tín vật nhị công chúa trao cho nàng ta đã đích thân xem qua. Nếu vậy, thôi được rồi. Ta sẽ nể mặt nhị công chúa mà không động tới nàng ta. Nhưng mà, trong khoảng thời gian này, ta nghĩ vẫn nên giữ nàng ta ở lại Thanh Khâu. Bị hoài nghi, đó không phải điều Lăng Thanh Trúc muốn. Giam lỏng, cũng chẳng phải thứ nàng chờ đợi. Nhưng không nguyện thì thế nào chứ? Cái đám tộc nhân thiên hồ kia, bọn họ đâu có cho nàng quyền được quyền lựa chọn. Tự ý rời đi ư? Thoát khỏi thì sao chứ? Sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối. Hiểu lầm cũng càng thêm sâu đậm. Huống hồ, Lăng Thanh Trúc nàng há phải đâu kẻ vô môn vô phái. Nàng là môn nhân thiên kiếm môn, lại còn là một vị phong chủ. Nàng bị hiểu lầm thì cũng đồng nghĩa thiên kiếm môn sẽ bị hiểu lầm. Thiên hồ là một đại tộc rất có hy vọng trong yêu giới, nếu như xảy ra tranh chấp với bọn họ thì thật không hay. Suy đi tính lại, cực chẳng đã Lăng Thanh Trúc mới phải xuôi tay để mặc người định đoạt. Tốt xấu gì thì nàng cũng là ân nhân cứu mạng nhị công chúa người ta, chắc sẽ không đến nỗi bị đối xử quá tệ. May mắn, mọi thứ quả như nàng dự tính. Trừ bỏ hạn chế tự do đi lại thì các tộc nhân thiên hồ cũng rất hữu lệ với nàng. Cơm ngày hai bữa, lại còn có tỷ nữ tới hầu. Khá ư thoải mái. Nhưng trong sinh hoạt, ở bên ngoài thôi. Chứ còn nội tâm. Thoải mái. Lăng Thanh Trúc làm sao mà thoải mái cho được khi lại phải tiếp tục đợi chờ. Đám thiên hồ tộc kia bảo với nàng phải đợi nhị công chúa của bọn họ về thì mới tiến hành giải quyết chuyện của nàng được. Ô hô! Ngẫm lại mấy lời của nhị lão kia, Lăng Thanh Trúc tức quá hóa cười, đợi nhị công chúa của các ngươi. Thiên hồ nguyệt kia đi ra ngoài du ngoạn, biết bao giờ nàng ta mới trở về. Chẳng lẽ nàng ta một năm chưa về ta phải chờ một năm, mười năm chưa về thì phải chờ mười năm. Lăng Thanh Trúc ta là người chứ đâu phải thánh nhân. Kiên nhẫn cũng có giới hạn a. Nếu trong đầu các ngươi thực có ý định giam lỏng ta ở đây lâu dài, hừ hừ, ta đây sẽ làm cho ra ngô già khoai với các ngươi. Nói thế nào thì nàng cũng là cây đại thụ của thiên kiếm môn đại tông môn đứng đầu chính giáo thiên hạ. Thiên hồ tộc có danh thì thiên kiếm môn nàng cũng có tiếng a. Mèo nào cắn nhịu nào còn chưa biết đấy. Chương 177, Hồ Vương Triệu Kiến. Lăng Thanh Trúc có e ngại, nhưng e ngại không đồng nghĩa sợ hãi. Nếu Thanh Khâu là trốn ngọa hổ tàng long thì thiên kiếm môn nàng cũng là linh sơn thánh địa, hội tụ chính khí đất trời. Ngũ đại tiên kiếm được cất giấu bên dưới năm ngọn núi, uy lực thừa đủ chu diệt mọi yêu tà. Cái danh của tiên kiếm, tu sĩ cấp thấp đúng ít người tỏ tường, nhưng phàm là đại nhân vật, thiên hạ mấy ai chưa từng nghe. Đừng thấy nhị lão kia luôn tỏ ý khinh thị mà lầm, thực chất, ở trong lòng mình, đối với thân phận của Lăng Thanh Trúc bà ta ít nhiều cũng có kiêng kỵ đấy. Về những người khác, ví như vị phu nhân tướng mạo hiển từ Tố Nghi, con trưởng của Hồ Vương Thiên Hồ Bắc Gia, bọn họ cũng giống như thế thôi. Tóm lại, chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều tự hiểu lấy một điều, chưa tới mức vạn bất đắc di thì tốt nhất đừng nên gây hại cho Lăng Thanh Trúc. Nếu chẳng phải vậy, bởi trong lòng có điều cố kỵ thì sao bọn họ phải sai người cơm bưng nước rót, đối xử hữu lễ với Lăng Thanh Trúc. Thậm chí kể cả việc giam lỏng giải pháp tình huống kia nữa, bất quá cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Bọn họ biết nó không nên được kéo dài quá lâu. Và thực tế thì nó đúng là không lâu thật. Sau 2 ngày, qua đến ngày thứ 3 thì vấn đề đã bắt đầu được giải quyết. Lăng Thanh Trúc, nàng đã được Thiên Hồ tộc triệu kiến. Nhưng vị đại nhân muốn gặp nàng lại chẳng phải Nhị Lao, Thiên Hồ Bắc Gia hay Nhị Công Chúa Thiên Hồ Nguyệt mà là vương của bọn họ, Thiên Hồ Đại Mi chủ nhân chân chính của núi Thanh Khâu. Theo bước chân hai nữ thị vệ, Lăng Thanh Trúc rời khỏi thạch thất. Sau mấy bận rẽ cua, cuối cùng nàng cũng đến được nơi cần phải đến. Vẫn là một căn phòng bằng đá, nhưng so với phòng của Lăng Thanh Trúc nàng thì lộng lẫy hơn rất nhiều. Những đồ vật bên trong, chúng tất nhiên cũng cao cấp, sang trọng hơn. Lăng đại nhân, chúng ta tới rồi. Dừng trước cửa thạch thất, một trong hai nữ thị vệ quay sang nói với Lăng Thanh Trúc ở đằng sau. Đại nhân hãy chờ một lát để tiểu nhân vào báo cho vương biết. Không sao, ngươi cứ tự nhiên. Nữ thị vệ gật nhẹ rồi xoay người tiến thẳng vào bên trong, đến chừng trở ra thì đưa tay làm động tác mời, Lăng đại nhân, vương đang đợi ở bên trong. Tốt. Lăng Thanh Trúc ứng tiếng, chân mau chóng chuyển di. Có một điều buộc phải công nhận, đó là căn phòng của Hồ Vương xa hoa vô cùng. Không giống thạch thất mà Lăng Thanh Trúc đang cư ngụ, sàn chỉ lót một lớp đá phẳng, tại chỗ này, bên trên đá phẳng còn có thảm đỏ phủ răng tận vách. Chưa hết, bàn ghế, ly tách, mọi thứ cũng đều được làm từ vật liệu chân quý, có loại còn là hi hữu khó cầu. Phàm nhân? Không, là tu sĩ cơ. Trong căn phòng rộng lớn tựa như cung điện này, thật lắm thứ mà tu sĩ chỉ dám mơ ước. Lăng Thanh Trúc mới đếm sơ thôi cũng được hơn 10 loại rồi a. Chậc. Quả chẳng hổ là vương của đại tộc Thiên Hồ, chỉ tùy tiện bày biện ra mà đã lắm bảo vật như thế. Thật không biết ở bên trong giới chỉ và bảo khố riêng của nàng sẽ còn có những bảo bối dạng gì. Trong khi đó, Lăng Thanh Trúc ta thì sao? Đường đường là phong chủ Trúc Kiếm Phong, một trong 5 kẻ thống lĩnh Thiên Kiếm Đại Tông Môn đứng đầu chính giáo thiên hạ vậy mà ngay mấy loại tài liệu luyện đan cũng không có, phải lặn lội tự mình buôn ba kiếm tìm. Người với người đúng là chẳng thể so được. Lăng Thanh Trúc càng ngẫm, hai mắt càng nhìn thì trong dạ lại càng cảm khái. Nàng thấy cuộc đời sao mà bất công quá. Cùng là nữ nhân, cùng là những người có thân phận, cớ gì kẻ giàu sang nhung lụa còn người lại quá đỗi cơ hàn khốn khó. Lăng Thanh Trúc nàng đang rất muốn biết đấy. Chỉ là trời già ở cao quá, chắc chẳng thể nào nghe được. Chán nản, Lăng Thanh Trúc đành đem nghi vấn đá sang một bên, thôi không nhìn ngó lung tung nữa. Đi tới giữa căn phòng lộng lẫy, trong ánh sáng êm dịu của hàng trăm viên minh châu đính trên 4 bức tường, Lăng Thanh Trúc rốt cuộc dừng lại. Thân ảnh Hồ Vương, nó đã hiện ra trong tầm mắt nàng. Dù không quá rõ, phía sau bức rèm màu trắng, Hồ Vương ngồi đợi săn trên ghế, tay bưng chén trà nhấp khẽ rồi mới nói, "Lăng đạo hữu, mời ngồi." Đa tạ Hồ Vương. Trái hẳn cái vẻ hầm hực ca thán vừa rồi, Lăng Thanh Trúc lúc này lại tỏ ra điềm đạm vô cùng. Động tác rất đôi tự nhiên, nàng từ tốn bước lại chỗ chiếc bàn đặt gần đó, tự mình kéo ghế rồi ngồi xuống. Hồ Vương, chẳng hay hôm nay triệu kiến ta tới đây là vì chuyện gì? Triệu kiến? Thiên Hồ Đại Mi khẽ lắc đầu, Lăng đạo hữu đã nặng lời. Bổn vương vốn là mời, sao bây giờ lại biến thành triệu kiến rồi? À nàng nói tiếp Lăng đạo hữu. Hay là bởi do đám tộc nhân của ta mấy ngày qua đối với đạo hữu có điều thất lễ, khiến cho đạo hữu nảy sinh ác cảm. Chương 178, diễn kịch. Hồ Vương, ngài hiểu lầm. Mấy ngày vừa qua Thiên Hồ tộc các vị đối đãi với ta rất tốt, thậm chí còn tốt hơn so với khi ta ở Thiên Kiếm môn của mình. Nếu vậy thì bổn vương yên tâm rồi. Vẫn như cũ, cách một tấm rèm, Thiên Hồ Đại Mi đi vào chính đề, Lăng đạo hữu, chuyện của đạo hữu ta đã nghe tộc nhân hồi báo. Chẳng hay lần này đạo hữu cầm tín vật của Nguyệt Nhi tới đây, rốt cuộc là muốn cầu Thiên Hồ tộc ta việc gì? Cái này. Lăng Thanh Trúc hít nhẹ một hơi, thẳng thắn nói ra, nếu Hồ Vương đã hỏi thì Lăng Thanh Trúc ta cũng không vòng vo nữa. Thật ra lần này ta lặn lội tới đây, mục đích là muốn xin Thiên Hồ tộc ngài một thứ. Là thứ gì? Tinh huyết của vương tộc Thiên Hồ. Trước và sau khi Lăng Thanh Trúc chính thức nói ra mong muốn của mình, nét mặt Thiên Hồ Đại Mi đã thay đổi khá nhiều. Trong dáng vẻ âm trầm kia của nàng thì rõ ràng cảm giác chả phải tốt đẹp gì. Cũng đúng thôi. Thiên Hồ tộc là hậu duệ đời sau của Cửu Vĩ Thiên Hồ, một trong những linh chủng mạnh mẽ nhất ở thời thượng cổ. Tinh huyết của tộc nhân Thiên Hồ há có thể tùy tiện ban cho ngoại nhân, huống hồ lại còn là một nhân loại. Giọng đã phần nào xa cách, Thiên Hồ Đại Mi nói, tinh huyết khác với máu huyết bình thường, rất có ý nghĩa. Nhân loại các ngươi có lẽ không quá xem trọng, nhưng tộc nhân Thiên Hồ ta thì khác. Lăng đạo hữu, ngươi thân là một vị chân nhân hậu kỳ, hẳn phải biết tinh huyết Thiên Hồ chứa đựng rất nhiều thứ. Lăng Thanh Trúc cũng không phủ nhận, Hồ Vương, ta biết tinh huyết của Thiên Hồ tộc các vị rất đặc biệt, không thể tùy tiện trao cho ngoại nhân. nhưng vì cứu lấy đồ nhi, ta thật sự chẳng còn cách nào. Túi mong Hồ Vương niệm tình giúp đỡ. Thiên Hồ Đại Mi đã rời khỏi ghế. Nàng chắp tay sau lưng, bước qua lại một hồi rồi mới lần nữa lên tiếng, Lăng đạo hữu, chuyện ngươi trượng nghĩa cứu mạng Nguyệt Nhi, bổn vương rất đỗi cảm kích. Nếu là một loại bảo vật nào khác, dẫu yêu thích thì bổn vương cũng có thể cân nhắc mà đem tặng cho ngươi, nhưng thứ ngươi yêu cầu lại là tinh huyết vương tộc Thiên Hồ. Xin thứ lỗi, bổn vương không thể đồng ý. Hồ Vương, ngài không thể nghĩ lại sao? Rất tiếc, bổn vương không thể. Thần thái dù chưa xem rõ nhưng thông qua giọng điệu của Thiên Hồ Đại Mi, Lăng Thanh Trúc biết là khó lòng lay chuyển được đối phương. Nàng đành phải hạ tiêu chuẩn xuống, khẩn khoản cầu xin, Hồ Vương, nếu thực sự không thể bàn cho tinh huyết vương tộc Thiên Hồ, vậy hy vọng Hồ Vương có thể đáp ứng Thanh Trúc vài giọt tinh huyết tộc nhân bình thường. Ôi trong mắt ánh lên một tia ngờ vực, Thiên Hồ Đại Mi truy vấn Lăng đạo hữu, nói vậy cái ngươi cần cũng không nhất định phải là tinh huyết vương tộc. Tộc nhân bình thường cũng được. Biết là đối phương đang ngờ vực mình. Lăng Thanh Trúc lập tức thanh minh, Hồ Vương, xin đừng hiểu lầm. Loại đan dược ta tính vì đồ nhi luyện chế, tài liệu đích xác nêu danh tinh huyết vương tộc Thiên Hồ. Thế nhưng Hồ Vương ngài lại không thể bán cho. Vốn là người thông minh, Thiên Hồ Đại Mi nghe tới đấy đã liền hiểu ngay ý tứ, Lăng đạo hữu, ngươi đây là đang muốn làm mọi thứ có thể sao. Lần này Lăng Thanh Trúc không đáp ngay. Nàng xoay người sang hướng khác, thanh âm buồn bã, Hồ Vương ngài có điều không biết. Đồ nhi của ta mệnh số mỏng manh. Thánh mạng hiện đang như đèn treo trước gió, tùy thời đều có thể tắt đi. Ta thân là sư phụ, sao đành tâm đứng nhìn. Lăng đạo hữu coi bộ là người trọng tình trọng nghĩa. Thiên Hồ Đại Mi tiếp tục dò xét, đạo hữu có thể vì đồ nhi lặn lội đến đây, chứng tỏ quan hệ sư đồ hai người không tệ. Chẳng hay đồ nhi của đạo hữu là mắc phải bệnh gì. Việc này nói ra cũng chỉ có thể trách đồ nhi ta trẻ người non dạ, tâm tính quá đỗi thiện lương. Lăng Thanh Trúc tự biên tự diễn, một tháng trước, ta mang theo hắn ra ngoài hành tẩu. Vốn tính chui rèn. Nào ngờ. Trong một khoảnh khắc lơ là, ta vì mãi lo lần theo dấu vết bảo vật nên tạm để hắn lại một mình. Đến khi trở về thì, tên ngốc đó, hắn bị kẻ gian ám toán. Toàn bộ thân gia bị cướp đi không nói gì, nhưng thậm chí tính mạng hắn cũng. Cắn nhẹ bờ môi, Lăng Thanh Trúc ngậm ngùi thương cảm, hắn nhập môn từ khi lên 6, đã ở cùng ta gần 20 năm. Từ nhỏ tới lớn ta chính là nhìn hắn lớn lên, mọi điều hắn biết, hết thảy cũng đều là do ta dạy. Hôm nay hắn ra nông nỗi này, thân làm sư phụ, ta sao nhận tâm bỏ mặc. Chương 179, liên tục dò xét. Lặng im giây lát, Thiên Hồ Đại Mi cuối cùng đưa ra quyết định, Lăng đạo hữu, tấm lòng của đạo hữu thật đáng quý. Thôi được rồi, bổn vương sẽ phá lệ giúp đạo hữu một lần. Hồ Vương, nói vậy là ngài. Bổn vương sẽ tặng cho đạo hữu một ít tinh huyết của tộc nhân Thiên Hồ. Thanh Trúc cảm tạ Hồ Vương. Lăng đạo hữu không cần cảm kích. Đạo hữu đã từng cứu mạng Nguyệt Nhi. Nay tánh mạng đệ tử của đạo hữu đang như đèn treo trước gió, bổn vương ha có thể ngoảnh mặt làm ngơ coi như không biết. Nghe những lời nọ của Thiên Hồ Đại Mi, Lăng Thanh Trúc không khỏi vui mừng, thậm chí là đắc ý nàng cho là câu chuyện do mình tự biên tự diễn vừa rồi đã làm đối phương động lòng chắc ẩn, quyết định ban tặng tinh huyết của vương tộc Thiên Hồ. Chỉ có điều, thực tế, nó lại không phải như vậy. Lăng Thanh Trúc nàng nghĩ sai rồi. Ý tứ của Thiên Hồ Đại Mi đúng là ban cho tinh huyết. Nhưng thay vì của vương tộc thì thứ nàng nhận được sẽ chỉ là tinh huyết tộc nhân bình thường mà thôi. Động lòng chắc cần ư. Nhận yêu xưa nay nào có thân thiết gì. Trong mắt một vị vương của yêu tộc như Thiên Hồ Đại Mi, tính mạng nhân loại nào có chi đáng kể, hà tất bận lòng. Nếu không phải bởi nhớ ân cứu mạng nữ nhi của Lăng Thanh Trúc, giám cá còn khuya nàng mới đáp ứng điều gì. Đối với sự phũ phàng nọ, Lăng Thanh Trúc trách lắm. Nhưng trách thì trách chứ làm sao hơn được. Lẽ nào ra tay cướp đoạt? Sẽ rất phiền phải đấy. Thôi vậy. Dù sao để lù hển chế trường sinh đan, tài liệu chính yếu vẫn là quả trường sinh, tinh huyết Thiên Hồ bất quá cũng chỉ là một trong số 12 loại tài liệu phụ trợ. Thêm nữa trên đan phương cũng chỉ yêu cầu tinh huyết của tộc nhân bình thường, chẳng nhất thiết phải là vương tộc. Cùng lắm đan dược luyện ra sẽ ít đi vài chục năm dương thọ. Tuy không thể như ý nguyện, có được tinh huyết vương tộc Thiên Hồ để luyện chế ra linh đan phẩm cấp cao nhất nhưng căn bản Lăng Thanh Trúc cũng đã đạt được mục tiêu tối thiểu đề ra. Chuyến đi đến Thanh Khâu lần này của nàng xét chẳng hoài công vô ích. Nếu có gì đó khiến nàng vướng bận, họa chăng là màn hội ngộ với nữ nhân đeo mặt nạ quỷ kia. Cuộc chạm trán này thực đã khiến nàng nảy sinh khá hoài nghi. Đạo thuật mà nữ nhân kia sử dụng, rõ ràng hết sức đa dạng. Lần trước ở Ô Long Cốc nàng ta chỉ dùng ám khí và trường pháp, còn lần này, tại Thanh Khâu lại là đao pháp cùng thuật khống hồn cổ xưa của Tây Vực. Những phù binh mặt quỷ kia, chúng rõ ràng có ẩn chứa hồn phách kẻ khác. Câu hỏi đặt ra là, nữ nhân thần bí nọ có liên hệ gì với Tây Vực? Nàng ta xuất thân từ nơi đó ư? Nếu vậy thì độn pháp nàng dùng để tháo chạy, lẽ nào cũng là pháp môn Tây Vực? Khả năng không phải không có, chỉ là... Lăng Thanh Trúc vẫn cảm thấy nó giống một loại bí pháp của Trung Nguyên hơn. Cái thứ bí pháp từ một đại tông môn đã từng một thời khuynh đảo tu tiên giới Trung Nguyên. Lăng đạo hữu, tại sao không nói gì vậy? Lẽ nào vẫn chưa vừa ý với bổn vương? Nợ nụ cười thân thiện, Lăng Thanh Trúc đáp, Hồ Vương, sao có thể? Ngài đã phá lệ ban cho tinh huyết, Thanh Trúc sao còn chưa biết đủ? Vậy thì tốt. Thiên Hồ Đại Mi trở lại ngồi trên ghế, ngồi xong thì hướng người ở bên kia bước rèm bảo, Lăng đạo hữu. Đạo hữu cũng ngồi xuống đi. Đợi cho Lăng Thanh Trúc đã an vị, lúc này Thiên Hồ Đại Mi mới nói tiếp, chuyện của đạo hữu coi như đã giải quyết xong, bây giờ hẳn cũng nên đề cập đến vấn đề của bổn vương rồi. Hồ Vương, chẳng hay ngài có chuyện gì muốn nói? Lăng Thanh Trúc, nàng đang nghi hoặc. Nếu như nàng đoán không lầm thì 10 qua 9, vị Hồ Vương trước mặt đây hẳn sắp nhắc tới sự việc liên quan đến nữ nhân đeo mặt nạ quỷ nọ. Và lần này thì Lăng Thanh Trúc nàng đã đoán đúng. Thiên Hồ Đại Mi đích xác đang tính đề cập tới chuyện này. Ngón tay thon đệm nhẹ xuống bàn, Thiên Hồ Đại Mi mở lời, Lăng đạo hữu, bổn vương nghe tộc nhân hồi báo, nói rằng đạo hữu đối với nữ nhân đeo mặt nạ kia có nhận thức. Nhận thức thì có hơi quá, nhưng xác thực giữa chúng ta đã từng chạm trán qua một lần. Cụ thể thế nào, Lăng đạo hữu có thể kể cho bổn vương được tỏ tường. Chuyện này, Lăng Thanh Trúc hơi do dự, nhưng rồi cũng tóm lược, thôi được rồi, nếu như Hồ Vương đã muốn biết thì ta sẽ thuật lại vậy. Sự thể nó là như vậy. Lát sau. Thiên Hồ Đại Mi nghe qua câu chuyện, gật gù khẽ thốt, thì ra mọi chuyện là như vậy. Lăng đạo hữu, theo như lời đạo hữu thì nữ nhân kia khẳng định là kẻ trong giới tà đạo. Nhưng bổn vương ngẫm lại, nội tâm lại càng nghi hoặc. Bổn vương tuy hiếm khi ra ngoài nhưng đối với các thế lực trong thiên hạ hầu hết đều ít nhiều hiểu biết. Kỳ lạ là trong tất cả những thông tin bổn vương có được lại chẳng một cái nào dính líu đến nữ nhân đeo mặt nạ kia. Lăng đạo hữu, lẽ nào trong mấy năm bổn vương bế quan, tu tiên giới đã phát sinh chuyện gì? Hoặc là nói đã xuất hiện một đại tông môn nào? Lăng Thanh Trúc lắc đầu, tu tiên giới Trung Nguyên những năm qua chẳng có đại sự nào phát sinh, càng không xuất ra thêm một đại thế lực nào. Nói vậy nữ nhân kia chỉ là một tán tu. Cái đó cũng không nhất định. Lăng Thanh Trúc gợi mở, Hồ Vương, ngài cũng biết thiên hạ không chỉ có mỗi Trung Nguyên. Ở ngoại vực, đạo pháp tuy khó lòng bị kịp Trung Nguyên chúng ta nhưng đại nhân vật thì đã từng xuất hiện qua. Chương 180, ý muốn của Hồ Vương. Đạo hưu cho rằng nữ nhân đeo mặt nạ kia là từ ngoại vực tiến nhập Trung Nguyên. Không loại trừ khả năng đó. Một kẻ thần bí mưu đồ chẳng rõ, lại còn nắm giữ đạo thuật khó lường. Xem ra khoảng thời gian yên bình của tu tiên giới sẽ không còn giữ được bao lâu nữa. Thanh khâu của bổn vương xưa nay vốn dĩ không màng thế sự, luôn giữ trung lập với nhân yêu, chính tả. Nhưng hôm nay lại có kẻ to gan chạy tới náo động thanh khâu. Lăng đạo hưu, ngươi nói xem. Có phải đại tộc thiên hồ của bổn vương đã ẩn mình quá lâu? Khiến cho người đời quên mất, bởi vậy nên tùy tiện một tên nhân loại vô danh cũng dám khi dễ. Chuyện đó, Thanh Trúc không dám nói bừa. Lăng Thanh Trúc tiếp lời, Thiên Hồ là đại tộc của yêu giới, tuy xưa giờ không màng thế sự nhưng danh vọng vẫn rất lớn. Cân lượng của Thanh Khâu, tu tiên giới có tông môn nào dám xem nhẹ. Trước không có đâu có nghĩa hôm nay cũng sẽ như vậy. Lăng đạo hữu, Thiên Hồ Đại Mi cố tình truyền tin bổn vương đã nghĩ kỹ rồi. Kể từ hôm nay... Bổn vương quyết định sẽ cùng tộc nhân trên giới góp vui một chút cho tu tiên giới này thêm phần sinh động. Hồ Vương, ngài hẳn chỉ nói chơi phải không? Trong thâm tâm, Lăng Thanh Trúc mong là như vậy, rằng mấy lời vừa rồi Thiên Hồ Đại Mi chỉ nói cho vui. Cần biết, Thanh Khâu không phải là thế lực nhỏ. Hoàn toàn trái lại, nó rất lớn. Cực kỳ lớn. Thậm chí so với thiên kiếm môn của nàng cũng chẳng chút nào thua kém. Ngẫm mà xem, một đại thế lực như vậy nếu thực tham dự vào các tranh chấp của tu tiên giới. Tác động sẽ ra sao? Chắc chắn là rất đôi khó lường. Bị thiệt nhiều nhất, nói không chừng sẽ là nhân loại. Thiên Hồ Đại Mi à Thiên Hồ Đại Mi, ngươi làm ơn nói với ta là ngươi chỉ nhất thời giận dỗi nên nói ra mấy lời đó đi. Xin ngươi a. Lăng Thanh Trúc, nàng đã âm thầm nhắn gửi, hy vọng tất cả chỉ dừng lại ở đấy, vài ba câu nói. Nhưng không. Thực tại cho nàng một câu trả lời trái ngược. Thần tính nghiêm túc, Thiên Hồ Đại Mi khẳng định, Lăng đạo hữu, bổn vương không đùa. Dù sao bổn vương cũng ẩn mình ở thanh khâu này quá lâu, đã tới lúc nên ra ngoài nhìn ngắm thế sự một chút. Hồ Vương. Lăng đạo hữu. Lăng Thanh Trúc còn chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên Hồ Đại Mi cướp lời. Đạo hữu không phải là cảm thấy không vừa ý với sự góp mặt của bổn vương vào tu tiên giới đó chứ? Ta đúng là rất không vừa ý, Lăng Thanh Trúc cũng muốn nói như vậy lắm, nhưng nàng thật chẳng dám. Dẫu sao chỗ này vẫn là thanh khâu địa bàn của tộc nhân Thiên Hồ. Lăng Thanh Trúc nàng sao có thể nói năng tùy tiện được? Sẽ chọc giận người ta a. Bởi do cố kỵ, nàng phải lựa lời hồi đáp, Hồ Vương hiểu lầm, Thanh Trúc nào dám. Thanh Trúc chỉ là cảm thấy Hồ Vương thân phận tôn quý, xưa giờ không màng thế sự, trước nay chẳng nhiễm bụi hồng trần, hiện tại nếu lại cùng thế nhân tranh đấu, như vậy khác nào tự hạ thấp bản thân mình. Ha ha! Cười lên mấy tiếng, Thiên Hồ Đại Mi thâm ý lắc đầu, Lăng đạo hữu, ngươi đây là đang đuốt mông ngựa bổn vương. Tiểu ý phai nhạt, nàng tiếp tục, Lăng đạo hữu, bổn vương không phải người thích đùa cợt. Những lời bổn vương đã nói ra thì sẽ không rút lại. Hồ Vương, nhưng... Lăng Thanh Trúc cố khuyên nhưng rốt cuộc đành bất lực. Ý tứ của Thiên Hồ Đại Mi trước sau như một, bất kể nàng có nói gì cũng đều phí công vô ích. Cực chẳng đã nàng phải cười gượng mà tiếp nhận. Đối nghịch với tâm trạng phiền lo ấy của nàng, Thiên Hồ Đại Mi lại tỏ ra khá mong chờ, thiên hạ rộng lớn, thiết nghị có rất nhiều điều thú vị. Bổn Vương thực rất muốn sớm được nhìn thấy. Lăng đạo hữu, một thời gian nữa có lẽ Bổn Vương sẽ ghé qua Thiên Kiếm Môn một chuyến. Bổn Vương muốn tận mắt kiến thức xem thiên hạ đệ nhất tông môn của nhân loại sẽ có dạng gì. Tới chừng đó, hy vọng đạo hữu có thể làm người hướng dẫn cho Bổn Vương. Lại còn vậy. Mặc dù dạ rất không mong nhưng ngoài mặt, Lăng Thanh Trúc vẫn cố tỏ ra hòa nhã, đón tiếp một người có thân phận tôn quý như Hồ Vương đây, Thanh Trúc tất nhiên lấy làm vinh hạnh. Vậy thì tốt. Được rồi. Những gì cần nói Bổn Vương đều đã nói, bây giờ Lăng đạo hữu có thể trở về nghỉ ngơi. Hồ Vương, vậy còn. Hiểu ý, Thiên Hồ Đại Mi bảo. Đạo hữu yên tâm. Sáng mai ta sẽ sai người mang tới cho đạo hữu một lọ tinh huyết thiên hồ. Vậy Thanh Trúc xin đa tạ. Chương 181, sát lệnh thiên hồ. Lăng Thanh Trúc vừa đi chưa lâu thì từ bên ngoài thạch thất, một nữ thị vệ đã tiến vào bẩm báo. Vương, Bắc gia đại nhân đã tới. Cho hắn vào. Tầm chục giây sau. Trừ bỏ thiên hồ đại mi thì bên trong thạch thất hiện đã có thêm một người nữa, thiên hồ Bắc gia. Trong bộ bạch y thanh nhã, hắn dừng trước tấm rèm, kính cẩn lên tiếng. Mẫu thân. Phía bên kia, Thiên Hồ Đại Mi nghe rõ nhưng chưa hồi đáp. Thay vào đó, nàng đưa tay vén rèm, chậm rãi bước ra. Tương tự nhi tử mình, bộ đồ mà Thiên Hồ Đại Mi đang mặc cũng thuần một màu trắng, khắc, có chăng là nó được thiết kế phức tạp hơn, họa tiết nhiều hơn. Và tất nhiên là cũng sang trọng hơn. Đặc biệt là phần cổ và vai áo. Ở nơi ấy, có 6 bộ da hồ ly nguyên vẹn đang được đính vào, chính chúng đã làm tôn lên vẻ quyền uy, quý phái của nàng. Cần nói, 6 bộ da hồ ly nguyên vẹn kia. Chúng không phải hàng giả, cũng chẳng phải từ chốn xa xăm nào lấy về. Chúng là da thật, được lột từ trên thân thể của những tộc nhân thiên hồ có hy vọng đã chết. Ghê giận ư? Đối với thiên hồ tộc thì không. Trong quan niệm của tộc nhân thiên hồ, có thể được hồ vương sử dụng thân thể mình sau khi chết, đấy là một vinh hạnh lớn lao. Nhân yêu khác biệt, tư tưởng bất đồng chẳng có gì lạ. Huống hồ, trang phục bất quá cũng chỉ là trang phục, đủ để nói lên điều gì. Đáng chú ý đây, thiết nghĩ nên là tướng mạo của thiên hồ đại mi. Khí chất cao quý, đó đã là lẽ dĩ nhiên, chẳng cần bàn cãi. Riêng phần nhan sắc, không hoa khi bảo rằng nàng chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đương thời. Sắc đẹp của nàng, nó ở một đẳng cấp khác biệt hoàn toàn với tất thể mọi nữ nhân. Dương Tiểu Ngọc, Âm Tiểu Linh, Thiên Hồ Nguyệt hay thậm chí kể cả Lăng Thanh Trúc, bất kể là ai trong số những nữ nhân Lăng Tiểu Ngư từng nhìn thấy thì đều vô pháp so được. Từ mái tóc dài đen mượn, đôi mắt đa tình ướt át cho tới cánh mũi cao thon, bờ môi đỏ mọng, làn da trắng sứ không tì vết. Toàn bộ đều vô cùng hoàn mỹ. Nếu trên đời thật có tiên tử, dám cá dung nhan cũng bất quá như vậy. Sau cái liếc nhìn thoáng qua nhi tử, Thiên Hồ Đại Mi chuyển hướng bước sang chỗ chiếc bàn mà Lăng Thanh Trúc đã ngồi ban nãy. An vị xong thì mới nói, "Bác gia, con thân là thống lĩnh ngoại vệ, có nhiệm vụ bảo hộ Thanh Khâu, bảo vệ Thiên Hồ tộc. Ấy vậy mà lúc địch nhân xâm nhập, con lại không mảy may hay biết chút gì, phải đợi đến khi có tộc nhân bị sát hại, được người chi hô mới tỏ tường cớ sự. Bác gia, con giải thích thế nào đây?" Mẫu thân. Thiên Hồ Bắc gia cúi đầu, giọng tự trách, tất cả đều lỗi của Hải Nhi. Hải Nhi không có gì để giải thích, khẩn xin mẫu thân trách phạt. Trách phạt thì ta đương nhiên sẽ trách phạt. Nếu không, ta làm sao có thể ăn nói với thân nhân người đã khuất? Làm sao ăn nói với tộc nhân trên dưới? Là Hải Nhi đã khiến mẫu thân phiền lòng. Thiên Hồ Đại Mi thở dài, tay xoa lấy trán, vẻ trừng mệt mỏi, thế đạo càng lúc càng khó lường, lòng người càng lúc càng khó đoán. Giây phút trầm tư qua đi, Thiên Hồ Đại Mi lại trở về với phong thái oai nghiêm thường thấy. Nàng rơi khỏi ghế, nói trong khi tấm lưng yêu kiều vẫn đang xoay về phía nhi tử, "Bắc gia, chuyện trách phạt tạm thời để đấy. Trước mắt, ta có nhiệm vụ giao cho con đi làm." "Mẫu thân, xin cứ nói. Ngay ngày mai con hãy dẫn theo toàn bộ ám tử vệ, tiến hành một cuộc thanh trừng." "Thanh trừng?" Thiên Hồ Bắc gia hơi nghi hoặc, "Mẫu thân, chẳng hay mẫu thân muốn loại bỏ thế lực nào?" "Ma môn tà giáo." Thiên Hồ Đại Mi xoay người lại, nói rõ hơn, ta cho con thời hạn 3 ngày. nội trong 3 ngày con phải quét sạch toàn bộ đám tu sĩ nhân loại tà ma ngoại đạo kia. Nhớ kỹ. Sau 3 ngày, nếu ngàn dặm thanh khâu vẫn còn sót lại một tên tà tu nào thì tội của con sẽ nhân lên gấp bội, cực hình phải chịu sẽ nhiều thêm gấp đôi. Thiên Hồ Bắc Gia hít nhẹ một hơi, thanh âm quả quyết, mẫu thân yên tâm, hài nhi sẽ không để người thất vọng. 3 ngày sau, ngàn dặm thanh khâu chắc chắn sẽ sạch bóng tà tu. Không. Hơi ngoài ý muốn, Thiên Hồ Đại Mi đột nhiên lắc đầu. Và hành động đó, nó khiến cho Thiên Hồ Bắc Gia cảm thấy thắc mắc. Nhưng cũng chẳng quá lâu. Sau cái lắc đầu, Thiên Hồ Đại Mi liền nói, Bắc Gia, ta muốn ngàn dặm thanh khâu không chỉ vắng bóng tà tu mà còn vắng hẳn nhân loại. Ý mẫu thân là, tà tu phải chết, còn về tu sĩ chính giáo. Không giết nhưng cũng không dung. Đuổi bọn họ đi. Hài Nhi đã hiểu. Thiên Hồ Bắc Gia nhận mệnh mẫu thân, tất cả sẽ như người mong muốn. Tốt. Con lui xuống đi. Chương 182, Bất Luân, Khinh Nhẫn. Lệnh của Hồ Vương là không thể trái, cũng không ai dám trái. Đúng như những gì nàng trông đợi, nhi tử của nàng đã chấp hành rất tốt, nếu không muốn nói là quá tốt. Chưa cần tới 3 ngày thì ngàn dặm thanh khâu đã hoàn toàn vắng bóng nhân loại. Kẻ bị giết, người bị đuổi đi, con số ước tính phải lên đến hàng vạn. Tà tu cũng tốt, chính giáo cũng được, bất kể phàm nhân hay tu sĩ, hết thảy đều không còn nữa. Chính nó cuộc thanh trừng quá đỗi bất ngờ và quyết liệt ấy đã khiến cho tu tiên giới phải một phen náo động. Dù là môn nhân chính giáo hay ma nhân trong giới tà đạo, ai nấy cũng đều đứng ngồi không yên. Thanh khâu xuất động, đây tuyệt chẳng phải chuyện đùa. Thế mới thấy đại tộc Thiên Hồ có cân lượng cỡ nào trong mắt thế nhân. Và Thiên Hồ Đại Mi, nàng có ảnh hưởng ra sao với toàn bộ tu tiên giới? Sự góp mặt của nàng, đối với tu tiên giới rốt cuộc là tốt hay xấu? Mai sau, nó sẽ trở nên phồn vinh. Hay rồi tàn lụi? Không một ai biết. Mọi thứ đều phải đợi tương lai trả lời. Còn bây giờ? Lúc này sát lệnh của Thiên Hồ vẫn chưa được thi hành. Thiên Hồ Bắc Gia người đã nhận lệnh, hắn cũng chưa ra tay với bất cứ người nào. Sau khi rời khỏi phòng Thiên Hồ Đại Mi thì hắn đã lập tức trở về chỗ của mình. Dừng trước bức tường phía nam của tư thất, hắn di chuyển những ngón tay, tiếp đấy thì đánh ra một đạo pháp quyết. Vài giây sau, bức tường vốn kín kẽ im lìm bỗng có động tĩnh. Một lối đi bí mật mau chóng hiện ra. Phía bên đây, đằng sau bức tường là một căn mật thất khá rộng, tuy không xa hoa đủ đầy nhưng đồ vật nhìn chung cũng ổn. Ít ra, so với nơi mà Lăng Thanh Trúc đang ở, nó vẫn tiện nghi hơn vài phần. Mặc dù hơi lạ. Tại đây, mật thất này, trừ bỏ bàn ghế, ly tách các loại thì còn có một thứ rất đặc biệt nữa, những bức tượng. Chúng rất nhiều, có ở khắp mọi nơi. Bốn phương tám hướng đâu đâu cũng thấy. Nào tượng gỗ, tượng đá, tượng đồng, tượng ngọc, phong phú vô cùng. Tuy nhiên, dấu chất liệu có là gì, kích cỡ to nhỏ ra sao thì chúng vẫn có một điểm chung, khuôn mặt. Tất cả những bức tượng ở đây, hết thảy đều điêu khắc một người. Một nữ nhân vô cùng xinh đẹp với y phục sang trọng có đính 6 bộ da hồ ly còn nguyên vẹn. Chẳng phải Thiên Hồ Đại Mi thì ai? Đến cùng là có chuyện gì? Tại sao trong mật thất của Thiên Hồ Bắc Gia lại cất chứa hàng tá bức tượng của mẫu thân mình? Đáng nói hơn nữa là trong số những bức tượng này, có nhiều cái còn được điêu khắc ở tư thế hở hang, khêu gợi. Hình tượng rõ ràng không phải của Thiên Hồ Đại Mi. Nó là một sự khinh nhẫn. Thân là nhi tử lại đi làm điều này, âm thầm cất chứa tượng của mẫu thân, làm cái còn hở hang khêu gợi. Thật không biết trong đầu Thiên Hồ Bắc Gia đang nghĩ gì. Luyến ái mẫu thân. Một mối tình bất luân ư. Có vẻ đúng là như vậy. Hãy nhìn Thiên Hồ Bắc Gia mà xem, bộ dáng hiện giờ của hắn đã nói lên tất cả. Đứng trước một bức tượng trong tư thế nằm nghiêng, y phục nửa che nửa hở, hắn nhẹ nhàng đưa tay đặt lên khuôn mặt kiểu diễm của mẫu thân mình, từ tốn vuốt ve. Mẫu thân, người lúc nào cũng xinh đẹp như vậy, cao quý như vậy. Dung nhan của người thực khiến cho người ta phải sợ hãi. Mỗi lần đứng trước người, Hài Nhi đều không dám dừng lại quá lâu. Thật sự không dám. Theo những câu nói, bàn tay của Thiên Hồ Bắc Gia cũng từ từ di chuyển xuống dưới. Qua cằm, tới cổ, rồi dừng ở nơi ngực. Hắn xoa đôi gò đồng đảo trần trụi căng tròn được điêu khắc rất chi sống động, tiếp tục lẩm bẩm. Mẫu thân, người biết tại sao không? Bởi vì Hài Nhi sợ. Hài Nhi sợ mình sẽ mất tự chủ, sẽ chẳng còn kìm nén được tình cảm trong lòng nữa. Mẫu thân, Hài Nhi yêu người biết nhường nào. Cảm xúc trào dâng, Thiên Hồ Bắc Gia không thể giữ lâu thêm được nữa. Hắn túi xuống hôn lên đầu nhũ hoa của bức tượng, tiếp đấy thì chuyển lên môi, lên mắt. Cứ thế, hắn hôn một cách cuồng nhiệt. Thoáng chốc, từ ngực trở lên, hầu như chỗ nào cũng đều đã bị hắn đụng chạm qua. Nhưng, bấy nhiêu nào đã đủ. Thiên Hồ Bắc Gia, hắn còn chưa thỏa mãn. Sau khuôn mặt diễm tiểu cùng đôi gò đồng đảo căng tròn, hắn tiếp tục hôn lên bụng, lên eo, lên rốn. Thậm chí là cả trốn đảo nguyên tư mật. Kinh tởm. Hẳn rồi. nhưng thế thì đã sao? Ở đây là mật thất, chỉ có mỗi một mình Thiên Hồ Bắc gia biết được. Hành vi bất luân mà hắn đang thực hiện đây, thấu tỏ họa may mỗi trời đất. Mà trời đất thì bất nhân lắm. Giữa chốn thiên địa bao la này, sinh linh bất quá cũng chỉ như cát bụi mà thôi. Quỷ thần không quản, thiên địa không can, đã thế cớ gì Thiên Hồ Bắc gia lại phải e ngại. Hắn cứ hôn, cứ khinh nhẫn mẫu thân mình đấy. Hắn yêu nàng đến thế cơ mà. Chương 183, bắt đầu lễ hội. Thế sự đa đoan, lòng người khó đoán. Cha mẹ sinh con nào sinh tánh. Dạy dỗ thì cũng chỉ đóng góp đôi phần, làm sao bồi đắp hết được. Huống chi tình cảm, nó đâu phải thứ có thể dễ dàng kiểm soát. Thiên Hồ Bắc gia mang suy nghĩ lệch lạc, trách nhiệm chẳng nằm ở Thiên Hồ Đại Mi. Lỗi của nàng có chăng là quá xinh đẹp, quá mị nhân nên mới khiến hắn ngày đêm tơ tưởng. Ngấp cũng bi ai lắm thay. Còn may, hậu nhân của Thiên Hồ Đại Mi nàng không phải chỉ có mỗi mình Thiên Hồ Bắc gia. Trừ bỏ con trai trưởng Thiên Hồ Bắc gia ra thì nàng còn có hai đứa con gái là Thiên Hồ Nguyệt và Thiên Hồ Cổ. Khác với huynh trưởng, Thiên Hồ Nguyệt là một nữ nhân tâm tư kín đáo, nhưng đồng thời cũng hết sức thẳng thắn, rất biết suy nghĩ vì tộc nhân của mình. Đối với mẫu thân, nàng tất nhiên yêu quý, nhưng tình yêu này không giống thứ tình cảm bất luân của Thiên Hồ Bắc gia. Tâm sinh lý của nàng rất bình thường. Về phần Thiên Hồ Cổ, vị tiểu cô nương này tuổi vẫn còn nhỏ, chưa có quá nhiều điều để nói. Nhưng với sự thân cận, dịu dắt của Thiên Hồ Nguyệt, tin tưởng tương lai, khi cô bé lớn lên thì tâm tính hẳn cũng bình thường. Vẫn chưa hay biết chút gì về những biến động tại Thanh Khâu, hai tỷ muội Thiên Hồ Nguyệt Thiên Hồ Cổ hiện đang khá vui vẻ dạo chơi ở Bắc Hà Trấn. Đêm nay, bầu không khí trong trấn đã khác hoàn toàn so với ba ngày vừa qua. Từ đầu trấn đến cuối trấn, cả bốn phương vị Đông Tây Nam Bắc, chỗ nào cũng như chỗ nào, khắp nơi đều kết hoa răng đèn. Lễ hội Bắc Hà, nó đã sắp sửa chính thức diễn ra. Đi bên cạnh tỷ tỷ, trong bộ bạch y thanh thuần, Thiên Hồ Cổ hết xem bên đông lại ngó bên tây, chiếc miệng xinh xắn không ngừng suýt xoa. Và, cái lồng đèn này lớn thật. Còn cái này nữa thêm cái này nữa. Tất cả đều lớn. Còn lớn hơn cổ cổ nữa. A, nhị tỷ. Nhị tỷ xem bên kia có người bán kẹo hồ lô kìa. Nhị tỷ nhị tỷ. Tỷ mau mua cho muội đi. Khi, túi nhìn bộ dạng vòi vĩnh của muội muội, Thiên Hồ Nguyệt cảm thấy buồn cười. Nàng gõ nhẹ lên đầu cô bé, mang yêu. Cái đồ tham ăn. Ừ. Có đâu. Thiên Hồ Cổ ôm đầu phản đối. Còn không. Thiên Hồ Nguyệt nhắc lại, cổ cổ, tỷ hỏi muội chứ, từ chiều tới giờ, là ai đã một mình ăn hết 5 cái bánh bao, uống hết 3 ly chè, sau đấy còn bồi thêm một con gà nướng, 2 bát canh to, rồi lại thêm. Từng món lần lượt được Thiên Hồ Nguyệt liệt kê ra. Trước sau gộp lại, tên các loại đồ ăn thức uống hẳn cũng đủ để phủ đầy một trang giấy. Nó nhiều tới nỗi mà ngay đến chính bản thân tiểu yêu hồ cổ cổ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cô bé tròn mắt, tỏ ra ngờ vực. Nhị tỷ, muội thật đã ăn nhiều như vậy. Thế muội cho là nhị tỷ bịa ra chắc. Cái đó muội cũng đâu để ý, muội chỉ biết những món muội ăn đều rất ngon, mùi vị rất khác với đồ ăn trên núi. Tiểu yêu hồ bày ra dáng vẻ đáng thương, nắm lấy cánh tay Thiên Hồ Nguyệt. Nhị tỷ, đây là lần đầu tiên muội ra ngoài, a nhị tỷ chiều muội đi mà. Cùng lắm sau khi trở về muội sẽ ăn kiêng. À không. Sẽ nhịn ăn luôn một tháng. Nhị tỷ, tỷ mua kẹo hồ lô cho muội đi. Trước sự nài nỉ của muội muội, Thiên Hồ Nguyệt tỏ ra bất đắc dĩ. Nàng gõ lên đầu cô bé lần thứ hai, được rồi. Tỷ chịu thua muội. Hì hì. Trái với lần trước, lần này dù bị gõ nhưng tiểu yêu hồ lại chẳng hề kêu đau. Cô bé cười lên vui vẻ, vội vội vàng vàng kéo tỷ tỷ mình đi về phía người bán hàng. Không phải tên bán hàng ba hôm trước. Càng tốt. Tiểu yêu hồ ngước lên nhìn tỷ tỷ, dục. Nhị tỷ. Biết rồi. Thiên Hồ Nguyệt nhìn người bán hàng, nói, ông chủ, bán cho ta vài sâu kẹo. Tiểu thư, cô muốn mua mấy sâu? Người bán hàng hỏi lại. Gần như lập tức, câu trả lời liền được đưa ra, nhưng không phải của Thiên Hồ Nguyệt mà là từ miệng muội muội nàng, Thiên Hồ Cổ. 10 sâu. Dạ hân hoan, người bán hàng cười càng tươi hơn trước. Hắn lại lần nữa rời ánh mắt lên người Thiên Hồ Nguyệt, đợi nàng xác nhận. Không làm hắn phải hụt hẫng, Thiên Hồ Nguyệt gật đầu, lấy 10 sâu đi. Dạ, có ngay. Hai tay mỗi tay 5 sâu kẹo, tiểu yêu hồ cố cô vừa mới xoay đầu đã liền há miệng cắn một lúc tận những 2 viên, nhai ngấu nhai nghiến. Thấy vậy, Thiên Hồ Nguyệt mới bảo, cổ cổ, muội ăn từ từ thôi, kẹo lại nghẹn. Nhông nao, không sao. Tiểu yêu hồ nuốt hết 2 viên kẹo xong, nói tiếp, bên trong giới chỉ muội đã chữ sẵn mấy túi nước rồi, nếu nghẹn chỉ cần uống vài hớp là ổn. Muội đúng là hết nói nổi. Hì hì. Cổ cổ thè lưỡi. Chủ động cầm một sâu kẹo hồ lô đưa cho, nhị tỷ, tỷ cũng ăn đi. Ăn đi. Tỷ không thèm. À. Không thèm thì thôi. tiểu yêu hồ rất dứt khoát, vừa bị từ chối xong thì liền bỏ ngay, chẳng buồn dây dưa thêm một giây nào nữa. Và điều đó, nó làm cho Thiên Hồ Nguyệt cảm thấy tổn thương đôi chút. Chỉ là ai thèm để ý cổ cổ ư? Cô bé hiện đang quan tâm tới người khác rồi. Hướng người đi theo ở phía sau, cổ cổ bảo, tiểu ngư, ta cho ngươi một sâu kẹo hồ lô này. Cầm lấy đi. Cái này. Lăng tiểu ngư đang toan từ chối thì đã bị một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra nắm lấy tay mình. Đây. Cho ngươi. Cổ cổ, ta cảm ơn muội. Hi hi. Không có gì. Cổ cổ là một người tốt. Bên cạnh Lăng tiểu ngư, Âm tiểu linh nghe vậy thì trong mắt khẽ đảo. Nàng nở nụ cười thân thiện, cổ cổ, còn tỷ thì sao? Ngươi. Ngươi thì sao? Tiểu yêu hồ nghi hoặc hỏi lại. Âm tiểu linh nói rõ hơn, kẹo hồ lô. Bố muội không tính cho tỷ à? Tiểu yêu hồ hết túi xuống xem mấy sâu kẹo trong tay lại ngẩng lên nhìn Âm tiểu linh, thần tình mờ mịt, hàng mi chớp chớp, tại sao ta phải cho ngươi? Âm tiểu linh. Nàng bị tiểu hồ yêu trước mặt làm cho cứng họng, nhất thời chẳng biết đáp trả ra sao. Mất hẳn mấy giây mới lấy lại được năng lực phản ứng, Âm tiểu linh bất mãn nói ra, cổ cổ, muội sao có thể phân biệt đối xử như vậy? So với tên ngốc Lăng tiểu ngư này, tỷ tỷ đối với muội còn tốt hơn mà. Cổ cổ, muội quên rồi sao? Mấy hôm trước chính là tỷ tỷ đã mua nguyên cả cây kẹo to đùng cho muội a. Cái đấy ta đương nhiên là nhớ. Lúc đó chính mắt ta thấy ngươi bỏ tiền ra mua mà. Thì đấy, tỷ tỷ tốt với muội như vậy, tại sao muội lại có thể vô tình với tỷ tỷ được? Chỉ có một sâu kẹo mà muội cũng không cho. Những tưởng sau khi kể lể ngần ấy, tiểu yêu hồ sẽ suy nghĩ lại mà thay đổi thái độ thì không, cô bé vẫn giống ý như cũ, nhất quyết chẳng chịu cho. Hướng Thiên Hồ Nguyệt đằng trước bước lại, cô bé vừa đi vừa lắc đầu. Trên mình rõ ràng có nhiều tiền như vậy, không tự đi mua ăn mà hỏi xin người khác. Đúng là kỳ quái. Mấy lời nọ tuy rằng không lớn, lại bị tiếng nhai kẹo làm cho biến dạng nhưng với thính lực nhạy bén của tu sĩ chân nhân cấp, Âm Tiểu Linh vẫn rất dễ dàng nghe được. Rành mạch là khác. Chính bởi vì là rành mạch như thế nên giờ phút này đây nàng mới đang đứng mím môi hậm hực. Chương 184, Tú Cầu Định Nhân Duyên, 1. Mấy lời nọ tuy rằng không lớn, lại bị tiếng nhai kẹo làm cho biến dạng nhưng với thính lực nhạy bén của tu sĩ chân nhân cấp, Âm Tiểu Linh vẫn rất dễ dàng nghe được. Rành mạch là khác. Chính bởi vì là rành mạch như thế nên giờ phút này đây nàng mới đang đứng mím môi hậm hực. Tiểu Linh cô nương, cô không sao chứ? Tiểu Linh cô nương. Qua mấy bận kêu gọi mà vẫn chưa thấy đối phương ứ hử gì, Lăng Tiểu Ngư đang tính nói thêm gì đó thì đã bị người cắt ngang. Âm Tiểu Linh đưa mắt lườm hắn, đột nhiên chìa tay ra, yêu cầu, đưa sâu kẹo hồ lô của ngươi cho ta. Tiểu Linh cô nương, cái này. Cái gì ta không cần biết. Ngươi chỉ cần trả lời ta, đưa hoặc là không đưa. Giữa co và không, sau cùng thì Lăng Tiểu Ngư đã chọn cái trước. Hắn không nói nhưng hành động đã chứng minh. Cũng chẳng phải hắn nhu nhược mềm yếu. Sở dĩ thuận theo, đa phần đều xuất phát từ thiện ý nói trắng ra là hắn thương hại cho hoàn cảnh của Âm Tiểu Linh. Ngẫm lại thì suốt 3 ngày vừa qua, Âm Tiểu Linh nàng vẫn thường xuyên bị tiểu yêu hồ hắt hủi a. Người ta nói thế nào cũng là một vị tu sĩ chân nhân hàng thật giá thật nha. Ánh mắt ái ngại, Lăng Tiểu Ngư nói, Tiểu Linh cô nương, nếu muốn ăn nữa thì cứ đưa tiền cho ta sẽ giúp cô mua thêm. Kẹo hồ lô ở bên kia vẫn còn bán. Ai mượn ngươi quan tâm? Chả có tí nào gọi là cảm kích. Âm Tiểu Linh hàn hộp, hừ, đồ đầu gỗ. Bị bỏ lại phía sau, Lăng Tiểu Ngư đứng roi mắt nhìn theo bóng lưng Âm Tiểu Linh vừa mới rời đi, gãi đầu nhận xét, nữ nhân thật khó hiểu. Thôi kệ, cứ nhường nàng một chút. Thở ra một hơi, Lăng Tiểu Ngư thu xếp lại tâm tình rồi cũng nhanh chóng nối gót ba nữ nhân đằng trước. Dưới sự dẫn dắt của Thiên Hồ Nguyệt, cả đám bốn người đi tiếp qua hai con đường nữa thì dừng lại. Chỗ này thuộc về khu phía tây của Bắc Hà Trấn, khung cảnh so với ba phương vị còn lại càng thêm rực rỡ. Ở đây, những chiếc lồng đèn được treo nhiều hơn, sắc đỏ cũng dày đặc hơn. Âu chẳng lạ. Lễ hội chính là được tổ chức tại đây kia mà. Trên bãi đất trống tạm gọi là quảng trường này, người dân đã tụ tập rất đông. Hòa trong bầu không khí náo nhiệt, cổ cổ đề nghị, nhị tỷ, lát nữa chúng ta cũng tham gia cùng với bọn họ đi. Tham gia? Thiên Hồ Nguyệt hơi do dự, cổ cổ, tỷ nghĩ hay là thôi đi. Dù sao đây cũng chỉ là lễ hội của thế tục phàm nhân. Chẳng cho là đúng, tiểu yêu hồ phản bác. Nhị tỷ, chính vì đây là lễ hội của phàm nhân, rất mới lạ nên chúng ta lại càng cần tham gia a. Nhị tỷ, chúng ta đến đây không phải để vui chơi sao? Nếu chỉ đứng bên ngoài xem thì thiệt thòi lắm. Ở bên Hồng Thiên Hồ Nguyệt, Âm Tiểu Linh cũng lên tiếng tán đồng, Nguyệt tỷ tỷ, cổ cổ muội muội nói phải đấy. Lễ hội vui như vậy, nếu đã tới tận đây rồi thì sao lại không tham gia cho biết? Ngó thấy Thiên Hồ Nguyệt còn đắn đo, tiểu yêu hồ vội bày ra bộ mặt đáng thương nài nỉ, nhị tỷ, muội xin tỷ đó. Chỉ một lần này thôi.
Nhị tỷ.
Hửm. Tiểu nha đầu, muội lại dở chiêu bài này rồi.
Đâu có đâu.
Người ta rất thành thật mà.
Suy.
Muội mà thành thật.
Trách cứ thì trách cứ, sau cùng thì Thiên Hồ Nguyệt vẫn gật đầu chấp thuận.
Khỏi phải nghĩ, có được sự đồng ý của nàng, cổ cổ tất nhiên rất đội vui mừng. Cô bé tung tăng lách qua hàng người phía trước, mau chóng tìm lấy cho mình một vị trí thuận tiện để tham gia lễ hội. Phía sau, Thiên Hồ Nguyệt khẽ lắc đầu. Nàng theo chân muội muội tiến lên trước, chừng dừng lại thì hướng một đám người, thanh âm nhã nhặn, các vị, có thể nhường cho mấy người chúng ta chỗ ngồi không? Kèm theo câu nói, Thiên Hồ Nguyệt cũng không quên đưa một túi ngân lượng ra. Có tiền, người đưa tiền lại còn là một vị thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, đám phàm nhân nọ há nỡ lòng từ chối. Thực tế thì bọn họ đã rất vui vẻ nhường lại chỗ ngồi của mình cho Thiên Hồ Nguyệt. Chỉ vào mấy chiếc ghế trống, Thiên Hồ Nguyệt bảo với hai người đi theo bên cạnh, các ngươi cũng ngồi đi.
Cảm ơn Nguyệt tỷ tỷ.
Đa tạ Nguyệt cô nương.
Hoa.
Nhị tỷ thật lợi hại, vừa ra tay liền kiếm được chỗ ngồi ngay. Cổ cổ chả rõ từ góc nào chạy lại, vừa ngồi xuống đã liền định nọt. Cô bé hỏi, hì hì.
Nhị tỷ, tỷ có biết khi nào thì mới tới phần quan trọng không?
Phần quan trọng gì?
Thì cái đoạn tung tú cầu A.
À hiểu ra, Thiên Hồ Nguyệt cho đáp án vẫn còn lâu lắm.
Phải tận khi lễ hội sắp kết thúc cơ.
Lâu như vậy.
Cổ cổ lại hỏi, vậy còn cái khúc nhảy múa, khi nào mới bắt đầu?
Lát nữa, sau khi màn kịch kết thúc.
Thế là vẫn phải đợi rồi.
Cổ cổ ngước mắt nhìn lên sân khấu được dựng ở cách đó không xa, lẩm bẩm, không biết hình tượng tiên hồ sẽ trông ra sao.
Chắc là đẹp lắm.
Chương 185, Tú Cầu Định Nhân Duyên, 2. Trong suy nghĩ của tiểu yêu hồ là vậy. Cô bé cho rằng qua trí tưởng tượng phong phú của phàm nhân thế tục, hình ảnh huynh trưởng Bắc Gia và tẩu tẩu Hà Hoạch của mình sẽ càng thêm lung linh, đẹp đẽ.
Thiết thay, ý nghĩ cuối cùng vẫn chỉ dừng ở ý nghĩ.
Thực tại, nó khác xa với điều cô bé đã nghĩ. Cô bé càng mường tượng đẹp đẽ bao nhiêu thì khi tận mắt chứng kiến, trong lòng lại càng hụt hẫng bấy nhiêu. Nhìn cặp đôi đang đóng vai Thiên Hồ Bắc Gia và Thiên Hồ Hà Hoạch trên sân khấu, tiểu yêu hồ bất mãn chu môi, gì vậy chứ?
Chẳng phải nói là hồ tiên sao?
Khó coi như vậy.
Nhị tỷ, tỷ nói xem, bọn họ có phải là giờ không có kiến thức không?
Tự dưng lại đeo mấy cái thai hồ ly kia lên.
Làm như Thiên Hồ là loại hồ yêu hạ đẳng ấy.
Có cái nhìn thoáng hơn rất nhiều, Thiên Hồ Nguyệt nói, thật ra cũng chẳng thể trách họ được.
Dẫu sao tuổi thọ phàm nhân cũng rất ngắn ngủi. Trong khi chuyện cũ thì đã trôi qua quá lâu.
Bọn họ làm sao còn nhớ được hình dáng hồ tiên của quá khứ nữa.
Với lại,
cổ cổ, muội nghĩ coi. Nếu như không dùng thai hồ ly giả kia đeo lên, không dùng da lông hồ ly kia mặc vào thì người xem bên dưới sao có thể hình dung được họ là hồ tiên trong truyền thuyết.
Nhưng cũng quá khó coi đi.
Muội muội ngốc, đối với họ thì như vậy mới phù hợp.
Dù sao thì muội cũng thấy nó rất khó coi.
Quan điểm vẫn được giữ nguyên như cũ. Tiểu yêu hồ dứt khoát quay mặt qua hướng khác, chẳng buồn xem kịch nữa.
Cô bé lấy từ giới chỉ ra mấy sâu kẹo hồ lô còn sót lại, tiếp tục cắn ăn.
Con tưởng sẽ hay ho lắm, rốt cuộc lại thành ra như vậy.
Như sợ bị Âm Tiểu Linh và Lăng Tiểu Ngư hiểu lầm, tiểu yêu hồ đính chính, Âm Tiểu Linh, Lăng Tiểu Ngư, hai người các ngươi cũng đừng có nên tin A Thiên Hồ tộc không phải là như vậy đâu.
Tâm tư máy động, Âm Tiểu Linh mỉm cười, hỏi, nếu không phải như vậy thì như thế nào?
Thì,
cổ cổ.
Tiểu yêu hồ toan nói thì bị Thiên Hồ Nguyệt ngăn lại.
Nàng trách, muội đấy, lại nhiều chuyện nữa rồi.
Rời mắt sang người Âm Tiểu Linh, Thiên Hồ Nguyệt nhắc nhở, Tiểu Linh cô nương, chuyện của hồ tộc ta khuyên cô đừng quá hiếu kỳ, không tốt đâu.
Cười giả lạ, Âm Tiểu Linh thanh minh, Nguyệt tỷ tỷ đã hiểu lầm.
Ta vừa rồi cũng chỉ là tiện miệng hỏi, chẳng có ý gì cả.
Mong là vậy.
Bầu không khí có trở nên căng thẳng đôi chút, nhưng rồi rất nhanh đã lại bình thường.
Thiên Hồ Nguyệt đã cho qua. Thiên Hồ cổ cũng chẳng còn bận lòng.
Đợi cho màn kịch trên sân khấu kết thúc, khi tiếng trống hội lần thứ hai vang lên, cô bé lập tức hướng Thiên Hồ Nguyệt kêu gọi, nhị tỷ nhị tỷ.
Vũ hội bắt đầu rồi kìa.
Nhị tỷ, chúng ta ra đó đi.
Thiên Hồ Nguyệt ngó xem các cặp trai gái đang tay trong tay cùng nhau nhảy múa trên quảng trường rộng lớn, chau mày, cổ cổ, phần vũ hội này chỉ dành cho các cặp đôi thôi.
Nhưng mà muội muốn tham gia.
Vậy trừ phi là muội biến thành nam nhân thì mới có thể cùng tỷ ra đó nhảy múa.
Biến thành nam nhân.
Có khó gì?
Nhị tỷ giúp muội là được.
Ta.
Không được.
Nhị tỷ.
Nhị tỷ.
Muội muốn ra đó nhảy chung với họ.
Nhị tỷ.
Biến muội thành nam nhân đi.
Đi, nhị tỷ.
Hết lôi lại kéo, năn nỉ xong lại tới cầu xin, cổ cổ đã liên tục lại nhảy bên thai tỷ tỷ mình, khiến nàng cảm thấy rất đau đầu.
Bất đắc dĩ, Thiên Hồ Nguyệt đành phải đáp ứng.
Hừ, tiểu nha đầu muội chỉ được cái vòi với người khác. Biết thế ta đã chẳng dẫn muội ra ngoài. Tay nắm lấy hai muội muội mà véo mạnh một cái, nàng bảo, nép sát vào người tỷ.
Ui,
đứt hai muội rồi đây này. Miệng suýt xoa nhưng chân lại không hề chậm, tiểu yêu hồ ngay lập tức nép vào người tỷ tỷ mình, đợi nàng thi triển đạo thuật.
Cổ cổ, nhắm mắt lại.
Rồi, nhị tỷ làm đi. Động tác vô cùng mau lẹ, trong nháy mắt một loại huyễn thuật đã được Thiên Hồ Nguyệt thi triển nhằm đánh lừa đám thế tục phàm nhân xung quanh. Kế đấy, nàng bắt đầu giúp muội muội thay hình đổi dạng. Thời gian không dài, chưa đến chục giây thì mọi thứ đã đâu vào đấy. Từ một cô bé 6, 7 tuổi, lúc này cổ cổ đã biến thành một nam nhân anh tuấn bất phàm. Chẳng riêng gì tướng mạo, thậm chí ngay đến y phục cũng sớm được thay ra cho phù hợp, khá là quý phái. Túi xem tay chân, quần áo của mình, cổ cổ nghi hoặc, nhị tỷ, bộ y phục này tỷ kiếm ở đâu ra vậy? Nó đúng là y phục nam nhân a. Có gì mà muội phải thắc mắc? Chẳng phải bình thường khi ra ngoài tỷ vẫn hay giả trang nam nhân đó sao?
À, muội quên mất.
Còn muội? Thiên Hồ Nguyệt nhắc nhở cổ cổ, muội bây giờ đã là nam nhân rồi đấy.
Ừ hèn bốn.
Cổ cổ rất nhanh liền ý thức được thân phận trang nam tử của mình. Cô bé háng giọng, bắt trước những phàm nhân ban nãy chìa tay ra trước, "Nguyệt cô nương, không biết tiểu sinh có vinh hạnh được mời cô nương ngày cùng." Chương 186, Tú cầu định nhân duyên, 3.
"Tôi ra."
"Nhị tỷ, sao lại cốc đầu muội nữa?"
"Ai bảo học đòi?"
Ngoài miệng thì trách như vậy, nhưng rốt cuộc Thiên Hồ Nguyệt vẫn thuận tình mà khoác tay muội muội mình, cùng nhau tiến ra giữa đám đông. Trước khi đi, cổ cổ hướng hai người đồng hành là Âm Tiểu Linh và Lăng Tiểu Ngư, bảo, hai người các ngươi cũng ra nhảy với chúng ta đi. Đối với lời đề nghị này, Lăng Tiểu Ngư đã lắc đầu từ chối. Nhưng nữ nhân bên cạnh hắn, nàng ta lại rất vui vẻ đồng ý, thậm chí nàng còn chủ động nắm lấy cánh tay hắn rồi kéo đi, bất kể hắn có không nguyện đi nữa. Ra tới quảng trường, trong bầu không khí rộn ràng náo nhiệt, giữa các cặp đôi trai gái khoác tay nhau cùng nhảy múa, Lăng Tiểu Ngư hơi thiếu tự nhiên, nói, Tiểu Linh cô nương, ta thật là không biết ngày đâu.
Không biết.
Thì sao? Âm Tiểu Linh chỉ qua hai tỷ muội Thiên Hồ Nguyệt Thiên Hồ Cổ đang ở gần bên, tiếp lời, ngươi nhìn cổ cổ đi. Lúc nãy muội ấy cũng đâu có biết nhảy, nhưng giờ thì nhảy được rồi đấy thôi.
Nhưng mà ta.
Nhưng nhị cái gì? Ngươi chỉ cần nhìn người khác nhảy rồi bắt chước làm theo thôi. Tốt xấu gì thì đầu gấu ngươi cũng là một tên tu sĩ vấn đỉnh cơ mà.
Được rồi, không nói nhiều nữa.
Mau khoác tay ta. Chủ động khoác tay nữ nhân. Đối với Lăng Tiểu Ngư thì đấy là một cái gì đó khá khó khăn. Và thực tế thì hắn đã không làm. Nhưng không làm thì không làm, cuối cùng tay hắn vẫn phải vòng qua cánh tay của Âm Tiểu Linh.
Biết sao được.
Âm Tiểu Linh muốn cơ mà. Trong tư thế tay ôm lấy tay có phần thân mật nọ, Âm Tiểu Linh cau mày, dục, đầu gỗ, ngươi còn ngây ra đó à?
Mau nhảy đi.
Tiểu Linh cô nương. Im ta bảo ngươi nhảy chứ không có bảo ngươi nói. Âm Tiểu Linh tỏ ra khó chịu. Nàng dứt khoát chẳng đợi chờ chi nữa. Thay vì chờ đợi thì nàng đã chủ động dẫn bước cho Lăng Tiểu Ngư.
Làm giống ta này.
Không có khó đâu. Từ chối chẳng xong, bất đắc dĩ, Lăng Tiểu Ngư đành miễn cưỡng chiều theo. Dưới sự dẫn dắt của Âm Tiểu Linh, hắn bắt đầu bước nhảy. Mới đầu hắn nhảy rất tệ, thường xuyên lỡ nhịp. Nhưng dần dà, những bước nhảy của hắn đã trở nên thuần thục hơn, sự di chuyển cũng khôn ngoan hơn, không còn đá phải chân Âm Tiểu Linh nữa. Lăng Tiểu Ngư có tiến bộ. Điều đó cũng đồng nghĩa Âm Tiểu Linh chẳng cần phải chăm chăm kèm cặp, chú ý quan sát. Lúc này nàng đã có thể thoải mái hòa vào lễ hội. Vẻ nhăn nhó sớm tan đi tự bao giờ. Trên khuôn mặt nàng, đang hiện hữu duy chỉ có nụ cười tươi tắn, ngày càng rạng rỡ. Không như điệu bộ vui đùa thường thấy, nụ cười của Âm Tiểu Linh nàng bây giờ rất thật.
Lăng Tiểu Ngư biết điều đó.
Hắn cảm nhận được. Âm Tiểu Linh của hiện tại đã thật sự biến thành một thiếu nữ đơn thuần, hoạt bát. Đáng yêu vô cùng. Nàng ấy như vậy thật đẹp. Bất giác, Lăng Tiểu Ngư thầm nghĩ. Những lúc ở bên cạnh nàng, trong lòng hắn cảm thấy rất gần gũi, tựa như cả hai đã quen nhau từ lâu lắm.
Là vì sao?
Bởi tên của nàng giống với tên vị mẫu thân đã mất của hắn ư?
Hẳn là vậy rồi.
Mẫu thân. Năm đó người chắc cũng giống như Tiểu Linh cô nương, đều là xinh đẹp như vậy.
À.
Đầu gỗ, ngươi lại đá phải chân ta rồi.
Xin lỗi.
Vừa rồi ta hơi nghĩ ngợi nên không để ý.
Đừng có nghĩ nữa.
Chú ý nhảy đi.
Ừm, biết rồi.
Bị người trách cứ, Lăng Tiểu Ngư cũng biết điều mà thu liễm tâm tư, thôi không suy nghĩ vẩn vơ nữa. Tay trong tay, hắn cùng Âm Tiểu Linh nhảy múa. Không chỉ một điệu. Thật ra phải đến hàng tá những giai điệu khác nhau. Thế rồi cũng tới lúc giai điệu cuối cùng cất lên. Khác hẳn những phần trước, trống đã tạm ngưng, tiếng nhạc cũng dịu êm hơn nhiều. Giai điệu này, nó rất đỗi du dương,
ngọt ngào. Rõ ràng là điệu khúc dành riêng cho các cặp tình nhân. Nó xem tư thế thân mật của các đôi trai gái xung quanh, Lăng Tiểu Ngư khó tránh ngượng ngùng. Hắn cũng không thể bắt chước theo bọn họ mà vòng tay ôm lấy eo của Âm Tiểu Linh được. Tay trái đưa lên, thay vì ôm lấy nữ nhân bên cạnh thì hắn lại dùng nó để gãi đầu. Tại sao lại có điệu nhảy giống như thế chứ? Ừm. Tiểu Linh cô nương, ta nghĩ hay là chúng ta đi ra khỏi đấy thôi. Nói rồi, Lăng Tiểu Ngư liền nhấc chân bước đi. Chỉ là, hắn còn chưa đi được bao nhiêu bước thì một trong hai cánh tay đã bị người níu giữ. Xoay đầu lại, Lăng Tiểu Ngư nghi hoặc, Tiểu Linh cô nương. Đã đến đây rồi thì cứ vui chơi đi. Nhưng mà giai điệu này. Sao? Bộ ôm ta thì sẽ bẩn tay ngươi chắc? Không có. Ý ta không phải vậy. Không phải thì được rồi. Qua đây. Ôm eo ta. Đợi cả buổi cũng chưa thấy Lăng Tiểu Ngư có động tĩnh gài ải, cực chẳng đã Âm Tiểu Linh mới phải chủ động cầm lấy tay hắn mà đem đặt lên hông mình. Ngươi giữ yên đấy cho ta. Hừ. Làm như ngươi là nữ nhân còn ta là nam nhân không bằng. Rút không được, lui chẳng xong, Lăng Tiểu Ngư còn biết làm sao hơn, đành lần nữa miễn cưỡng chiều theo. Nam nữ thụ thụ bất thân, sáu chữ này dâu muốn hắn cũng vô pháp mang ra để làm lá chắn. Khác với những nữ nhân từng gặp, đứng trước Âm Tiểu Linh, trong lòng Lăng Tiểu Ngư hắn lại có chút gì đó mềm yếu. Giai điệu cuối cùng tiếp tục ngân vang. Những đôi trai gái, họ cứ thế mà cùng dịu dắt nhau trong tiếng nhạc du dương. Không khí càng lúc càng ngọt ngào. Ở đây, quảng trường này, nam nhân cũng được, nữ nhân cũng tốt, mọi người ai nấy đều đang rất vui vẻ, hạnh phúc. Thậm chí ngay đến Lăng Tiểu Ngư, trong lòng hắn cũng có một vài xúc cảm lạ lùng, lâng lâng khó tả. Hắn dường như đã say. Chẳng do rượu mà tại bởi tiếng cười mỹ nhân. Rất rạng rỡ. Tựa như nắng xuân vừa chiếu rọi. Tất cả đều hân hoan, ai nấy đều vui sướng, chỉ thương cho một người, Thiên Hồ Cổ. Cô bé cảm thấy mình bỗng trở nên lạc lõng. Trong hình hài một nam tử anh tuấn bất phàm, cô bé hỏi tỷ tỷ mình, nhị tỷ, tại sao bọn họ lại vui như vậy? Thiên Hồ Nguyệt đảo mắt một vòng, rồi mới đáp, bởi vì bọn họ đều là những đôi uyên ương hữu tình hữu ý. Uyên ương? Có phải giống như đại ca và đại tẩu không? Ừm, đại loại như vậy. Nhị tỷ, đó là yêu sao? Ừ, là yêu. Vậy thế nào là yêu? Khi Thiên Hồ Nguyệt lần thứ tư gõ lên đầu muội muội, tiểu nha đầu, muội còn nhỏ, hỏi làm gì? Thì tại người ta tò mò. Tiểu yêu hồ chu môi, rồi nài nỉ, nhị tỷ, tỷ nói cho muội biết đi. Thế nào là yêu? Tại sao những người yêu nhau lại hạnh phúc như vậy? Nha đầu nốc. Tình yêu không phải chỉ có hạnh phúc mà còn có cả đau khổ nữa. Tại sao lại đau khổ? Tình không viên, duyên không mãn, tất sẽ khổ đau. Chương 187, Tú Cầu Định Nhân Duyên, 4. Tình không viên, duyên không mãn, tất sẽ khổ đau. Câu nói ấy vốn chỉ đơn thuần được Thiên Hồ Nguyệt dùng để giải đáp thắc mắc, chẳng có ý gì khác. Nhưng, thế sự vô thường. Nàng làm sao ngờ được rằng chính nó câu nói nọ lại chú định cuộc đời của muội muội mình, làm sao mường tượng ra được rồi sẽ có ngày muội muội lại vì một mối tình đơn phương mà ưu sầu khổ lụy. Tương lai, Thiên Hồ Nguyệt nàng không biết. Thiên Hồ Cổ, cô bé cũng vậy, hoàn toàn không hay. Lúc này, cô bé đã thôi thắc mắc. Thay vì tiếp tục truy hỏi tỉ tỉ thì cô bé lại đang chăm chú dõi mắt nhìn lên sân khấu, nơi hai kẻ phàm nhân đóng vai đại ca đại tẩu mình chuẩn bị cùng nhau tung lên quả tú cầu. Cô bé rất hy vọng nó quả tú cầu kia sẽ rơi xuống chỗ mình. Tiếc là cô bé đã không được như nguyện. Quả tú cầu nó rơi ở phương khác mất rồi. Trùng hợp thay, chỗ mà nó rơi xuống, chẳng ngờ lại là vị trí của hai người Lăng Tiểu Ngư và Âm Tiểu Linh. Trong sự thất vọng của cổ cổ, tiếng vỗ tay chúc mừng của đám thế tục phàm nhân xung quanh. Âm Tiểu Linh và Lăng Tiểu Ngư đưa mắt nhìn nhau, thật lâu cũng không nói năng gì. Mà nói gì bây giờ? Bọn họ vốn đâu có mong điều này xảy ra. Mới rồi, khi quả tú cầu rơi xuống, bọn họ đã trố mắt ngạc nhiên đấy. Cần biết, quả tú cầu này khá có ý nghĩa. Theo quan niệm của người dân trấn Bắc Hà, trong đêm hội, hễ tú cầu rơi trúng vị trí của cặp đôi nào thì tức trời cao đã tắc thành cho họ, toàn thể mọi người sẽ phải chúc mừng, tuyệt đối không bao giờ được phép ngăn cấm. Nói cách khác, quả tú cầu này chính là vật định nhân duyên. Nhân duyên? Âm Tiểu Linh và Lăng Tiểu Ngư, hai người bọn họ mới quen nhau được bao lâu chứ? Đành rằng ban nãy, khi trông thấy gương mặt tươi cười khả ái của Âm Tiểu Linh, Lăng Tiểu Ngư đã có chút say. Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc, nào đủ cho hai tiếng yêu đương. Ánh mắt ngại ngùng, Lăng Tiểu Ngư nói, hờ mờ mờ. Tiểu Linh cô nương, cái này hẳn chỉ trùng hợp. Cô nương đừng bận lòng. Suy, ai thèm bận lòng? Âm Tiểu Linh cầm lấy quả tú cầu, nhìn một lúc rồi chợt hỏi, ngươi tính thế nào? Mọi người đều đang chờ chúng ta hoàn thành điệu nhảy theo nghi lễ kia. Ta nghĩ hay là khỏi.
khỏi. Âm Tiểu Linh hứ một tiếng, phê bình, đầu gỗ, ngươi sao có thể ích kỷ như vậy? Nói thế nào thì ngươi cũng đã tham gia lễ hội của người ta, giờ bỏ đi khác nào đem buổi lễ này phá hỏng. Đối với phàm nhân bọn họ, đây tuyệt không phải việc dễ dàng chấp nhận đâu. Hành động của ngươi thậm chí còn sẽ khiến họ cảm thấy bất an, lo ngại về cuộc sống của 3 năm tới đấy. Vậy phải làm sao? Còn làm sao gì nữa, đương nhiên là phải hoàn thành nghi lễ rồi. Âm Tiểu Linh chìa tay ra, còn thử người ra đó làm gì? Mau khoác lấy tay ta. Và như thế, trong sự chú mục của người dân Trấn Bắc Hà, của Thiên Hồ Cổ, của Thiên Hồ Nguyệt, điệu nhảy cuối cùng chính thức bắt đầu. Hiện trời đã khuya, buổi lễ từ lâu đã tàn. Trên quảng trường vốn đông đúc nay chỉ còn mỗi mấy người Lăng Tiểu Ngư, Thiên Hồ Nguyệt. Bọn họ nán lại đây tất nhiên không phải để trò chuyện, càng không phải để ngắm hoa thưởng nguyệt. Bọn họ ở đây, đơn giản chỉ là để từ biệt. Cuộc du ngoạn của 2 tỷ muội Thiên Hồ Nguyệt Thiên Hồ Cổ đã tới hồi kết. Họ cần trở về Thanh Khâu. Nét mặt tiểu xỉu, cổ đưa mắt nhìn 2 người Lăng Tiểu Ngư Âm Tiểu Linh, nói, Âm Tiểu Linh, Lăng Tiểu Ngư, 2 người các ngươi nhớ bảo trọng. Cổ, muội cũng vậy. Bên cạnh, Lăng Tiểu Ngư cũng nhẹ gật đầu đáp lại, cổ, muội nhớ giữ gìn sức khỏe. Chúng ta sẽ nhớ muội. Ừ, ta cũng sẽ nhớ các ngươi. Như vừa nghĩ tới chuyện gì, Tiểu Yêu Hồ đột nhiên nắm lấy tay Lăng Tiểu Ngư kéo sang chỗ khác. Tiểu Ngư, ngươi qua đây một chút. Cách 2 người Thiên Hồ Nguyệt và Âm Tiểu Linh một đoạn, Lăng Tiểu Ngư hơi nghi hoặc, cổ, chuyện gì vậy? Ngươi cúi xuống một chút. Đợi cho họ Lăng đã hạ mình, Tiểu Yêu Hồ lúc này mới kề miệng vào tai hắn, thấp giọng nhắn nhủ, Tiểu Ngư, ta khuyên ngươi đừng có lấy Âm Tiểu Linh. Tỷ, ta nói Âm Tiểu Linh rất gian xảo. Nếu ngươi lấy nàng thì thế nào cũng sẽ bị nàng ức hiếp cho coi. Tiểu Ngư, ngươi ngốc như vậy, còn Âm Tiểu Linh thì thông minh, à không, danh ma như vậy, ngươi sao có khả năng là đối thủ của nàng được. Ngươi nghe lời ta, đừng có để bị nhan sắc của nàng ta cám dỗ. Một lúc sau, trải qua hồi lâu khuyên nhủ, dặn dò, Tiểu Yêu Hồ rốt cuộc cũng chịu buông tha cho cái thai của Lăng Tiểu Ngư. Thấy cô bé trở lại, Âm Tiểu Linh hiếu kỳ hỏi thử, cổ, vừa rồi muội nói gì với hắn vậy? Tỏ ra mình rất chi vô tội. Tiểu Yêu Hồ bình thản lắc đầu, có nói gì đâu. Mấy thứ linh tinh thôi. Như không muốn bị người truy hỏi thêm nữa, cô bé quay sang dục tỷ mình, nhị tỷ, trời cũng muộn lắm rồi. Chúng ta đi thôi. Ừm, chúng ta đi thôi. Nguyệt tỷ, bảo trọng. Nguyệt cô nương, cổ, tạm biệt. Chương 188, sau lớp mặt nạ. Người cần đi đã đi, phần kẻ ở lại, họ cũng đang cất bước trở về. Từ chỗ quảng trường đến khách điếm Lược Lai, đoạn đường tính ra chẳng ngắn. Nếu đi bộ, thời gian chí ít cũng hơn nửa giờ. Dài lâu như thế, ấy vậy mà cả Lăng Tiểu Ngư và Âm Tiểu Linh, bọn họ lại đều thấy nó rất ư ngắn ngủi. Dù rằng suốt cả đường đi bọn họ vẫn chưa nói với nhau câu nào. Thật kỳ lạ. Dừng trước cửa phòng mình, Lăng Tiểu Ngư lúc này mới lên tiếng, ừm. Tới phòng ta rồi. Ta thấy. Âm Tiểu Linh gật nhẹ. Ta phải vào phòng. Lăng Tiểu Ngư lại nói. Và Âm Tiểu Linh, nàng lại tiếp tục gật đầu, ừ. Có chút luyến lưu. Có chút ngại ngùng, nhưng rồi cũng chả để làm chi. Lăng Tiểu Ngư, Âm Tiểu Linh, 2 người ai lại về phòng người ấy, không còn chuyện trò thêm một câu nào nữa. Nói, họa trang chỉ tự mình. Trên chiếc giường êm ái của mình, Âm Tiểu Linh nằm sấp, 2 chân nối nhau đưa lên hạ xuống trong khi 2 tay thì nhào nặn quả tú cầu màu đỏ. Nàng nghịch như vậy một lúc, rồi hé môi lẩm bẩm một mình, đúng là đồ đầu gỗ. Hôm nay đã đá phải chân ta không biết bao nhiêu lần. Còn cái bộ mặt bất đắc dĩ đó nữa chứ. Hắn làm như ta thích thân mật với hắn lắm vậy. Tất cả đều là do lễ hội thôi. Ta cũng đâu thể phá hỏng nó được. Phải, hết thảy chỉ vì lễ hội, một lý do rất đường hoàng, đầy thiện ý nhưng thật là như thế sao? Âm Tiểu Linh nàng là người trong giới tà đạo, là một thánh nữ ma môn kia mà. Trong mắt những kẻ như nàng, mạng sống thế tục phàm nhân nào có đáng chi? Một lễ hội. Bất quá thì cũng chỉ là lễ hội. 10 qua 9, nàng hẳn đang tự lừa dối chính mình. Là tình yêu chấm nở. Hay đơn thuần chỉ là sự cảm mến? Không ai biết được. Kể cả chính Âm Tiểu Linh. Bởi lẽ từ nào giờ nàng đã từng yêu đâu? Những cảm xúc trong lòng, có khi phải mất thêm nhiều thời gian nữa, thêm nhiều lần gặp gỡ nữa thì nàng mới tỏ tường mạch lạc. Chỉ là, giữa nàng và Lăng Tiểu Ngư, cả 2 còn có cơ hội gặp lại không? Khi mà giờ đây nàng đã sắp chẳng thể tiếp tục đồng hành cùng với hắn được nữa. Màn đêm đã lui, ánh dương quang hiện đang treo trên ngọn cây ngoài cửa sổ. Trải qua một đêm trằn trọc, Âm Tiểu Linh rốt cuộc cũng dàn xếp được tâm tư của mình. Nàng đem quả tú cầu cất đi, đang tính ngồi dậy thì... Cách! Cửa phòng chợt mở ra. Có người đến, nhưng không phải Lăng Tiểu Ngư. Với bản tính trung hậu của mình,
hắn tuyệt chẳng thể nào tự tiện như thế được. Vừa tiến nhập là một kẻ khác. Một nữ nhân. Nữ nhân này trông rất đỗi thần bí. Trên người nàng, từ đầu tới chân hầu như đều được phủ kín bởi sắc đen. Tuy nhiên, y phục dạ hành vẫn chưa phải điểm gây chú ý nhất. Khiến người ấn tượng hơn cả là thứ đang hiện diện trên mặt nàng, một chiếc mặt nạ quỷ. Không còn nghi ngờ gì nữa, nữ nhân vừa tiến vào phòng đây đích xác chính là kẻ đã từng ra tay ám toán Lăng Thanh Trúc ở Ô Long Cốc, đồng thời cũng là kẻ đã đột nhập Thanh Khâu và giết đi tộc nhân của Thiên Hồ tộc vào 3 hôm trước. Bất ngờ đối diện với nữ nhân đeo mặt nạ quỷ, những tưởng Âm Tiểu Linh sẽ cả kinh, lo ngại thì không, nàng chỉ hơi ngạc nhiên. Thay vì hô hoán phòng bị, Âm Tiểu Linh chủ động bước xuống giường, lao tới bên cạnh nữ nhân đeo mặt nạ, miệng gọi, mẫu thân. Vài phút sau, nữ nhân đeo mặt nạ đã không còn đứng nữa. Từ đứng, nàng hiện đã chuyển sang ngồi. Thêm nữa thì chiếc mặt nạ hình ác quỷ kia, nó cũng vừa mới được nàng tự tay tháo xuống. Trái ngược với thứ dùng để che đậy bên trên, ẩn phía dưới lớp ngụy trang gớm ghiếm khiến lắm kẻ dùng mình e sợ là một diện mạo đẹp đẽ vô ngần. Da mặt trắng hồng, mũi cao thon gọn, đôi môi dày căng mọng rất chi gợi cảm khiến người ta chỉ muốn cắn vào, hết thảy đều hoàn mỹ, chẳng chê vào đâu được. Nhất là cặp mắt phượng long lanh ở mức kia. Giống hệt như thiên hồ đại mi, cặp mắt ấy cũng đầy vẻ trí tuệ, lắm nét mỹ nhân. Khắc, duy chỉ một điểm, phần đuôi mắt trái của thiên hồ đại mi không có nốt ruồi như của nữ nhân trước mặt. Trước hôm nay, trước khi nữ nhân đeo mặt nạ lộ diện thì thiên hồ đại mi đích thị là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng sau hôm nay, kể từ giờ, điều đó đã không đúng nữa. Đơn giản là dung nhan của nữ nhân đeo mặt nạ vốn chẳng hề thua kém vị hồ vương kia. Có thể nói, nếu thiên hồ đại mi là tiên tử trong truyền thuyết thì nữ nhân đeo mặt nạ, nàng chính là kiểu ma nữ mê hoặc lòng người mà cổ nhân từng vẽ ra. Cả hai ai nấy mỗi người một vẻ, mười phân nguyên vẹn cả mười. Cao thấp thật là khó phân. Câu chuyện còn dài, đoạn hay gần tới. Thật ra thì chỉ đến khi cá nhỏ bị người ta đưa lên thất cắt xẻ xong thì chuyện mới trở nên hấp dẫn. Chúng ta cùng theo dõi và chờ đợi nào. Chương 189, một chút cố sự. Mẫu thân, người lấy được tinh huyết thiên hồ rồi phải không? Ừm. Nữ nhân đeo mặt nạ, cũng tức Đồ Tam Nương gật đầu, đáp lại nữ nhi, tuy phải tốn chút công sức để trích ra tinh huyết nhưng cuối cùng đã lấy được. Âm Tiểu Linh tỏ ra vui mừng, tốt quá. Vậy là những loại tài liệu cần để luyện chế linh đan đều đã thu thập đủ cả rồi. Trái với nữ nhi, Đồ Tam Nương lại vẫn chưa mấy vừa ý, nàng thở nhẹ, thanh âm tiếc nuối, nếu như ngày đó tại Ô Long Cốc ta thành công đoạt được gốc trường sinh thụ kia thì hôm nay đã có thể bắt tay vào luyện chế trường sinh đan rồi. Đáng tiếc. Mẫu thân. Âm Tiểu Linh đưa tay ra nắm lấy tay mẫu thân mình, hỏi, chúng ta thật không thể lẻn vào Thiên Kiếm Môn để đoạt lại trường sinh thụ sao? Thấu hiểu tâm ý nữ nhi, Đồ Tam Nương khẽ lắc đầu, Tiểu Linh, ta biết con lo cho ta, nhưng chuyện đột nhập Thiên Kiếm. Tốt hơn con đừng nên nghĩ. Mẫu thân, tại sao? Ngay đến trốn ngọa hổ tàng long như Thanh Khâu người còn dám tiến nhập, cớ gì một tông môn nhân loại lại khiến người chùn bước? Tiểu Linh, chẳng phải ta đã từng đề cập với con về sự đáng sợ của Thiên Kiếm Môn rồi ư? Đồ Tam Nương dừng một chút, rồi nói tiếp, Cơ Thành Tử, Lăng Thanh Trúc, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, năm vị phong chủ của Thiên Kiếm Môn, nếu đánh nhau ở bên ngoài thì ta tuyệt không e ngại, nhưng khi bọn họ còn ở trong môn. Đừng nói năm, chỉ một người thôi cũng đủ khiến ta phải dè chừng rồi. Ngũ Đại Tiên Kiếm kia, uy lực chả phải chuyện đùa. Mẫu thân, Ngũ Đại Tiên Kiếm thật đáng sợ tới vậy sao? Đáp lại Âm Tiểu Linh là một cái gật đầu chắc địch, rất đáng sợ. Đồ Tam Nương hồi tưởng, hơn 200 năm trước, nếu không phải vì tên Cơ Thành Tử kia mang theo Cang một trong Ngũ Đại Tiên Kiếm đánh tới thì Huyết Linh Tông ta cũng chưa chắc đã bị tiêu diệt, phụ thân con nói không chừng vẫn còn sống. Nghĩ đến chuyện xưa, trong lòng Đồ Tam Nương lại dâng lên niềm oán hận, Cơ Thành Tử, Thiên Kiếm Môn. Năm đó cũng chính bọn họ đã vu oan cho chúng ta, nói Huyết Linh Tông ta đã sát hại Bá Khí Chân Nhân Dương Tổ Hiển, đoạt đi Xích Diệp Kiếm. Cơ Thành Tử, tên khốn đó không những hiệu triệu chính giáo thiên hạ mà còn liên kết với hai đại tà tông là Âm Phong Cốc và Bái Nguyệt Giáo, tất cả cùng nhau kéo tới Huyết Linh Tông. Hừ, toàn một lũ tiểu nhân hèn hạ, một đám đạo đức giả. Cái gì mà chu diệt yêu ma, thế thiên hành đạo. Bọn chúng chẳng qua là e ngại thực lực và quyền uy của Huyết Linh Tông quá lớn nên mới cùng nhau liên hợp để đối phó mà thôi. Thậm chí nói không chừng năm đó, đám tiểu nhân ấy là vì số tài bảo khổng lồ của Huyết Linh Tông nên mới quyết tiêu diệt chúng ta cũng có khi. Mẫu thân. Ngó sang nữ nhi người vừa mới áp tay lên tay mình, Đồ Tam Nương dần hòa hoãn lại. Thanh âm dịu dàng, nàng ấy nấy, Tiểu Linh, kể từ lúc con chào đời tới nay, hầu như ngày nào cũng đều phải theo ta ngược xuôi phiêu bạt, ăn gió nằm sương. Thật khổ cho con. Sau cái lắc đầu, Âm Tiểu Linh nói, không đâu mẫu thân.
Bao năm qua người đã luôn hết lòng thương yêu, chăm sóc cho nữ nhi. Nữ nhi cảm thấy rất hạnh phúc. Con gánh ốc. Miệng nói tay đưa, Đồ Tam Nương đem nữ nhi ôm vào lòng, yêu thương vô bể. Thêm một lúc nữa trôi qua. Chủ động tách khỏi người nữ nhi, Đồ Tam Nương bảo, Tiểu Linh, con giúp ta hộ pháp một chút. Ta bây giờ cần phải liệu thương. Liệu thương. Thân tính lo lắng, Âm Tiểu Linh vội hỏi, mẫu thân, người bị thương. Có nặng lắm không? Khi. Trong bộ dạng khẩn trương của nữ nhi, Đồ Tam Nương bật cười, xem dáng vẻ gấp gáp của con kìa. Yên tâm, chỉ là chút thương tích do kim châm đâm trúng, không đáng lo ngại. Mẫu thân, là Hồ Vương ra tay sao? Hồ Vương. Đồ Tam Nương lắc đầu xuất thủ không phải Thiên Hồ Đại Mi mà là một người khác. Mẫu thân, là ai? Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc. Ánh mắt lóe lên, Âm Tiểu Linh nói ra điều đang nghĩ, ý của mẫu thân là vị phong chủ của Trúc Kiếm Phong. Người từng bị mẫu thân ám toán tại Ô Long Cốc kia. Không sai. Chính là nàng. Đồ Tam Nương nhếch môi tiếp lời, thật ra thì Lăng Thanh Trúc này cũng thú vị lắm. Nàng ta không giống như hầu hết những kẻ danh môn chính phái khác, chẳng những biết âm người mà còn dám thẳng thắn thừa nhận. So với cái tên cơ thành tử kia thì tốt hơn rất nhiều. Mẫu thân, người bị người ta đánh mà còn mở miệng khen được. Thì. Đồ Tam Nương thôi không nhắc tới Lăng Thanh Trúc nữa. Nàng nhấc mông đứng dậy, hướng bên chiếc giường bước qua. An vị xong thì bảo, Tiểu Linh, nhớ yên tĩnh một chút, đừng có chọc phá mẫu thân đấy. Biết rồi. Chương 190, bản chất của Đồ Tam Nương. Vết thương không nặng nên Đồ Tam Nương chả hao tốn bao nhiêu thời gian thì đã tự mình điều trị xong xuôi. Nàng mở mắt ra, bước xuống giường. Mẫu thân, thương tích của người thế nào rồi? Đồ Tam Nương không trực tiếp đáp mà xoay hẳn một vòng, rồi mới nói, con nhìn xem. Rất tốt ta. Thế thì con yên tâm rồi. Âm Tiểu Linh thở phào. Ngước lên định nói gì đấy thì. Ở chiều đối diện, mẫu thân nàng đã không chút ý tứ mà bắt đầu đem thắt lưng tháo xuống. Mẫu thân, người làm gì vậy? Đồ Tam Nương ngẩng đầu nhìn nữ nhi, thản nhiên đáp, thì cởi đồ. Cởi đồ làm gì? Thì tắm A. Âm Tiểu Linh đứng nhìn mẫu thân đem từng món y phục cởi ra, hết áo tới quần, hết ngoài đến trong, thật chẳng biết nên nói gì cho phải. Đành rằng ở đây chỉ có hai mẹ con, đành rằng Âm Tiểu Linh nàng cũng là nữ tính, nhưng cần ý tứ một tí chứ. Muốn tắm. Tốt thôi. Có thể vào bên trong, sau tấm bình phong rồi mới cởi có được không? Chỗ này là giữa phòng A. Mẫu thân, con đã nói với người bao nhiêu lần là đừng có tùy tiện cởi đồ như thế rồi mà. Đem chiếc quần mới cởi vứt sang một bên, Đồ Tam Nương đắp tỉnh queo, không cởi đồ thì làm sao tắm. Chán hẳn mấy đạo hắc tuyến, Âm Tiểu Linh đầy vẻ khổ não. Đối với vị mẫu thân này của mình, nhiều khi nàng cũng cảm thấy bất đắc dĩ lắm. Liếc xem chiếc kiếm cùng tiết khố hai món y phục mỏng manh còn sót lại trên người Đồ Tam Nương, Âm Tiểu Linh càng phiền hơn gấp bội. Nàng bước tới, tay chỉ vào mấy họa tiết thêu thêu vẽ vẽ bên trên mà chất vấn, mẫu thân, cái này là cái gì? Đồ Tam Nương cúi xuống, rất nhanh trả lời, hai con heo. Hai con heo. Tại sao trên nội y con mua tặng mẫu thân lại có hai con heo? Âm Tiểu Linh nàng nhớ rõ lần trước đưa cho, chúng vốn dĩ là nội y bình thường. Chẳng có hình thêu hay là hình vẽ kỳ quái nào hết á vậy mà bây giờ. Heo. Thiên địa quỷ thần ơi, nó lại xuất hiện nữa rồi. Từ nhỏ đến lớn, nếu hỏi thứ gì đó thân quen nhất, gần gũi nhất, cũng là ám ảnh nhất với Âm Tiểu Linh thì câu trả lời chỉ có một, heo. Bên cạnh nàng, hay đúng hơn là bên cạnh mẫu thân nàng lúc nào cũng có một con heo bé bé đồng hành. Chả hiểu vì nguyên cớ gì mà mẫu thân của nàng rất thích heo. Bà quý nó tới nỗi đặt hẳn một cái tên, cho ăn cho ngủ ý như con ruột của mình. Sơn hào hải vị, linh đan thánh quả, hễ phàm thứ gì Âm Tiểu Linh nàng có thì con heo kia đều có. Chưa hết, mẫu thân nàng, bà còn sai người dựa vào hình tượng của con heo kia để chế ra đủ các loại vật dụng. Nào bàn ghế, ly tách, bát đũa, chậu hoa, bồn tắm, cái nào cũng như cái nào, tất thể đều mang dáng dấp của con heo kia. Thậm chí đến cả y phục của mình, bà cũng chẳng buông tha, phải thêu thêu vẽ vẽ một hai con heo lên mới chịu. Nhiều lúc, Âm Tiểu Linh nàng cảm thấy so với mình. Mẫu thân đối với con heo kia còn tốt hơn. Chuyến này rời khỏi tổng đàn ra ngoài thu thập tin tức, tìm kiếm thiên tài địa bảo, khó khăn lắm mới ngăn được mẫu thân mang con heo kia theo, khó khăn lắm mới khiến bà từ bỏ mớ y phục thêu vẽ dáng hình nó, Âm Tiểu Linh nàng vốn tưởng đã thoát khỏi. Ngờ đâu? Heo. Nàng lại thấy heo. Mẫu thân. Giọng chẳng lấy gì làm vui, Âm Tiểu Linh tiếp tục truy hỏi người khai mau. Hai con heo này, rốt cuộc là làm sao lại xuất hiện trên nội y của người? Cái này. Đồ Tam Nương cúi mặt, hai tay vò vò tiết khố, Ly Nhi nói ra, Tiểu Linh, trong lúc con ngủ à, ta không có việc gì làm nên tiện tay thêu thêu vẽ vẽ một chút. Đợi một lúc vẫn chưa nhận được hồi âm,
ngước lên lại thấy gương mặt đằng đằng sát khí của nữ nhi, Đồ Tam Nương mới vội trưng ra cái vẻ đáng thương của mình. Tiểu Linh à, con đừng tức giận. Ta không phải cố tình đâu, chẳng qua tại ta nhớ tiểu mễ mễ quá thôi. Con biết đấy, chúng ta đi ra ngoài mấy tháng rồi. Ở tổng đàn bây giờ chỉ có mỗi mình tiểu mễ mễ. Nó chắc đang nhớ chúng ta lắm. Tiểu Linh, tiểu mễ mễ rất yêu quý chúng ta sao có thể vô tình với nó được. Phải làm chút gì đó để thể hiện chứ. Bởi thế nên mẫu thân mới thêu vẽ hình dáng nó lên trên nội y của mình. Sau một đôi im lặng, âm tiểu Linh cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng thay vì cảm thông thì nàng vẫn như cũ, tỏ ra buồn bực. Mẫu thân à mẫu thân, ngươi làm ơn tỉnh táo lại một chút đi có được không? Cái con heo ham ăn lười biếng kia tuyệt chẳng nhung nhớ gì chúng ta đâu. Con giám cá bây giờ nó vẫn đang nằm trên giường mà chìm trong mộng đẹp a. Ờ. Tiểu Linh, con nói đúng. Tiểu mễ mễ ham ngủ lắm, chắc lúc này nó vẫn đang nằm trên giường. Ánh mắt lung linh hồi tưởng, Đồ Tam Nương áp cả hai tay vào má, chật. Cái bộ dạng cuộn tròn trong chăn kia của tiểu mễ mễ, nó sao mà đáng yêu quá chừng. Chương 191, hoan gia chạm mặt. Chứng kiến mẫu thân mơ màng tưởng nhớ, âm tiểu Linh dứt khoát nhắm nghiền hai mắt, ngửa mặt lên trời, tay vỗ chán mà than, mẫu thân ta hết thuốc chữa rồi. Khuyên không được, can gian chẳng xong, hết cách, âm tiểu Linh chỉ đành bỏ mặc. Hướng cửa phòng bước ra, nàng nhắn lại, con ra ngoài một lát. Mẫu thân tắm xong thì nhớ an ổn ở trong này đợi con. Tiểu Linh, con đi đâu đấy? Dạo. Vậy nhớ ghé tiệm y phục mua cho ta vài bộ quần áo luôn nhé. Lát sau. Thời điểm âm tiểu Linh quay lại thì Đồ Tam Nương cũng đã tắm gội xong. Chỉ có điều là. Môi bằng chặt, âm tiểu Linh hết hít vào rồi lại thở ra, đưa mắt nhìn kẻ đang lóa lồ ngồi vắt chéo chân trên giường mà nhâm nhi ly trà, bực bội lên tiếng. Mẫu thân. Người đang làm cái trò gì đấy? Đồ Tam Nương nuốt xong ngụm trà rồi mới ngẩng lên, nghi hoặc chớp chớp, ta có làm trò gì đâu. Người đừng có giả đò. Âm tiểu Linh nói rõ hơn, tại sao người lại vẫn trần truồng như thế? Đã tắm xong rồi kia mà. À, con nói cái này à? Đồ Tam Nương cúi xem thân thể, rất vô ý vô tứ mà con tay búng nhẹ một cái lên nhũ hoa hồng hồng của mình, thản nhiên đáp, lúc nãy ta tắm xong, vốn tính thay y phục, nhưng sau đó ta nghĩ lại thì quyết định thôi. Mấy bộ đồ của ta đã cũ hết cả rồi, đợi con đem quần áo mới về thay luôn một thể. Đợi con. Mẫu thân không thể cứ mặc tạm một bộ, hoặc phủ tạm một miếng vải lên che bớt thân thể mình ư. Để làm gì? Chẳng phải lại mất công cởi xuống. Lần này thì âm tiểu Linh triệt để câm nín. Nàng chưa thấy ai như vị mẫu thân này của mình, ngay đến việc thay y phục mà cũng tính toán chi li tới như vậy. Đúng là lười quá thể. Không mảy may để ý đến thái độ của nữ nhi, Đồ Tam Nương đem ly trà trên tay bỏ xuống. Rồi đứng dậy. Vừa tiếp cận nữ nhi, nàng liền bắt lấy chiếc giới chỉ, tự tiện tìm kiếm. Tiểu Linh, y phục con mua cho ta đâu? Để ta xem nào. À, đây rồi. Từ không gian giới chỉ của âm tiểu Linh, Đồ Tam Nương rất nhanh đã lôi ra ba bộ quần áo, một cái màu xanh, một cái màu đỏ, một cái màu hồng. Ngắm nhìn chúng, Đồ Tam Nương cau mày, chưa mấy vừa ý, tiểu Linh, con đây là mua y phục cho ta hay là mua cho con vậy? Màu sắc loẹ loẹt thế này. Chẳng cho là đúng, âm tiểu Linh phản bác, cái gì mà loẹ loẹt. Con thấy mấy bộ này rất hợp với mẫu thân. Người mặc lên khẳng định sẽ càng trở nên xinh đẹp. Xinh đẹp. Đồ Tam Nương suy nhẹ một tiếng, ta vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi. Tiểu Linh, hay là con mang mấy bộ quần áo này đổi lại đi. Con lấy mấy bộ màu đen hoặc màu tím ấy. Đen đen tím tím. Mẫu thân lúc nào cũng đen đen tím tím. Thì tại ta thích mà. Đồ Tam Nương nắm tay nữ nhi, nài nỉ, tiểu Linh. Chúng ta cần tôn trọng sở thích của nhau a, con mau giúp ta đi đổi đi. Tiểu Linh oan, giúp mẫu thân đi đổi nào. Hứ, không đi. Mặc cho mẫu thân có ra sức nài nỉ cỡ nào, âm tiểu Linh vẫn trước sau như một, nhất quyết không đồng ý rõ ràng, nàng đây là cố tình muốn ép mẫu thân mình phải sửa đổi. Có điều, Đồ Tam Nương há đâu lại là hạng nữ nhân dễ bị người khác xỏ mũi dắt đi. Sau một hồi điệu thấp mà vẫn chả được cốc khô gì, nàng rốt cuộc buông tay. Nhưng thay vì từ bỏ. Thay vì nghe theo sự an bài của nữ nhi thì nàng đã đưa ra một quyết định hoàn toàn trái ngược. Lấy chân gạt mớ y phục qua một bên, nàng hướng cửa phòng bước ra. Xem ý định thì hình như muốn tự mình đi mua sắm y phục. Đứng phía sau, âm tiểu Linh dõi mắt nhìn theo, vừa trông thấy mẫu thân mình đưa tay định mở cửa thì lập tức lao tới giữ lại. Mẫu thân, ngươi lại muốn làm trò gì đấy? Ta ra ngoài mua y phục. Ra ngoài. Chỉ vào cơ thể trần trụi của mẫu thân, âm tiểu Linh nói tiếp, với bộ dạng này à? Thần sắc vẫn điềm nhiên như cũ, Đồ Tam Nương gật đầu, ừ. Lần thứ hai, âm tiểu Linh lại cạn lời. Nàng không biết phải nói gì nữa. Bất đắc dĩ,
nàng đành phải tự mình mang mớ y phục vừa mới mua về đem đi đổi, bất kể trong lòng có bực bội tới đâu đi nữa.
Đừng đi.
Để mặc mẫu thân nàng ư.
Âm Tiểu Linh nàng thực chẳng dám.
Người khác sao chưa biết chứ riêng vị mẫu thân tính tình dở dở ương ương này của nàng, nói không chừng sẽ thật sự trần như nhộng mà bước ra đường mất.
Thêm một lúc nữa trôi qua.
Lần thứ năm trong ngày, cửa phòng Âm Tiểu Linh được mở.
Vẫn trần truồng như cũ, Đồ Tam Nương bước ra chào đón nữ nhi mới đổi xong y phục trở về.
Với nụ cười chịu mến trên môi, nàng hỏi, Tiểu Linh, con đổi xong rồi hả?
Âm Tiểu Linh không đáp, chỉ hừ khẽ rồi lấy từ giới chỉ ra ba bộ đồ, một đen hai tím, đem ném qua.
Chụp lấy, Đồ Tam Nương ngắm nhìn y phục, rất vừa ý, thì
phải như vậy chứ.
Đã có quần áo mới, Đồ Tam Nương chẳng chần chừ thêm nữa, nhanh chóng đem chúng xỏ vào.
Chính lúc này, tiếng của Âm Tiểu Linh truyền tới, mẫu thân.
Nghe hô gọi, Đồ Tam Nương xoay người lại, nghi hoặc, Tiểu Linh, lại chuyện gì?
Mẫu thân cứ thế mà mặc.
Đồ Tam Nương hết ngó xuống rồi lại nhìn lên, thần tình càng mờ mịt hơn trước, không mặc thì chả nhẽ ta phải ở chuồng.
Nếu ai đó hỏi cảm giác của Âm Tiểu Linh hiện giờ là gì thì đáp án chỉ có một, nghẹn quất.
Cực kỳ nghẹn quất.
Mặt hồng đến tận mang thai, nàng ném thêm mấy thứ nữa về phía mẫu thân mình.
Nhanh tay đem chúng bắt lấy, Đồ Tam Nương xem kỹ thì nhận ra là sáu cái nội y ý cuối cùng đã hiểu rõ vấn đề, nàng vỗ tay lên trán,
à,
thì ra là thiếu mấy cái này.
Nội y đã mặc, trường y đã khoác, từ bộ dạng lóa lổ trần trụi, lúc này Đồ Tam Nương đã trở lại với dáng vẻ đoan trang thủy mị.
Trong bộ tử y kín đáo, nàng ngồi soi gương, tự mình chải chuốt.
Xong xuôi đâu đấy nàng mới tiến đến chiếc bàn đặt giữa phòng, nơi nữ nhi đang ngồi chống cằm suy tư.
Tiểu nha đầu, đang nghĩ gì đấy?